Chương 673, đối mặt không biết lúc dũng khí cùng quyết tâm. 2, chương 673, đối mặt không biết lúc dũng khí cùng quyết tâm. 2, Sở Tà nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất kể phía trước là loại nào thí luyện, ta Sở Tà cũng thể phải tìm tòi hư thực. Thân Thiên Địa, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Ta, đến rồi.
Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên định, giống như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn chậm rãi đi về phía tế đàn, mỗi một bước cũng hiện được nặng dị thường, giống như gánh vác lấy tất cả tân tiên địa chờ mong. Khi bọn hắn đồng thời đạp vào tế đàn một khắc này, bốn phía quang mang đột nhiên sáng lên, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Một cổ lực lượng cường đại từ trong tế đàn tuôn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa tân thiên địa lịch sử, truyền thuyết cùng huyền bí, phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn cũng hút vào trong đó. Bốn người nhắm chặt hai mắt, dùng tâm đi cảm thụ cỗ lực lượng này lưu động, dùng ý chí đi tạo dựng thông hướng tân thiên địa chỗ càng sâu cầu đối. Thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, lại phản phất đang phi tốc trôi qua. Làm chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, bọn hắn phát hiện mình đã đứng ở một thế giới hoàn toàn mới trong. Nơi này không có sương mù, không có không biết, chỉ có một mảnh thanh tịnh bầu trời cùng rộng lớn bát ngát mặt đất. Chúng ta thành công. Đắc Lực khó có thể tin chừng to mắt, ngắm nhìn một phía, giống như đưa thân vào trong một cảnh. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, giống như cùng tân thiên địa sức mạnh hòa làm một thể. Đúng vậy, chúng ta thành công. Tân thiên địa cuối cùng hướng chúng ta mở rộng nó chân chính ôm ấp. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái cùng vui sướng. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa. Tân thiên địa quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này mỗi một tấc đất cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết thế giới khát vọng cùng thăm dò nhiệt tình. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập. Tân Thiên Địa, ta Sở Tà nhất định phải đem ngươi huyền bí một một để lộ, biến thành ngươi chân chính chúa tể cùng người bảo vệ. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như đã thấy tương lai mình huy hoàng. Bốn người tiếp tục tiến lên, thăm dò cái này Tân Thiên Địa chỗ càng sâu thế giới thần bí. Bọn hắn gặp phải đủ loại thí luyện cùng tiêu chiến, nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể nương tựa theo trí tuệ của mình, giúp khí cùng một lòng đoàn kết, một một vượt qua. Tại lần lượt thí luyện bên trong, bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên, đối với Tân Thiên Địa đã hiểu thì càng ngày càng khắc sâu. Bọn hắn bắt đầu đã hiểu, Tân Thiên Địa không bèn bèn là một cái tràn ngập huyền bí cùng sức mạnh chỗ, càng là hơn một khảo nghiệm nhân tính, ma luyện ý chí lò luyện. Bọn hắn tại đây phiến Tân Thiên Địa bên trong không ngừng trưởng thành, không ngừng siêu việt bản thân, dần dần đã trở thành cường giả chân chính. Tại đây phiến Tân Thiên Địa chỗ càng sâu, bốn người bước lên hành trình mới, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến. Bọn hắn qua lại kỳ sơn dị thủy trong lúc đó, cảm thụ lấy Tân Thiên Địa đặc hữu vận luật cùng nhịp đập. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, phản phất là thiên nhiên tinh khiết nhất hô hấp, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đắc Lực đi ở trước nhất, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tò mò. Này Tân Thiên Địa thực sự là thần kỳ, mỗi một bước cũng có phát hiện mới. Các ngươi nói, tiếp xuống chúng ta gặp được cái gì? Trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với không biết tham dò dục. Nam tử áo bào đen theo sát phía sau, hắn kỹ năng bóng tối tại đây phiến Tân Thiên Địa ở bên trong lấy được trước nay chưa có phát huy, giống như cùng nơi này mỗi một tấc đất cũng sản sinh của mình. Mặc kệ gặp được cái gì, chúng ta cũng muốn giữ cảnh giác. Tân Thiên Địa theo không thiếu hụt nguy hiểm, chỉ có thời khắc gìn giữ trạng thái tốt nhất, chúng ta mới có thể ứng đối tất cả khiêu chiến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt gió mát. Đắc Lực nói đúng, Tân Thiên Địa xác thực tràn đầy vô hạn có thể. Nhưng chúng ta thì chớ quên, nơi này đồng dạng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Chỉ có một lòng đoàn kết, chúng ta mới có thể đi được càng xa. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trí giả trầm ổn cùng cơ trí. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất kể phía trước là loại nào thí luyện, ta Sở Ta cũng thể phải thẳng tiến không lùi. Tân Thiên Địa, ngươi cứ tới đi, ta tuyệt sẽ không lùi bước. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên định, giống như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại, thẳng tới Tân Thiên Địa chỗ sâu. Bốn người tiếp tục tiến lên, không lâu liền đi đến một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Nơi này cây cối thanh thúy tươi tốt, cành lá um tùm, phảng phất là một ngày nhưng mê cung. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua tại rừng cây trong lúc đó, thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, phá vỡ rừng yên tĩnh. Bốn người ngay lập tức dừng bước lại, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy hiểm. Chỉ thấy một đám thân hình mạnh mẽ dã thú theo trong rừng cây xông ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Mọi người cẩn thận, những thứ này dã thú không đơn giản. Đắc Lực hô to một tiếng, huy động vũ khí trong tay nên đón tiếp lấy. Nam tử áo bào đen, Vân Dật cùng Sở Tạt thì không chút nào yếu thế, sôi nổi triển khai thế công, cùng dã thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người cuối cùng đánh lui dã thú thế công. Bọn hắn thở hồng hộc ngồi dưới đất, lẫn nhau nhìn lẫn nhau, trong mắt lóe ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng vui sướng. Những thứ này dã thú thực sự là khó chơi, may mắn chúng ta một lòng đoàn kết, mới miễn cưỡng đánh lui chúng nó. Đắc Lực xoa xoa mồ hôi chán, cảm khái nói. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn, để bọn hắn có thể nhanh chóng ứng đối dã thú tiến công. Đúng vậy, đoàn kết thì là lực lượng của chúng ta, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới có thể tại đây phiến Tân Thiên Địa bên trong sinh tồn được. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt không khí thanh tân. Bất quá, những thứ này dã thú xuất hiện thì nhắc nhở chúng ta, Tân Thiên Địa bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi. chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối với không biết kính sợ cùng cẩn thận. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu nguy hiểm, ta Sở Ta cũng thể phải tìm tòi hư thực. Thân thiên địa, ngươi mặc dù khảo nghiệm ta đi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thăm dò mảnh này Tân Thiên Địa chỗ càng sâu huyền bí. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn gặp phải đủ loại thí luyện cùng khiêu chiến, nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể nương tựa theo trí tuệ của mình, giúp khí cùng một lòng đoàn kết, một một vượt qua. Tại lần lượt thí luyện bên trong, bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên, đối với Tân Thiên Địa đã hiểu thì càng ngày càng khắc sâu. Bọn hắn bắt đầu đã hiểu, Tân Thiên Địa không vẹn vẹn là một cái tràn ngập huyền bí cùng sức mạnh chỗ, càng là hơn một khảo nghiệm nhân tính, ma luyện ý chí lò luyện. Chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân, mới có thể tại đây phiến Tân Thiên Địa bên trong thật sự trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần xâm nhập Tân Thiên Địa khu vực hạch tâm. Nơi này ẩn giấu đi Tân Thiên Địa sâu nhất bí mật cùng sức mạnh, cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Bốn người cẩn thận đi về phía trước, thời khắc duy trì cảnh giác cùng cẩn thận. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại huyệt động cửa vào trước. Trong huyệt động một mảnh đen kịt, giống như thôn phệ nhìn chung quanh tất cả quan mang. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Là cái này Tân Thiên Địa sâu nhất chỗ bí mật sao? Đắc Lực tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra đối với không biết khát vọng cùng tính sợ. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái. Hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này giống như cùng trong huyệt động bóng tối sản sinh cộng minh nào đó. Đúng vậy, là cái này Tân Thiên Địa sâu nhất bí mật. Chỉ có dũng cảm địa đi vào, chúng ta mới có thể để lộ khăn che mặt của nó. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Vân Giật huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng hang động đối bảo. Tân Thiên Địa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tới. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin cùng chờ mong, giống như đã thấy tương lai huy hoàng. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất kể phía trước là loại nào nguy hiểm, ta Sở Ta cũng thể phải tìm tòi hư thực. Thân Thiên Địa, ngươi mặc dù khảo nghiệm ta đi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn dung cảm địa bước vào trong huyệt động, bắt đầu Tân Thiên Địa sâu nhất bí mật thăm dò hành trình. Trong huyệt động, bọn hắn gặp phải trước nay chưa có nguy hiểm cùng khiêu chiến. Chương 674, đều bị mảnh này thâm thúy thôn vệ. Chương 674, đều bị mảnh này thâm thúy thôn vệ trong huyệt động, đen kịt một màu. Giống như ngay cả thời gian đều bị mảnh này thâm thúy thôn phệ. Bốn người nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận về phía trước lục lọi. Tiếng bước chân của bọn họ trong huyệt động quanh quẩn, cùng tiếng tim đập xen lẫn thành một bài căng thẳng mà tràn ngập không biết bạn giao hưởng. Huyệt động này trông sao đen như vậy, ngay cả một điểm quang sáng đều không có. Đắc Lực nhỏ giọng thầm thì, cây bước trong tay chỉ có thể chiếu sáng phía trước phạm vi có hạn. Nam tử áo bào đen cau mày, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này dường như mất đi tác dụng, không cách nào xuyên thấu mảnh này nồng đậm bóng tối. Cẩn thận, huyệt động này trong có thể ẩn giấu đi Tân Thiên Địa sâu nhất bí mật, cũng có thể ẩn nút chúng ta không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà cảnh giác, nhắc nhở lấy mọi người thời khắc gìn giữ trạng thái tốt nhất. Vân Giật huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng càng khoảng cách xa. Nhưng chỉ riêng mang tại trong hắc ám có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Chỉ có một lòng đoàn kết, chúng ta mới có thể ứng đối không biết khiêu chiến. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trí giả trầm ổn cùng cơ trí. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Mặc kệ phía trước là loại nào nguy hiểm, ta Sở Ta cũng thể phải tìm tòi hư thực. Thân Thiên Địa, ngươi cứ tới đi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như có thể xuyên thấu tất cả bóng tối, thẳng tới hang động chỗ sâu. Bốn người tiếp tục tiến lên, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Trong huyệt động không khí giống như đọc lại bình thường, để người ngạt thở. Bọn hắn cẩn thận tránh né lấy trong huyệt động cạm bẫy cùng quái thú, thời khắc duy trì cảnh giác cùng cẩn thận. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, phá vỡ hang động yên tĩnh. Bốn người ngay lập tức dừng bước lại, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy hiểm. Chỉ thấy một đám thân hình quỷ dị sinh vật từ trong bóng tối xông ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Mọi người cẩn thận, những sinh vật này không đơn giản. Đắc Lực hô to một tiếng, huy động cây đuốc trong tay nên đón tiếp lấy. Đuốc quang mang lấp lóe trong bóng tối, giống như năng lực chiếu sáng tất cả tà ác. Nam tử áo bào đen, Vân Giật cùng Sở Tạt thì không chút nào yếu thế, sôi nổi triển khai thế công, cùng những thứ này quỷ dị sinh vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Vũ khí của bọn hắn tại trong hắc ám vạch ra từng đạo sinh đẹp đường vòng cung, cùng sinh vật công kích đan vào một chỗ, tạo thành một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Trải qua một phen kịch chiến, bốn người cuối cùng đánh lui những thứ này quỷ dị sinh vật tiến công. Bọn hắn thở hồng hộc ngồi dưới đất, lẫn nhau nhìn lẫn nhau, trong mắt lóe ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng vui sướng. Những sinh vật này thực sự là khó chơi, may mắn chúng ta một lòng đoàn kết, mới miễn cưỡng đánh lui chúng nó. Đắc Lực xoa xoa mồ hôi trán, cảm khái nói. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối trong chiến đấu mặc dù nhận lấy hạn chế, nhưng vẫn phát huy tác dụng cực lớn. Đúng vậy, đoàn kết thì là lực lượng của chúng ta, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới có thể tại đây phiến Tân Thiên Địa bên trong sinh tồn được. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Vân Giật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt không khí thanh tân. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được trong huyệt động ẩn tàng huyền bí cùng sức mạnh. Bất quá, những sinh vật này xuất hiện thì nhắc nhở chúng ta, Tân Thiên Địa bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối với không biết kính sợ cùng cẩn thận. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu nguy hiểm, ta Sở Ta cũng thể phải tìm tòi hư thực. Tân Thiên Địa, ngươi mặc dù khảo nghiệm ta đi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xâm nhập hang động khu vực hải tâm. Nơi này bóng tối càng thêm nồng đậm, giống như ngay cả linh hồn đều có thể bị thôn vệ đồng dạng. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định đi tới quyết tâm cùng tín niệm. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại thạch thất trước. Trong thạch thất lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng kính sợ. Là cái này Tân Thiên Địa sâu nhất chỗ bí mật sao? Đắc Lực tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết khát vọng cùng tò mò. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này giống như cùng trong thạch thất quang mang sản sinh cộng minh nào đó. Đúng vậy, là cái này Tân Thiên Địa sâu nhất bí mật. Chỉ có dũng cảm địa đi bảo, chúng ta mới có thể để lộ khăn che mặt của nó. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như có thể xuyên thấu tất cả bóng tối cùng sương mù. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên thạch thất. Trong thạch thất quang mang giống như bị kích đang sống, bắt đầu tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí, để bọn hắn cảm thấy rung động cùng kính sợ. Sở Tà con mắt chăm chú khóa chặt tại trên thạch thất, trong vầng hào quang dường như cất giấu vô tận bí mật cùng huyền bí. Quang mang này không đơn giản, cảm giác giống như là nào đó triệu hoán, hay là khảo nghiệm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết tò mò cùng khát vọng. Đắc Lực ở một bên, con mắt trừng được tròn trịa, giống như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trực tiếp vào xem sao. Trong giọng nói của hắn để lộ ra kích động xúc động, lại cẩn thận trưng cầu ý kiến. Nam tử áo bào đen do dự một lát, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này dường như cùng cảnh vật chung quanh sản sinh nào đó vi diệu liên hệ, nhường hắn đối với sắp phát sinh tất cả có chút dự cảm. Không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Này trong thạch thất quan mang, rất có thể là Tân Thiên Địa càng sâu tầng thí luyện bắt đầu. Chúng ta cần phải cẩn thận đối đãi, bằng không có thể biết phát động hậu quả không thể biết trước. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà âm thầm, giống như năng lực trấn an trong lòng người sao động. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt rất nhỏ gợn sóng, dường như ngay cả trong không khí bụi bặm đều bị cố lực lượng này ôn nhu địa vớt lên. Ta đồng ý Hắc Bảo thái độ. Chúng ta trước tiên cần phải quan sát hiểu rõ, rồi quyết định hành động. Rốt cuộc, Tân Thiên Địa cũng không hội vô duyên vô cớ địa cho, mỗi một lần tặng cho phía sau, cũng cất giấu tương ứng khảo nghiệm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trí giả trầm ổn, để người không tự chủ được tin phục. Chương 675, nỗ lực đã hiểu nơi này phát sinh tất cả. Một, chương 675, nỗ lực đã hiểu nơi này phát sinh tất cả. Một, bốn người làm thành một vòng, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại trên thạch thất. Quang mang kia dần dần trở nên nhu hòa, phản phất là tại đáp lại bọn hắn cẩn thận cùng xem trọng. Đúng lúc này, trong thạch thất đột nhiên hiện ra một nhóm văn tự cổ xưa, lóe ra màu vàng kim chỉ diên huy, giống vật sống chầm chậm lưu động. Vì tâm là đèn, vị trí là đường, chiếu sáng bóng tối mới có thể thấy chân ngã. Đắc Lực gần từng chữ đọc lên, cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa, đang cố gắng đã hiểu câu nói này hàm nghĩa. Đây là đối với chúng ta chỉ dẫn sao? Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén. Không sai, đây là Tân Thiên Địa đối với khảo nghiệm của chúng ta. Chúng ta cần dùng tâm đi cảm thụ, dùng ý chí đi tạo dựng, mới có thể chiếu sáng trước mắt bóng tối, để lộ Tân Thiên Địa chân chính mạng che mặt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tuyệt, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Vân Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, quạt xếp nhẹ lay động, một cỗ thanh nhã hương khí theo gió phiêu tán. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đến thử xem đi. Vì tâm trí của chúng ta cùng ý chí, nhất định có thể phá giải này Tân Thiên Địa huyền bí. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, giống như đối với tức sắp đến khiêu chiến tràn đầy chờ mong. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất kể phía trước là loại nào thí luyện, ta Sở Ta cũng thể phải tìm tòi hư thực. Tân Thiên Địa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta, đến rồi. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên định, giống như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn chậm rãi đi về phía thạch thất, mỗi một bước cũng hiển được nặng dị thường, giống như gánh vác lấy tất cả Tân Thiên Địa chờ mong. Khi bọn hắn đồng thời bước vào thạch thất một khắc này, bốn phía quang mang đột nhiên sáng lên, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Một cổ lực lượng cường đại từ trong thạch thất tuôn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa Tân Thiên Địa lịch sử, truyền thuyết cùng huyền bí, phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn cũng hút vào trong đó. Bốn người nhắm chặt hai mắt, dùng tâm đi cảm thụ cỗ lực lượng này lưu động, dùng ý chí đi tạo dựng thông hướng Tân Thiên Địa chỗ càng sâu cầu đối. Thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, lại phản phất đang phi tốc trôi qua. Làm chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, bọn hắn phát hiện mình đã đứng ở một thế giới hoàn toàn mới trong. Nơi này không có bóng tối, không có không biết, chỉ có một mảnh thanh tịnh bầu trời cùng rộng lớn bát ngát mặt đất. Mà bọn hắn thực lực thì tại thời khắc này đạt được trước nay chưa có tăng lên. Chúng ta thành công. Đắc Lực khó có thể tin chừng to mắt, ngắm nhìn một phía, giống như đưa thân vào trong một cảnh. Hắn cảm thụ đến chính mình lực lượng trong cơ thể đang sôi trào, giống như có thể khống chế toàn bộ thế giới. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, giống như cùng tân thiên địa sức mạnh hòa làm một thể.
Đúng vậy, chúng ta thành công.
Tân thiên địa cuối cùng hướng chúng ta mở rộng nó chân chính ôm ấp. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái cùng vui sướng. Hắn cảm thụ đến chính mình kỹ năng bóng tối tại thời khắc này đạt được bay vọt về chất, giống như có thể xuyên thấu tất cả hư ảo cùng chân thực. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được tân thiên địa đặc lưu vận luật cùng nhịp đập. Tân thiên địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này mỗi một tấc đất cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết thế giới khát vọng cùng thăm dò nhiệt tình. Hắn cảm thụ đến chính mình quạt xếp tại thời khắc này giống như được trao cho sinh mệnh, có thể tùy ý ra vô tận thanh phong cùng sức mạnh. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý tại thời khắc này đạt được thăng hoa, giống như có thể chạm cắt hết thể trở ngại cùng trói buộc. Chương 675, nỗ lực đã hiểu nơi này phát sinh tất cả. 2. Chương 675, nỗ lực đã hiểu nơi này phát sinh tất cả. 2. Tân thiên địa, ta Sở Ta nhất định phải đem ngươi huyền bí một để lộ, biến thành ngươi chân chính chúa tể cùng người bảo vệ. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như đã thấy tương lai mình huy hoàng. Bốn người tiếp tục tiến lên, thăm dò cái này tân thiên địa chỗ càng sâu thế giới thần bí. Bọn hắn gặp phải đủ loại thí luyện cùng tiêu chiến, nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể nương tựa theo trí tuệ của mình, giúp khí cùng một lòng đoàn kết, một vượt qua. Bọn hắn thực lực tại không ngừng tăng lên, đối với tân thiên địa đã hiểu thì càng ngày càng khắc sâu. Tại lần lượt thí luyện bên trong, bọn hắn dần dần đã hiểu tân thiên địa hàm nghĩa chân chính. Nó không bèn bèn là một cái tràn ngập huyền bí cùng sức mạnh chỗ, càng là hơn một khảo nghiệm nhân tính, ma luyện ý chí lò luyện. Chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân, mới có thể tại đây phiến tân thiên địa bên trong thật sự trưởng thành. Mà tâm trí của bọn hắn cùng ý chí, cũng tại này lần lượt thí luyện ở bên trong lấy được trước nay chưa có rèn luyện cùng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần xâm nhập tân thiên địa khu vực hạch tâm. Nơi này ẩn giấu đi tân thiên địa sâu nhất bí mật cùng sức mạnh, cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Bốn người cẩn thận đi về phía trước, thời khắc duy trì cảnh giác cùng cẩn thận. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có dũng cảm đối mặt không biết cùng khiêu chiến, mới có thể để lộ tân thiên địa chân chính mạng che mặt. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại tế đàn trước. Tế đàn bên trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, là cái này tân thiên địa sâu nhất chỗ bí mật. Là cái này tân thiên địa sâu nhất bí mật sao? Đắc lực tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết khát vọng cùng kính sợ. Hắn cảm thụ đến chính mình lực lượng trong cơ thể đang sôi trào, giống như đắc lực tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong quang mang lấp loé không yên, giống như bị tế đàn bên trên những kia ký hiệu kỳ dị hấp dẫn toàn bộ chú ý. Đây tuyệt đối là tân thiên địa sâu nhất bí mật, ta có thể cảm nhận được cỗ kia cổ xưa mà cường đại sức mạnh đang cuộn trào. Nam tử áo bào đen đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tế đàn bên trên đường vân, một cỗ nhàn nhạt năng lượng bóng tối theo động tác của hắn lưu chuyển, cùng tế đàn bên trên quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức hình ảnh kỳ lạ. Những ký hiệu này ghi chép tân thiên địa sinh ra cùng biến thiên, thì ẩn giấu đi vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Chúng ta may mắn thành vì chúng nó người chứng kiến. Vân giật quạt xếp khẽ dương, một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến, mang theo nhàn nhạt hương hoa, dường như ngay cả không khí cũng trở nên tươi mát lên. Tân thiên địa, ngươi luôn luôn thần bí như vậy khó lường, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nhưng ta tin tưởng, bất kể phía trước là loại nào khiêu chiến, chúng ta đều có thể một vượt qua. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng đụng vào tế đàn, một cỗ kiếm khí sắc bén trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng tế đàn bên trên năng lượng hô ứng lẫn nhau. Tân thiên địa, ta Sở Ta thể phải để lộ bí mật của ngươi, biến thành ngươi chúa tể. Bất kể phía trước là núi đao biển lửa, hay là vô tận vực sâu, ta đều đem dũng cảm tiến tới. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại dao động năng lượng theo chính giữa tế đàn tuôn ra, trong nháy mắt đem bốn người vây quanh. Cái kia năng lượng bên trong ẩn chứa tân thiên địa lịch sử, truyền thuyết cùng huyền bí, phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn cũng hút vào trong đó. Bốn người nhắm chặt hai mắt, dùng tâm đi cảm thụ cỗ lực lượng này lưu động, dùng ý chí đi tạo dựng cùng tân thiên địa càng sâu liên hệ. Bọn hắn giống như đưa thân vào một vòng xoáy khổng lồ trong, bị vô tận năng lượng cùng thông tin trô vây quanh. Thời gian tại thời khắc này giống như mất đi ý nghĩa, chỉ có kia cỗ lực lượng cường đại đang không ngừng cọ rửa linh hồn của bọn hắn cùng ý chí. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã tới một hoàn toàn mới không gian trong. Nơi này là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bốn phía bị núi cao vần quanh, bầu trời bảy biển ra một loại kỳ dị sắc thái, phản phất là do vô số loại màu sắc xen lẫn mà thành. Bên trên bình nguyên sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật, tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như mỗi một gốc thực vật cũng ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng huyền bí. Đây là Tân Thiên Địa khu vực hải tâm. Đắc lực trừng to mắt, ngắm nhìn một phía, giống như đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới bên trong. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, giống như cùng Tân Thiên Địa sức mạnh hòa thành một thể. Không sai, nơi này chính là Tân Thiên Địa khu vực hải tâm. Chúng ta cuối cùng đến nơi này. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa cùng hương cỏ. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được mảnh đất này đặc lưu vận luật cùng nhịp đập. Tân Thiên Địa, ngươi huyền bí thực sự là vô cùng vô tận. Nơi này mỗi một tấc đất cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý tại thời khắc này đạt được tiến một bước thăng hoa, giống như có thể chạm cắt hết thể hư ảo cùng chân thực ở giữa giới hạn. Tân Thiên Địa, ta Sở Ta nhất định phải đem ngươi huyền bí một để lộ, biến thành ngươi chân chính người bảo vệ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại bọn họ vang lên bên tai, thanh âm kia cổ lão mà thần bí, giống như xuyên việt rồi vô tận thời không mà đến. Chào mừng đi vào tân tiên địa khu vực hạch tâm, dũng cảm thám hiểm giả nhóm. Các ngươi đã chứng minh trí tuệ của mình cùng dũng khí. Hiện tại, ta đem giao phó các ngươi lực lượng cường đại hơn cùng trí tuệ, để các ngươi có thể tốt hơn địa thăm dò mảnh này thần bí thổ địa. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, đây là tân thiên địa đối bọn họ tán thành cùng ban cho. Bọn hắn nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ luồng sức mạnh đó tràn vào, nhường linh hồn của mình cùng ý chí cùng tân thiên địa sức mạnh hòa làm một thể. Làm luồng sức mạnh đó dần dần tiêu tán lúc, bọn hắn mở mắt lần nữa, phát hiện thực lực của mình đã được đến trước nay chưa có tăng lên. Bọn hắn cảm thụ đến chính mình linh hồn giống như bị gột rửa qua bình thường, càng biến đổi thêm thuần khiết cùng cường đại. Chúng ta đạt được tân thiên địa tán thành cùng ban cho. Đắc lực kích động nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, giống như có thể điều khiển tất cả ám ảnh cùng hư ảo. Đúng vậy, chúng ta đạt được tân thiên địa tán thành. Hiện tại, chúng ta có thể tốt hơn địa thăm dò mảnh này thần bí thổ địa, để lộ nó nhiều hơn nữa huyền bí. Chương 676, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập, 1, chương 676, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập, 1, vân giật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa cùng hương cỏ. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được mảnh đất này đặc hữu vận luật cùng nhịp đập. Tân thiên địa, ngươi huyền bí thực sự là vô cùng vô tận. Ta sẽ dùng trí tuệ của ta cùng dũng khí, đi để lộ ngươi nhiều hơn nữa mạng che mặt. Sở ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý đã cùng mảnh đất này hòa thành một thể, giống như có thể chạm cắt hết thể trở ngại cùng trói buộc. Tân thiên địa, ta Sở ta nhất định phải đem ngươi huyền bí một một để lộ, thủ hộ ngươi hòa bình cùng an bình. Bốn người tiếp tục tiến lên, thăm dò tân thiên địa chỗ càng sâu thế giới thần bí. Bọn hắn gặp phải đủ loại thí luyện cùng tiêu chiến, nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể nương tựa theo trí tuệ của mình, giúp khí cùng một lòng đoàn kết, một một vượt qua. Tại lần lượt thí luyện bên trong, bọn hắn dần dần đã hiểu tân thiên địa hàm nghĩa chân chính. Nó không bèn bèn là một cái tràn ngập huyền bí cùng sức mạnh chỗ, càng là hơn một khảo nghiệm nhân tính, ma luyện ý chí lò luyện. Chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân, mới có thể tại đây phiến tân thiên địa bên trong thật sự trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần xâm nhập tân thiên địa chỗ càng sâu. Nơi này ẩn giấu đi tân thiên địa sâu nhất bí mật cùng sức mạnh, cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Bọn hắn cẩn thận đi về phía trước, thời khắc duy trì cảnh giác cùng cẩn thận. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có dũng cảm đối mặt không biết cùng khiêu chiến, mới có thể để lộ tân thiên địa chân chính mạng che mặt. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động trước. Trong huyệt động một mảnh đen kịt, giống như thôn phệ tất cả chỉ riêng mang cùng âm thanh. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, là cái này tân thiên địa sâu nhất chỗ bí mật. Chúng ta muốn đi vào sao? Đắc lực cha hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy cùng chờ mong. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái. Hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, giống như có thể xuyên thấu tất cả bóng tối cùng hư ảo. Đương nhiên, chúng ta chính là muốn để lộ tân thiên địa sâu nhất bí mật. Bất kể phía trước là loại nào khiêu chiến, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt. Vân giật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa cùng hương cỏ. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được trong huyệt động đặc lưu khí tức cùng nhịp đập. Tân thiên địa, ngươi huyền bí thực sự là vô cùng vô tận. Ta sẽ dùng trí tuệ của ta cùng dũng khí, đi để lộ ngươi cuối cùng mạng che mặt. Sở ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý đã cùng mảnh đất này hòa thành một thể, giống như có thể chạm cắt hết thảy bóng tối cùng hư ảo. Tân thiên địa, ta Sở ta nhất định phải đem bí mật của ngươi một một để lộ, biến thành ngươi chân chính người bảo vệ. Bốn người nhìn nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Bọn hắn chậm rãi bước vào trong huyệt động, nên đón bọn hắn chính là tân thiên địa sâu nhất bí mật cùng khiêu chiến. Huyệt động nội bộ đen kịt một màu, bốn người chỉ có thể dựa vào riêng phần mình năng lực tại trong hắc ám tìm tòi tiến lên. Đắc lực cầm trong tay đuốc, ánh lửa mặc dù yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng dưới chân bọn hắn đường. Nam tử áo bào đen kỹ năng bóng tối tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn, hắn có thể cảm giác được chung quanh mỗi một tấc không gian, dẫn dắt đến mọi người tránh đi ẩn tàng cạm bẫy cùng nguy hiểm. Vân giật quạt xếp tại trong hắc ám nhẹ nhàng huy động, mang theo từng đợt gió nhẹ, kia trong gió dường như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, nhường cước bộ của bọn hắn càng biến đổi thêm nhẹ nhàng, giống như ngay cả không khí cũng đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Sở ta thì nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm tại trong hắc ám vạch ra từng đạo kiếm khí sắc bén, những kia kiếm khí giống như có thể xuyên thấu bóng tối, chiếu sáng con đường phía trước, đồng thời thì bảo hộ lấy bọn hắn khỏi bị không biết công kích. Bọn hắn từng bước một xâm nhập hang động, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng nặng nề, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy bọn hắn. Nhưng ý chí của bọn hắn lại càng thêm kiên định, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể để lộ tân thiên địa sâu nhất bí mật. Đột nhiên, hang động phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng, quang mang kia yếu ớt mà lấp lóe, phản phất là chỉ dẫn bọn hắn đi tới hải đăng. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ cùng chờ mong. Bọn hắn tăng tốc bước chân, hướng phía quang mang kia vị trí đi đến. Khi bọn hắn đến gần lúc, mới phát hiện quang mang kia lại là theo một cái cự đại trong tinh thạch phát ra. Kia tinh thạch trong suốt long lanh, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Bốn người quay chung quanh tại tinh thạch trung quanh, cảm thụ lấy nó tản ra dao động năng lượng. Là cái này tân thiên địa sâu nhất bí mật sao? Đắc lực tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết khát vọng. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn có thể cảm giác được trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng cường đại. Không sai, là cái này tân thiên địa sâu nhất bí mật. Khối này tinh thạch là tân thiên địa hạch tâm, nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng cảnh giới càng cao hơn. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa cùng tinh thạch tản ra tươi mát khí tức. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được trong tinh thạch đặc hữu vận luật cùng nhịp đập. Tân Thiên Địa, ngươi huyền bí thực sự là vô cùng vô tận. Khối này tinh thạch, đem là chúng ta thăm dò Tân Thiên Địa cấp độ càng sâu sức mạnh chìa khóa. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy tinh thạch tản ra dao động năng lượng. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý tại thời khắc này cùng tinh thạch sản sinh cộng minh, giống như có thể chạm cắt hết thể hư ảo cùng chân thực ở giữa giới hạn. Tân Thiên Địa, ta Sở Ta nhất định phải đem bí mật của ngươi một một để lộ, nhường khối này tinh thạch thành cho chúng ta đi tới trên đường đèn sáng. Đúng lúc này, tinh thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang kia trong nháy mắt chiếu sáng cả cái huy động. Bốn người nhắm chặt hai mắt, dùng tâm đi cảm thụ luồng sức mạnh đó tràn vào, nhường linh hồn của mình cùng ý chí cùng tinh thạch sức mạnh hòa làm một thể. Làm chỉ riêng mang dần dần tiêu tán lúc, bọn hắn mở mắt lần nữa, phát hiện thực lực của mình đã được đến trước nay chưa có tăng lên. Chương 676, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập, 2, chương 676, cảm thụ lấy dưới chân mảnh đất này nhịp đập, 2, bọn hắn cảm thụ đến chính mình linh hồn giống như bị tinh thạch gột rửa qua bình thường, càng biến đổi thêm thuần khiết cùng cường đại. Đồng thời, bọn hắn thì thu được trong tinh thạch ẩn chứa một ít cổ lao tri thức cùng trí tuệ, những kiến thức kia để bọn hắn đối với Tân Thiên Địa đã hiểu càng thêm khắc sâu. Chúng ta đạt được tinh thạch tán thành cùng bán cho. Đắc Lực kích động nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đã đạt đến một độ cao mới, giống như có thể cùng trong tinh thạch sức mạnh hô ứng lẫn nhau. Đúng vậy, chúng ta đạt được tinh thạch tán thành. Hiện tại, chúng ta có thể lợi dụng cố lực lượng này đi thăm dò Tân Thiên Địa cấp độ càng sâu huyền bí. Vân Dật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa cùng tinh thạch tản ra tươi mát khí tức. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được Tân Thiên Địa đặc hữu vận luật cùng nhịp đập tại tinh thạch bên trong đạt được hoàn mỹ thể hiện. Tân Thiên Địa, ngươi huyền bí thực sự là vô cùng vô tận. Ta sẽ dùng trí tuệ của ta cùng dũng khí, đi để lộ ngươi nhiều hơn nữa mạng che mặt, nhường cố lực lượng này thành cho chúng ta đi tới trên đường trợ lực. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy tinh thạch tản ra dao động năng lượng. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý đã cùng trong tinh thạch sức mạnh hòa thành một thể, giống như có thể chạm cắt hết thể trở ngại cùng trói buộc. Tân Thiên Địa, ta Sở Ta nhất định phải đem ngươi huyền bí một một để lộ, nhường cố lực lượng này thành cho chúng ta thủ hộ Tân Thiên Địa kiên thuẫn. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, lần này thám hiểm mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo trí tuệ của mình, giúp khí cùng một lòng đoàn kết, cuối cùng mở ra Tân Thiên Địa sâu nhất bí mật. Mà tương lai còn có càng nhiều huyền bí chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi để lộ. Lúc này bọn hắn từng cái cũng vô cùng lo nghĩ, nhưng là lại rất chờ mong tương lai chuyện sắp xảy ra. Bốn người đứng ở đó to lớn tinh thạch trước, giữa lẫn nhau ánh mắt trao đổi không cần ngôn ngữ an ý tinh thạch tản ra chỉ riêng mang dần dần nhu hòa, nhưng như cũ chiếu sáng nhìn cả cái huy động, giống như tại là sự thành tựu của bọn hắn lên ngôi. Đắc Lực nuốt một ngụm nước bọt, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, tinh thạch này bên trong cất giấu, sợ là Tân Thiên Địa hạch tâm nhất sức mạnh a. Ta cảm giác chính mình như là đứng ở thế giới đỉnh, lại hình như chỉ là vừa mới chạm đến chân tướng biên giới. Nam tử áo bào đen cười khẽ, ám ảnh tại quanh người hắn nhẹ nhàng cuốn lượn quanh, dường như cùng tinh thạch chỉ riêng mang đan dệt ra một bức kỳ dị tranh cảnh. Ngươi nói không sai, Đắc Lực. Tinh thạch này là Tân Thiên Địa linh hồn, thì là chúng ta thăm dò hành trình tân khởi điểm. Nó giao phó chúng ta, không vẹn vẹn là sức mạnh, càng là đối với không biết thế giới cấp độ càng sâu đã hiểu. Vân Dật nhẹ lay động quạt xếp, một hồi thanh phong mang theo hương hoa cùng tinh thạch đặc biệt tươi mát phất qua hai gò má, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết tò mò cũng khát vọng. Tân Thiên Địa, ngươi luôn luôn vì loại phương thức này để cho chúng ta sợ hãi thán phục. Tinh thạch này dường như là thông hướng thế giới khác cánh cửa, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phía sau cửa cất giấu thế nào kỳ tích. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng chạm đất, phản phất đang cùng tinh thạch tiến hành im ắng đối thoại. Sức mạnh, ta cảm nhận được trước nay chưa có sức mạnh. Tinh thạch này, nó nhường kiếm ý của ta càng thêm sắc bén, cũng cho ta càng thêm kiên định để lộ Tân Thiên Địa tất cả bí mật quyết tâm. Tân Thiên Địa, ta chuẩn bị xong, nên đón ngươi tất cả khiêu chiến. Đúng lúc này, tinh thạch nội bộ đột nhiên phun trào lên một cỗ năng lượng kỳ dị, cái kia năng lượng như cùng sống vật tại chúng quanh bọn họ đi khắp, cuối cùng hội tụ thành một đạo quang trụ, nhắm thẳng vào hang động chỗ sâu. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh vừa vui. Nhìn tới, Tân Thiên Địa còn có nhiều bí mật hơn và đợi chúng ta đi phát hiện. Đắc Lực lẩm bẩm nói, con mắt chăm chú đi theo cổ sáng kia, giống như có thể xuyên thấu bóng tối, đoán trước tương lai cảnh tượng. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, kỹ năng bóng tối tại thời khắc này đạt đến cảnh giới mới, hắn có thể cảm giác được trong cột ánh sáng ẩn chứa chỉ dẫn cùng triệu hoán. Không sai, cột sáng kia là Tân Thiên Địa đối với chúng ta tân chỉ dẫn. Chúng ta nhất định phải đi theo nó, để lộ nhiều bí mật hơn. Vân Dật hít sâu một hơi, quan xếp khẽ dương, một cơn gió màu xanh lá nương theo lấy quyết tâm của hắn cùng dũng khí, hướng cột sáng phương hướng thổi đi. Tân Thiên Địa, ngươi mỗi một bí mật cũng để cho chúng ta tâm trí hướng về. Lần này thì để cho chúng ta đi theo đạo ánh sáng này trụ, thăm dò ngươi cấp độ càng sâu huyền bí đi. Chương 677, chạm cắt hết thể trở ngại. 1. Chương 677, chạm cắt hết thể trở ngại. 1. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng của sáng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà kiên định, giống như năng lực chạm cắt hết thể trở ngại. Tân Thiên Địa, bất kể phía trước là loại nào thí luyện, ta Sở Tà cũng thể phải tìm tòi hư thực. Đạo ánh sáng này trụ, đem là chúng ta đi tới hải đăng. Bốn người không tiếp tục nhiều lời, mà là ăn ý bước ra nhịp chân, đi theo cổ sáng kia xâm nhập hang động. Huyệt động nội bộ địa hình càng thêm phức tạp, nhưng bọn hắn nương tựa theo riêng phần mình năng lực cùng đoàn đội hợp tác, một khắc phục khó khăn gặp phải. Đắc Lực cầm trong tay đuốc, ánh lửa tại trong hắc ám dáng rất hiểu điệu, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với không biết khát vọng cùng đối với đoàn đội tín nhiệm. Nam tử áo bào đen kỹ năng bóng tối tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn, hắn có thể cảm giác được xung quanh mỗi một tia nguy hiểm cùng cả bẫy, dẫn dắt đến mọi người an toàn tiến lên. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với khiêu chiến chờ mong cùng đối với thắng lợi khát vọng. Vân Giật quạt xếp tại trong hắc ám nhẹ nhàng huy động, mang theo từng đợt gió nhẹ, kia trong gió ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, nhường tốc bộ của bọn hắn càng biến đổi thêm nhẹ nhàng. Trong ánh mắt của hắn toát ra đối với tân thiên địa huyền bí si mê cùng đối với thăm dò nhiệt tình yêu thương. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm tại trong hắc ám vạch ra từng đạo kiếm khí sắc bén, bảo hộ lấy mọi người khỏi bị không biết công kích. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà kiên định, giống như có thể xuyên thấu tất cả bóng tối cùng hư ảo. Theo lấy bọn hắn từng bước một xâm nhập, trong huyệt động không khí trở nên ngày càng ngưng trọng, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy bọn hắn. Nhưng ý chí của bọn hắn lại càng thêm kiên định, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể để lộ tân thiên địa sâu nhất bí mật. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại cung điện ngầm trước. Cung điện trên vách tường khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, giống như ghi chép tân thiên địa lịch sử cùng truyền thuyết. Cột sáng kia chính là từ cung điện trung tâm phát ra, chiếu sáng tất cả không gian. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, là cái này tân thiên địa sâu nhất chỗ bí mật, cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Chúng ta cuối cùng đến nơi này. Đắc Lực tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này đạt đến trạng thái đỉnh phong, giống như có thể cùng trong cung điện sức mạnh hô ứng lẫn nhau. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng đi tới tân thiên địa trái tim khu vực. Nơi này ẩn giấu đi tân thiên địa sâu nhất bí mật cùng sức mạnh. Vân Giật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt hương hoa cùng trong cung điện đặc biệt khí tức. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được trong cung điện đặc hữu vận luật cùng nhịp đập. Tân thiên địa, ngươi huyền bí thực sự là vô cùng vô tận. Tòa cung điện này đem là chúng ta để lộ ngươi phía sau cùng xa mấu chốt. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, cảm thụ lấy trong cung điện tản ra dao động năng lượng. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý tại thời khắc này cùng cung điện sản sinh cộng minh, giống như có thể chạm cắt hết thể hư ảo cùng chân thực ở giữa giới hạn. Tân thiên địa, ta Sở Ta nhất định phải đem bí mật của ngươi một một để lộ, nhường tòa cung điện này thành cho chúng ta đi tới trên đường sự kiện quan trọng. Đúng lúc này, cung điện trung tâm đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang kia trong nháy mắt chiếu sáng tất cả không gian ngầm. Bốn người nhắm chặt hai mắt, dùng tâm đi cảm thụ luồng sức mạnh đó tràn vào, nhường linh hồn của mình cùng ý chí cùng trong cung điện sức mạnh hòa làm một thể. Làm chỉ riêng mang dần dần tiêu tán lúc, bọn hắn mở mắt lần nữa, phát hiện thực lực của mình đã được đến trước nay chưa có tăng lên. Bọn hắn cảm thụ đến chính mình linh hồn giống như bị trong cung điện sức mạnh gột rửa qua bình thường, càng biến đổi thêm thuần khiết cùng cường đại. Đắc Lực cây bốc trong tay dường như thì bởi vì cố lực lượng này tẩy lễ, ngọn lửa càng thêm hừng hực, chiếu sáng bọn hắn bởi vì hưng phấn mà hơi có vẻ kích động khuôn mặt. Cái này, đây là sự thực sao? Ta cảm giác chính mình hình như năng lực một quyền đánh nát núi đá. Đắc Lực khó có thể tin vung vậy trong tay bước, phản phất muốn nghiệm chứng lực lượng của mình. Nam tử áo bào đen cười khẽ, ám ảnh tại quanh người hắn nhẹ nhàng ba động, dường như so trước đó càng thêm linh động. Sức mạnh cũng không là đột nhiên mà đến. Tân thiên địa, cho chúng ta phần lễ vật này, là đối với chúng ta dũng khí khen thưởng. Vân Giật nhẹ nhàng vỗ quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá vờn quanh bốn phía, đem lại một tia ý lạnh, nhưng cũng nhường hắn càng thêm thanh tĩnh. Ta cảm giác được, bên trong cung điện này ẩn chứa tri thức cùng trí tuệ, vượt xa quá chúng ta trước đó tưởng tượng. Tân thiên địa, ngươi đến tuột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí ẩn chưa có lời đáp? Sở Tà trường kiếm vào vỏ, nhưng này cố mũi nhọn chưa giảm, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như năng lực nhìn rõ tất cả. Bất luận con đường phía trước làm sao, chúng ta vừa đã đến nước này, liền không có lùi bước lý do. Tân thiên địa, bí mật của ngươi, ta Sở Tà thể phải một một để lộ. Đang lúc bốn người đắm chìm trong sức mạnh tăng lên trong vui sướng lúc, cung điện chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, như là cự thú viễn cổ thở dốc, làm cho cả không gian ngầm cũng vì thế mà chấn động. Có chuyện gì vậy? Đắc Lực nắm chặt đuốc, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt quyết tán, cố gắng dò xét kia không biết tiếng động. Có lực lượng nào đó đang thức tỉnh, hoặc là bị tỉnh lại. Vân Giật quạt xếp đình chỉ huy động, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại lắng nghe phong nói nhỏ. Ta cảm nhận được một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức, nó đang hướng chúng ta tới gần. Sở Tà nhanh chóng rút kiếm, mũi kiếm khẽ run, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Bất luận là cái gì, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tân thiên địa, khảo nghiệm của ngươi, chúng ta tiếp nhận. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, cung điện trung tâm đột nhiên vỡ ra một đạo khe nước to lớn, từ đó chậm rãi dâng lên một tọa tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam, giống như kết nối lấy thế giới khác môn hộ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa có rung động cũng có tò mò. Đắc Lực nhịn không được hỏi, cái này, đây là cái gì? Tân thiên địa, ngươi cho chúng ta kinh hỉ thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Nam tử áo bào đen kỹ năng bóng tối tại lúc này đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hắn giống như có thể cảm nhận được tế đàn bên trên truyền đến cổ lão kêu gọi. Đây là thông hướng tân thiên địa thật sự hạch tâm môn hộ. Chúng ta có thể sắp chứng kiến tân thiên địa sâu nhất bí mật. Vân Giật đến gần tế đàn, vươn tay, lại không dám tùy tiện đụng vào những tia phủ văn thần bí. Cố lực lượng này, cổ lão mà thuần khiết, nó dường như đang đợi cái gì, hoặc là người nào đó. Chương 677, chạm cắt hết thể trở ngại. 2, chương 677, chạm cắt hết thể trở ngại. 2, Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định. Bất luận chờ đợi là ai, chúng ta tất nhiên đã đi đến nơi đây, thì không có lý do gì lùi bước. Tân Thiên Địa, bí mật của ngươi, chúng ta nhất định phải tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, tế đàn bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên, một đạo ánh sáng theo chính giữa tế đàn bắn ra, xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ cung điện ngầm chiếu lên giống như ban ngày. Bốn người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn vây quanh, phản phất muốn đem bọn hắn hút vào quang mang kia trong. Đây là, đắc lực lời còn chưa dứt, bốn người liền đã bị chỉ riêng mang thôn vệ, chỉ lưu lại từng chuỗi quanh quẩn tại cung điện bên trong tiếng thán phục. Làm chỉ riêng mang lần nữa tiêu tán, bốn người phát hiện mình người đã ở một hoàn toàn mới không gian, nơi này không có hang động âm u cùng ẩm ướt, thay vào đó là một mảnh rộng lớn thiên địa, trên bầu trời nổi lơ lửng kỳ dị đám mây, trên mặt đất sinh trưởng bọn hắn chưa từng thấy qua thực vật, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời tươi mát cùng sức sống. Đây là thân thiên địa chân chính hạch tâm. Đắc lực ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại lúc này dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tự do cùng sức mạnh. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng đi tới tân thiên địa trái tim. Nơi này là tân thiên địa một cơn, cũng là tương lai của nó. Vân Giật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phất qua, mang theo từng đợt kỳ dị hương khí. Hắn hít sâu một hơi, giống như có thể cảm nhận được phiến thiên địa này đặc hữu vật luật. Tân thiên địa, ngươi huyền bí chân là làm người ta nhìn mà than thở. Nơi này đem lại chúng ta khởi đầu mới. Nam tử áo bào đen ám ảnh ở chung quanh nhẹ nhàng đi khắp, phản phất đang cùng bên trong vùng thế giới này lực lượng nào đó giao lưu. Tân thiên địa, ngươi cho chúng ta kinh hỉ thực sự là một vòng tiếp một vòng. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật? Vân Giật quạt xếp nhẹ nhàng huy động, mang theo từng đợt gió nhẹ, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy bên trong vùng thế giới này vận luật cùng nhịp đập. Ta cảm giác được, nơi này ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Tân thiên địa, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Hắn cảm thụ đến chính mình kiếm ý trong phiến thiên địa này đạt được trước nay chưa có tăng lên, giống như có thể chạm cắt hết thể hư ảo cùng chân thực ở giữa giới hạn. Tân thiên địa, ta Sở Tà nhất định phải tại trong ngực của ngươi, để lộ ngươi tất cả bí mật. Đúng lúc này, một ôn hòa mà âm thầm âm thanh đột nhiên tại bọn họ vang lên bên tai, giống như đến từ chân trời, lại giống như thì trong lòng bọn họ. Chào mừng đi vào tân thiên địa hạch tâm, dũng cảm thám hiểm giả nhóm. Các ngươi là chúng ta đợi đã lâu anh hùng. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa có rung động cũng có hoài nghi. Đắc lực nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Vì sao nói chúng ta là các ngươi đợi đã lâu anh hùng? Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó vang lên lần nữa, mang theo một tia ý cười. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng chính là bọn ngươi đã đến nơi này. Tân thiên địa cần muốn lực lượng của các ngươi cùng trí tuệ, đến để lộ nó sâu nhất bí mật. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại lúc này giống như cùng cái thanh âm kia sản sinh cộng minh, hắn nhíu nhíu mày, hỏi: "Tân thiên địa sâu nhất bí mật, đó là cái gì? Chúng ta tại sao muốn để lộ nó?" Cái thanh âm kia cười khẽ một tiếng, giống như đối với nam tử áo bào đen vấn đề cũng không ngoài ý muốn. "Tân thiên địa sâu nhất bí mật chính là nó nguồn cơn cùng tương lai. Chỉ có để lộ bí mật này, các ngươi mới có thể chân chính đã hiểu tân thiên địa sức mạnh cùng trí tuệ, cũng mới có thể thành là chân chính anh hùng." Vân Giật cơ quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phất qua, hắn hít sâu một hơi, hỏi: "Như vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để lộ bí mật này đâu?" Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói ra: "Tân thiên địa bên trong ẩn giấu đi 7 cái vùng đất thử luyện, mỗi cái vùng đất thử luyện cũng ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt cùng trí tuệ. Chỉ có thông qua được này 7 cái thí luyện, các ngươi mới có thể để lộ tân thiên địa sâu nhất bí mật, thì mới có thể thu được lực lượng chân chính cùng trí tuệ." Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định. Bất luận con đường phía trước làm sao gian nan, chúng ta vừa đã đến nước này, liền không có lùi bước lý do. "Tân thiên địa, ngươi thí luyện, chúng ta tiếp nhận." Đắc lực thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. "Đúng, chúng ta nhất định phải thông qua này 7 cái thí luyện, để lộ tân thiên địa sâu nhất bí mật, thành là chân chính anh hùng." Nam tử áo bào đen cùng Vân Giật thì lần lượt gật đầu, biểu thị ra quyết tâm của mình. Cái thanh âm kia cười khẽ một tiếng, giống như đối với bốn người quyết tâm tỏ vẻ tán thưởng. "Rất tốt, dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ để cho ta vui mừng. Hiện tại, liền để ta cho các ngươi chỉ dẫn cái thứ nhất vùng đất thử luyện phương hướng đi." Theo cái thanh âm kia vừa dứt lời, bốn người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn vây quanh, sau đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở mảnh này tân thiên địa bên trong, xuất hiện ở một cái khác không gian kỳ dị bên trong. Nơi này là một mảnh rộng lớn sa mạc, cồn cát phập phồng, sóng nhiệt cuộn cuộn, giống như một mảnh vô tận biển lửa. Bốn người đứng trong sa mạc, cảm thụ lấy nơi này nóng bỏng cùng hoang vu, trong lòng dũng động khó nói lên lời rung động. "Nơi này thì là cái thứ nhất vùng đất thử luyện sao?" Đắc lực xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, cảm thụ lấy nơi này nóng bỏng cùng hoang vu, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. "Nơi này khí tức rất quen thuộc, giống như ta đã từng tới nơi này." Vân Giật huy động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phất qua, đem lại một tia ý lạnh, nhưng cũng nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. "Bất luận nơi này là địa phương nào, chúng ta đều muốn thông qua nơi này thí luyện mới có thể tiếp tục tiến lên." Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Hắn cảm thụ tới đây nóng bỏng cùng hoang vu bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời sức mạnh, giống như có thể đốt cháy tất cả hư ảo cùng chân thực ở giữa giới hạn. "Thân thiên địa, ngươi thí luyện, ta Sở Tà nhất định phải thông qua." Đúng lúc này, một trầm thấp mà thanh âm khàn khàn đột nhiên tại bọn họ vang lên bên tai, giống như đến từ sa mạc chỗ sâu, lại giống như thì trong lòng bọn họ. "Chào mừng đi vào cái thứ nhất vùng đất thử luyện, dũng cảm thám hiểm giả nhóm. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa?" Chương 678, mỗi một hạt hạt cắt đều tựa hồ ẩn chứa nóng rực năng lượng. Chương 678, mỗi một hạt hạt cắt đều tựa hồ ẩn chứa nóng rực năng lượng liệt nhật như lửa, nướng đến mặt đất nóng hổi, mỗi một hạt hạt cắt đều tựa hồ ẩn chứa nóng rực năng lượng. Đắc lực lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt bên trong lại lóe ra bất khuất chỉ riêng mang. Này sa mạc, nóng đến như là năng lực nướng trứng gà chín. Nhưng chúng ta tất nhiên đến, liền phải đem này vùng đất thử luyện cho chinh phục. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ bướng bỉnh. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại mặt trời đã khuất có vẻ đặc biệt bắt mắt, mắt hắn híp lại, xem kỹ bốn phía. Này sa mạc, cất giấu không ít bí mật. Ta cảm giác được, có cỗ lực lượng ở trong bóng tối ngao ngoe muốn động. Vân giật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá vờn quanh tại trung quanh hắn, vì hắn đem lại một tia mát mẻ. Bất luận này trong sa mạc cất giấu cái gì, chúng ta cũng muốn giữ vững tỉnh táo, dùng trí tuệ đi ứng đối. Sở ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở ta tiếp nhận. Này sa mạc, chính là ta dưới kiếm cái thứ nhất chiến trường. Đúng lúc này, cái đó trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, giống như cùng sa mạc nóng bỏng hòa làm một thể. Thí luyện đã bắt đầu, các ngươi phải cẩn thận. Này trong sa mạc, cất giấu một con cổ lão thú linh, chỉ có chiến thắng nó, các ngươi mới có thể thông qua này cái thứ nhất thí luyện. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên một cỗ chiến ý đắc lực nắm chặt bước, ánh mắt kiên định. Thú linh, vậy thì tới đi. Chúng ta ngược lại muốn xem, này thú linh rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt quyết tán, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ trong đó. Mọi người cẩn thận, thú linh có thể tùy thời xuất hiện. Chúng ta muốn giữ cảnh giác, không muốn cho nó thời cơ lợi dụng. Vân giật quạt xếp nhẹ nhàng huy động, một cơn gió màu xanh lá phất qua, là bốn người mang đến một chút hơi lạnh. Ta sẽ dùng sức mạnh của gió của ta, vì mọi người cung cấp trợ giúp. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định năng lực chiến thắng này thú linh. Sở ta trường kiếm vung lên, kiếm quang lấp lóe, giống như năng lực chạm cắt hết thể trở ngại. Ta sở ta kiếm, còn không phải thế sao ăn chay? Này thú linh, ta nhất định muốn để nó hiểu rõ sự lợi hại của ta. Lời còn chưa dứt, trong sa mạc đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn xa lãng, phản phất có một con cự thú dưới đất ngao ngoe muốn động. Bốn người nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn qua xa lãng phương hướng. Theo xa lãng quay cuồng, một con to lớn thú linh từ trong sa mạc bay lên trời, thân hình của nó khổng lồ, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, giống như năng lực đốt cháy tất cả. Là cái này thú linh sao? Quả nhiên lợi hại. Đắc lực nắm chặt đuốc, ánh mắt bên trong lóe ra chiến ý. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen bình chướng, chắn bốn người trước mặt. Mọi người cẩn thận, này thú linh sức mạnh rất mạnh. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta cùng sức mạnh đi chiến thắng nó. Vân giật quạt xếp vung lên, một cơn gió màu xanh lá quét sạch mà ra, cùng thú linh sóng nhiệt chống lại. Ta sẽ dùng sức mạnh của gió của ta, vì mọi người suy yếu thú linh sức mạnh. Mọi người muốn nắm lấy cơ hội, cùng một chỗ công kích. Sở ta trường kiếm vung lên, kiếm quang như điện, trực kích thú linh yếu hại. Ta sở ta kiếm cũng sẽ không lưu tình. Thú linh, chịu chết đi. Bốn người đồng tâm hiệp lực, cùng thú linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Đắc lực dùng hỏa đem dẫn đốt trong sa mạc nhiệt khí, tạo thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, ngăn trở thú linh công kích. Nam tử áo bào đen dùng kỹ năng bóng tối quấy nhiều thú linh hành động, để nó không cách nào chuẩn xác địa công kích đến bốn người. Vân giật thì dùng sức mạnh của gió là bốn người cung cấp trợ giúp, suy yếu thú linh sức mạnh. Mà sợ tà thì cơ trường kiếm, lần lượt địa đánh trúng thú linh yếu hại. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bốn người cuối cùng chiến thắng thú linh. Làm thú linh thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống lúc, bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng dâng lên khó nói lên lời vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Chúng ta chiến thắng thú linh. Này cái thứ nhất thí luyện, chúng ta thông qua được. Đắc lực cơ bốc, hương phấn mà hô. Nam tử áo bào đen ám ảnh dần dần tiêu tán, hắn lộ ra một tia mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Đây chỉ là một bắt đầu. Thân thiên địa, còn có càng nhiều thí luyện đang đợi chúng ta. Vân giật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phật qua khuôn mặt của hắn. Bất luận con đường phía trước làm sao gian nan, chúng ta cũng muốn giữ vững tỉnh táo cùng lòng tin. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Sở tà trường kiếm vào vỏ. Nhưng này cỗ mũi nhọn chưa giảm. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta sở ta tiếp nhận. Bất luận phía trước còn có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ không lùi bước. Đúng lúc này, cái đó ôn hòa mà âm thầm âm thanh vang lên lần nữa, giống như đến từ chân trời, lại giống như thì trong lòng bọn họ. Chúc mừng các ngươi thông qua được cái thứ nhất thí luyện. Hiện tại, để cho ta cho các ngươi chỉ dẫn cái thứ hai vùng đất thử luyện phương hướng đi. Theo cái thanh âm kia vừa dứt lời, bốn người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn vây quanh, sau đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở vùng sa mạc này bên trong, xuất hiện ở một cái khác không gian kỳ dị bên trong. Nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối cao lớn, cành lá um tùm, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Bốn người đứng trong rừng rậm, cảm thụ lấy nơi này tươi mát cùng sức sống, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Nơi này chính là cái thứ hai vùng đất thử luyện sao? Đắc lực ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong lóe ra tò mò cùng chờ mong. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, cảm thụ lấy nơi này sức sống cùng sức sống, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Nơi này khí tức rất quen thuộc, giống như ta đã từng tới nơi này. Vân giật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phật qua khuôn mặt của hắn, vì hắn mang đến một tia mát mẻ. Bất luận nơi này là địa phương nào, chúng ta cũng muốn giữ cảnh giác, dùng trí tuệ của chúng ta cùng sức mạnh đi ứng đối tức sắp đến thí luyện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Hắn cảm thụ tới đây sức sống cùng sức sống bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời sức mạnh, giống như có thể tẩm bổ tất cả sinh mệnh. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta sở ta tiếp nhận. Dương dầm này chính là ta dưới kiếm cái thứ hai chiến trường. trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ kiên định cùng tự tin. Đúng lúc này, cái đó trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, giống như cùng rừng sức sống hòa làm một thể. Thí luyện đã bắt đầu, các ngươi phải cẩn thận. Đắc Lực hít sâu một cái trong rừng rậm không khí thanh tân, kia màu xanh biết dạt dào cảnh tượng nhường hắn tâm tình thật tốt, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Ha ha, rừng rậm này có thể so sánh kia nướng người sa mạc thoải mái hơn, chúng ta lần này phải hảo hảo hưởng thụ một chút thiên nhiên quả tạo. Nam tử áo bào đen nheo mắt lại, ánh mắt tại rừng cây rậm rạp ở giữa xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm cái gì. Chớ khinh thường, rừng tuy đẹp, nhưng cũng cất giấu vô số không biết. Ta nhớ được, nơi này từng là một mảnh cổ lao chiến trường, nói không chừng còn sót lại nhìn cái gì bí ẩn chưa có lời đáp. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, thanh phong vần quanh, mang theo từng đợt lá cây tiếng xào xạc, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Bất kể nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, hiện tại nó là chúng ta sân thử luyện. Giữ vững tỉnh táo, dùng trí tuệ để lộ bí mật của nó. Sở Ta Trường kiếm rung nhẹ, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phảng phất đang cùng đại đối thoại. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta theo không e ngại. Dương dầm này, ta sẽ dùng kiếm của ta một một chinh phục. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo sâu trong rừng truyền đến, chấn động đến lá cây rì rào rung động, bốn người ngay lập tức cảnh giác lên. Đắc Lực nắm chặt đuốc, ánh mắt bên trong lóe ra chiến đấu chỉ riêng mang. Nghe thanh âm kia, như là có cái gì đại gia hỏa đang chờ chúng ta. Đến đây đi, nhường ta xem một chút bên trong vùng rừng rậm này rốt cục cất giấu cái gì manh thú. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt lan tràn, đem bốn người bao phủ trong đó, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Mọi người cẩn thận, kia tiếng gầm gừ không đơn giản. Chúng ta cần phải chặt chẽ hợp tác, đừng cho nó có cơ hội để lợi dụng được. Vân Dật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo vòng xoáy, vờn quanh tại bốn người chung quanh, giống như tạo thành một đạo ẩn hình hộ thuẫn. Ta sẽ dùng sức mạnh của gió của ta, vì mọi người dò xét con đường phía trước, xác thực bảo vệ chúng ta an toàn thông qua. Chương 679, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác, 1, chương 679, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác, 1, Sở Ta Trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, trực trùng bất tiêu. Ta Sở Ta kiếm, không gì không phá. Bất kể đó là cái gì, ta đều sẽ để nó hiểu rõ, ai mới là chúa tể của nơi này. Bốn người cẩn thận xâm nhập rừng, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác. Theo lấy bọn hắn đi tới, trong rừng rậm bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, giống như có đồ vật gì ở trong bóng tối dòm ngó bọn hắn. Đột nhiên, một con to lớn manh thú theo trong bụi cây thoát ra, thân hình của nó mạnh mẽ, hai mắt như đuốc, lao thẳng tới bốn người mà đến. Đắc Lực ngay lập tức vung mấy đuốc, ngọn lửa như rồng, cùng manh thú móng nhọn chạm vào nhau, bạo phát ra trận trận hỏa hoa. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, cố gắng trói buộc chặt manh thú hành động. Nhưng mà, kia manh thú lại giàu hoạt dị thường, luôn có thể xảo diệu tránh thoát ám ảnh trói buộc. Vân Dật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo lưỡi đao sắc bén, cùng manh thú móng nhọn chống lại. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, mọi người giữ vững tỉnh táo, không nên hoảng loạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định năng lực chiến thắng này manh thú. Sở Ta Trường kiếm vung lên, kiếm quang như điện, trực kích manh thú yếu hại. Kiếm pháp của hắn bén nhọn mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều bị manh thú đau đến không muốn sống. Nhưng mà, kia manh thú lại phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, luôn luôn năng lực tại thời khắc mấu chốt tránh thoát một kích chí mạng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bốn người rốt cuộc tìm được manh thú nhược điểm. Đắc Lực dùng hỏa đem dẫn đốt chung quanh cây cối, tạo thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng tường, đem manh thú vây ở trong đó. Nam tử áo bào đen thì thừa cơ dùng kỹ năng bóng tối trói buộc lại manh thú hành động, để nó không cách nào đào thoát. Vân Dật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo chữa trị băng mang, rơi vào bốn trên thân thể người. Thương thế của bọn hắn nhanh chóng khôi phục, thể lực cũng đã nhận được bổ sung. Mà Sở Ta thì cơ trường kiếm, đưa cho manh thú một kích cuối cùng. Làm manh thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống lúc, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng dâng lên khó nói lên lời vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Chúng ta chiến thắng manh thú. Này cái thứ hai thí luyện, chúng ta thì thông qua được. Đắc Lực cơ đốc, hưng phấn mà hô. Nam tử áo bào đen ám ảnh dần dần tiêu tán, hắn lộ ra một tia mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Đây chỉ là cái thứ hai thí luyện. Thân thiên địa, còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi chúng ta. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phật qua khuôn mặt của hắn. Bất luận con đường phía trước làm sao gian nan, chúng ta cũng muốn giữ vững tỉnh táo cùng lòng tin. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Sở Ta Trường kiếm vào vỏ, nhưng này cỗ mũi nhọn chưa giảm. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta tiếp nhận. Bất luận phía trước còn có bao nhiêu manh thú, ta cũng sẽ không lùi bước. Đúng lúc này, cái đó ôn hòa mà âm thầm âm thanh vang lên lần nữa, giống như đến từ chân trời, lại giống như thì trong lòng bọn họ. Chúc mừng các ngươi thông qua được cái thứ hai thí luyện. Hiện tại, để cho ta cho các ngươi chỉ dẫn cái thứ ba vùng đất thử luyện phương hướng đi. Theo cái thanh âm kia vừa dứt lời, bốn người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn vây quanh, sau đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở bên trong vùng rừng rậm này, xuất hiện ở một cái khác không gian kỳ dị bên trong. Nơi này là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, mênh mông vô bờ. Xa xa dãy núi phập phồng, giống như một bức họa xinh đẹp. Bốn người đứng trên thảo nguyên, cảm thụ lấy nơi này tự do cùng rộng lớn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hào hùng. Nơi này chính là cái thứ ba vùng đất thử luyện sao? Đắc Lực ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong lóe ra tò mò cùng chờ mong. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, cảm thụ lấy nơi này rộng lớn cùng tự do, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Nơi này khí tức rất quen thuộc, giống như ta từng tại nơi này rong ruổi qua. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phật qua khuôn mặt của hắn, vì hắn mang đến một tia mát mẻ. Bất luận nơi này là địa phương nào, chúng ta cũng muốn giữ cảnh giác, dùng trí tuệ của chúng ta cùng sức mạnh đi ứng đối tức sắp đến thí luyện. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Hắn cảm thụ tới đây rộng lớn cùng tự do bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời sức mạnh, giống như có thể kích phát người nội tâm tiềm năng. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà tiếp nhận. Cái này thảo nguyên chính là ta dưới kiếm cái thứ ba chiến trường. Trong giọng nói của hắn mang theo một cố kiên định cùng tự tin. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập theo thảo nguyên chỗ sâu truyền đến, chấn động đến đồng cỏ có hơi rung động. Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến tiêu chiến. Theo tiếng vó ngựa tới gần, một đám ngựa hoang theo thảo nguyên chỗ sâu băng băng mà tới, thân hình của bọn nó mạnh mẽ, tốc độ kinh người, giống như một đạo màu đen gió lốc. Đắc lực ngay lập tức vung mấy bước, cố gắng ngăn cản ngựa hoang công kích. Nhưng mà, kia ngựa hoang lại dị thường linh hoạt, luôn có thể xảo diệu tránh thoát ngọn lửa công kích. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt lan tràn, hóa thành từng đạo màu đen bình chướng, cố gắng ngăn cản ngựa hoang đường đi. Nhưng mà, kia ngựa hoang lại phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, luôn luôn năng lực tại thời khắc mấu chốt xông phá ám ảnh trói buộc. Chương 679, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác, 2, chương 679, mỗi một bước cũng tràn đầy cảnh giác, 2, vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo vòng xoáy, vờn quanh tại bốn người chung quanh, cố gắng chậm lại ngựa hoang tốc độ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, mọi người giữ vững tỉnh táo, không nên hoảng loạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định năng lực chiến thắng bọn này ngựa hoang. Sở Tà trường kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, bay thẳng về ngựa hoang mà đi. Kiếm pháp của hắn bén nhọn mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều bị ngựa hoang đau đến không muốn sống. Nhưng mà, kia bầy ngựa hoang lại phảng phất có được vô cùng vô tận số lượng, luôn luôn năng lực tại thời khắc mấu chốt bổ sung đi lên. Trải qua một phen kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu, bốn người rốt cuộc tìm được bầy ngựa hoang nhược điểm. Đắc lực dùng hỏa đem dẫn đốt trên thảo nguyên cỏ khô, tạo thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng tường, đem bầy ngựa hoang vây ở trong đó. Nam tử áo bào đen thì thừa cơ dùng kỹ năng bóng tối trói buộc lại bầy ngựa hoang thủ lĩnh, để nó không cách nào dẫn đầu tộc đàn đào thoát. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo chữa trị băng mang, rơi vào bốn trên thân thể người. Thương thế của bọn hắn nhanh chóng khôi phục, thể lực cũng đã nhận được bổ sung. Mà Sở Tà thì cơ trường kiếm, đưa cho bầy ngựa hoang một kích cuối cùng. Làm bầy ngựa hoang tại ngọn lửa bên trong kêu rên, chạy trốn lúc, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng dâng lên khó nói lên lời vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu rõ, lần luyện tập này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, cuối cùng chiến thắng khó khăn. Chúng ta chiến thắng bầy ngựa hoang. Này cái thứ ba thí luyện, chúng ta thì thông qua được. Đắc lực cơ đốc, hưng phấn mà hô. Trên mặt của hắn tràn đầy tự hào cùng vui sướng, giống như giờ khắc này hắn chính là mạnh này trên thảo nguyên anh hùng. Nam tử áo bào đen ám ảnh dần dần tiêu tán, hắn lộ ra một tia mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Đây chỉ là cái thứ ba thí luyện. Thân thiên địa, còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới nhịp chân. Vân giật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá phật qua khuôn mặt của hắn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bất luận con đường phía trước làm sao gian nan, chúng ta cũng muốn giữ vững tỉnh táo cùng lòng tin. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn, nên đón tương lai khiêu chiến. Sở Tà trường kiếm vào vỏ, nhưng này cỗ núi nhọn chưa giảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa dãy núi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hào hùng. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà tiếp nhận. Bất luận phía trước còn có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ không lùi bước. Ta muốn dùng ta kiếm chinh phục phiến thiên địa này. Đúng lúc này, cái đó ôn hòa mà âm thầm âm thanh vang lên lần nữa, giống như đến từ chân trời, lại giống như thì trong lòng bọn họ. Chúc mừng các ngươi thông qua được cái thứ ba thí luyện. Hiện tại, để cho ta cho các ngươi chỉ dẫn cái thứ tư vùng đất thử luyện phương hướng đi. Theo cái thanh âm kia vừa dứt lời, bốn người thân ảnh lần nữa biến mất tại mảnh này trên thảo nguyên, xuất hiện ở một cái khác không biết không gian bên trong. Bốn người thấy hoa mắt, lần nữa mở mắt ra lúc, đã thân ở một mảnh tĩnh mịch trong hạp cốc. Hẻm núi hai bên, vách đá như gọn, xuyên thẳng tận trời, ánh nắng chỉ có thể theo chật hẹp khe hở bên trong đầu dưới, hình thành từng chùm của sáng, chiếu vào bốn lượn quanh con đường mòn bên trên. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí, giống như mỗi một tấc đất cũng cất giấu bí ẩn chưa có lời đáp. Nơi này, cảm giác cùng lúc trước chỗ hoàn toàn khác biệt. Đắc lực nắm chặt đuốc, ánh lửa trong mắt hắn nhảy vọt, chiếu rọi ra một chút bất an. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, ám ảnh ở bên cạnh hắn khẽ đung đưa, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn cái gì. Nơi này khí tức vô cùng cổ lão, như là bị thời gian quên góc. Vân giật vung khẽ qua xếp, thanh phong mang theo từng đợt nhỏ xíu tiếng vang, tại hẻm núi ở giữa quen quần. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận. Vùng đất thử luyện, thường thường nguy cơ từ phía. Sở Tà cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tân thiên địa, khảo nghiệm của ngươi ta Sở Tà một vừa tiếp xúc với dưới. Nay hẻm núi, chẳng qua là ta kiếm đạo trên đường lại một phong cảnh. Đang lúc bốn người chuẩn bị xâm nhập thăm dò lúc, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo hẻm núi chỗ sâu truyền đến, chấn người tâm thần có chút không tập trung. Đúng lúc này, một con to lớn thú ảnh chậm rãi đi ra, đó là một con người khoác lân giáp, hai mắt như đèn lồng cự thú, mỗi một bước cũng đạp được mặt đất chấn động không ngừng. Đây là Long Duệ thú. Đắc lực lên tiếng kinh hô, đuốc quang mang trong gió chập chờn bất định. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng đạo sắc bén ám ảnh nhận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Duệ thú, trong truyền thuyết có long tộc huyết mạch sinh vật cường đại. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo vòng phòng hộ, đem bốn người bao phủ trong đó. Mọi người tập trung chú ý, không muốn phân tán. Mục tiêu của chúng ta là tìm đến nhược điểm của nó, một kích chiến thắng. Sở Tà trường kiếm lắc một cái, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến Long Duệ thú hai mắt. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên, móng nhọn vung ấy, cùng Sở Tà kiếm quang đan vào một chỗ, bạo phát ra trận trận hỏa hoa. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Long Duệ thú sức mạnh kinh người, mỗi một lần công kích cũng chấn động đến bốn người dường như đứng không vững gót chân. Đắc lực dùng hỏa đem dẫn đốt chung quanh cây mục, hỏa diễm như rồng, cố gắng phân tán cự thú chú ý. Chương 680, kỹ năng tầng tầng lớp lớp, 1, chương 680, kỹ năng tầng tầng lớp lớp, 1, nam tử áo bào đen kỹ năng bóng tối tầng tầng lớp lớp, không ngừng thử nghiệm trói buộc chặt cự thú hành động. Vân Dật thì sử dụng quạt xếp phóng xuất ra từng đạo ánh sáng chữa trị, bảo đảm bốn thể lực của con người có thể duy trì. Nhưng mà, Long Duệ thú dường như có không chết thể phách, cho dù bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Chiến đấu lâm vào giằng co, bốn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của nó. Đắc lực thở hổn hển, đuốc quang mang đã không bằng ban đầu như vậy sáng ngời. Nam tử áo bào đen cau mày, ám ảnh ở bên cạnh hắn xoay quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cơ hội đột phá. Lân giáp của nó quá mức cứng rắn, bình thường công kích căn bản là không có cách xuyên thấu. Vân Dật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rọi xét, cố gắng nhìn rõ Long Duệ thú nội tâm. Ta cảm giác được, trái tim của nó vị trí dường như có dị thường ba động. Sở Tà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tốt, vậy ta thì thẳng đến trái tim của nó. Dứt lời, Sở Tà trường kiếm chấn động, kiếm quang như hồng, ngưng tụ bốn người tất cả hy vọng cùng sức mạnh, bay thẳng Long Duệ thú vị trí trái tim mà đi. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ dự cảm được nguy cơ, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang xuyên thấu lân giáp, thẳng vào trái tim, Long Duệ thú thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù mệt mỏi, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta làm được, chiến thắng Long Duệ thú. Đắc lực cơ đốc, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nam tử áo bào đen ám ảnh chậm rãi tiêu tán, hắn lộ ra một tia mỏi mệt lại thỏa mãn mỉm cười. Mỗi một lần thí luyện đều là đối với chúng ta một lần tẩy lễ, chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Vân Dật vung khẽ qua xếp, luồng gió mát thổi qua, đem lại một tia ý lạnh. Đúng vậy à, nhưng chúng ta thì hiểu thêm, đường phía trước còn rất dài, phiêu chiến bệnh viện không có điểm dừng. Sở Tà trường kiếm vào vỏ, nhưng này cố mũi nhọn vẫn như cũ. Thân tiên địa, người thí luyện ta Sở Tà một vừa tiếp xúc với dưới, bất kể tương lai có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều đem dùng ta kiếm mở ra một cái con đường thuộc về mình. Đang lúc bốn người chuẩn bị làm sơ chỉnh đốn lúc, cái đó ôn hòa mà âm thầm âm thanh vang lên lần nữa, như là tiếng trời, lại như tâm linh nỉ non. Chúc mừng các ngươi thông qua được cái thứ tư thí luyện. Nhưng nhớ kỹ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hiện tại, để cho ta cho các ngươi chỉ dẫn cái thứ năm vùng đất thử luyện phương hướng. Theo âm thanh rơi xuống, bốn người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn nâng lên, cảnh sát trước mắt lần nữa biến ảo. Khi bọn hắn lần nữa đứng vững lúc, đã thân ở một mảnh mênh mông trong sa mạc. Liệt nhật như lửa, nướng đến mặt đất nóng hổi, cuồn cắt phập phồng, giống như vô biên vô hạn. Nơi này là sa mạc. Đắc lực xoa xoa mồ hôi trên trán, đuốc quang mang tại mặt trời đã khuất có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại mặt trời đã khuất có vẻ hơi ảm đạm, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định đứng. Sa mạc là khảo nghiệm ý chí cùng sinh tồn năng lực chỗ. Chúng ta nhất định phải tìm thấy nguồn nước, bằng không. Vân Dật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo mát mẻ khí lưu, vờn quanh tại bốn người trung quanh, hơi hóa giải cực nóng. Chúng ta trước đường hốt hoảng, gìn giữ thể lực, chậm rãi tìm kiếm ra đường. Sở Tà trường kiếm vung lên, kiếm quang trong sa mạc vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà theo không lùi bước. Này sa mạc sẽ thành ta dưới kiếm lại một chiến trường. Bốn người bắt đầu đi bộ xuyên qua sa mạc, mỗi một bước cũng dị thường gian nan. Liệt nhật, khô hạn, bao cát, đủ loại khó khăn theo nhau mà tới, khảo nghiệm cực hạn của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt. Tại một lần bao cát qua đi, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một tận tảng sau cồn cắt ốc đảo. Thanh tuyền róc rách, cây xanh râm mát, phảng phất là trong sa mạc một mảnh có yên vui. Bốn người mừng rỡ như điên, sôi nổi chạy hướng ốc đảo, uống thanh tuyền, cảm thụ lấy mát mẻ. Nơi này thực sự là kỳ tích. Đắc lực cảm thán nói, đuốc quang mang tại ốc đảo bên trong có vẻ đặc biệt ấm áp. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại ốc đảo bên trong khẽ đung đưa, dường như thì đang hưởng thụ phần này yên tĩnh. Đúng vậy a, có đôi khi hy vọng ngay tại tối lúc tuyệt vọng xuất hiện. Vân Dật quạt xếp bung lên, luồng gió mát thổi qua, đem lại từng đợt hương hoa. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ, nơi này nếu là vùng đất thử luyện thì nhất định có khảo nghiệm của nó. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà thời khắc chuẩn bị. Mặc kệ nơi này ẩn giấu đi cái gì, ta đều sẽ dùng kiếm của ta bảo hộ tất cả chúng ta. Đúng lúc này, ốc đảo trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một ông lão mặc áo bào trắng, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt bên trong lộ ra trí tuệ cùng sức mạnh. Chúc mừng các ngươi thông qua được sa mạc khảo nghiệm. Ta là nơi này người bảo vệ, thì là các ngươi tiếp xuống thí luyện người dẫn đạo. Lão giả khẽ cười nói, thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Bốn người sững sờ, lập tức cung kính hành lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả hơi cười một chút, nhấc vung tay một cái, một đạo ánh sáng bao phủ lại bốn người. Tiếp xuống thí luyện chính là đối với các ngươi tâm linh cùng trí tuệ khảo nghiệm. Mời đi theo ta. Theo lão giả chỉ dẫn, bốn người bước vào chỉ riêng mang trong, thân ảnh lần nữa biến mất tại trong sa mạc. Bọn hắn hiểu rõ, mới khiêu chiến sắp xảy ra, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhị chân. Chương 680, kỹ năng tầng tầng lớp lớp 2. Chương 680, kỹ năng tầng tầng lớp lớp 2. Tân thiên địa, mới thí luyện, bọn hắn chuẩn bị xong. Theo lão giả dẫn dắt, bốn người bước vào chỉ riêng mang, cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt, giống như xuyên việt rồi thời không đường hầm. Làm chỉ riêng mang tiêu tán, bọn hắn phát hiện mình đứng ở một tòa cổ xưa trước cung điện. Cung điện nguy nga hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, lại lộ ra một cỗ không nói ra được thần bí cùng trang nghiêm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nơi này là tâm linh cùng trí tuệ sân thử luyện. Lão giả chậm rãi mở miệng, âm thanh tại trống trải trước cung điện quanh quẩn, các ngươi đem đối mặt chính là mình sợ hãi của nội tâm, mê man, cùng với trí tuệ cực hạn khiêu chiến. Đắc lực nắm chặt đuốc, ánh lửa chiếu rọi tại hắn kiên định trên mặt. Tiền bối, chúng ta chuẩn bị xong. Bất kể là dạng gì thí luyện, chúng ta đều sẽ dũng cảm đối mặt. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại cung điện trong bóng tối khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Lòng của chúng ta sớm đã tại vô số lần thí luyện bên trong rèn luyện cứng không thể phá. Vân giật vung khẽ qua xếp, luồng gió mát thổi qua, đem lại một tia ý lạnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Trí tuệ cùng dũng khí cùng tồn tại, chúng ta nhất định có thể phá giải tất cả câu đố. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta chưa bao giờ e ngại. Cung điện này chính là ta giới kiếm chinh phục lại một cao điểm. Lão giả mỉm cười gật đầu, nhấc vung tay một cái, cung điện cửa lớn ầm vang mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Bốn người nhìn nhau, hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào cung điện. Cung điện nội bộ vàng son lộng lẫy, lại không có mờ ai, chỉ có từng đạo chỉ riêng mang ở trên vách tường lưu chuyển, giống như chỉ dẫn lấy bọn hắn con đường đi tới. Bốn người dọc theo chỉ riêng mang chỉ dẫn, từng bước một xâm nhập cung điện, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Nơi này hình như có chút không đúng. Đắc lực thấp giọng nói, đuốc quang mang tại trong hắc ám chập chờn bất định. Nam tử áo bào đen ám ảnh ở bên cạnh hắn khẽ đung đưa, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn cái gì. Đúng vậy, nơi này khí tức vô cùng cổ quái, như là bị lực lượng nào đó bao phủ. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rọi xét, cố gắng nhìn rõ cung điện bí mật. Mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi không biết cả bẫy. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác quét mắt bốn phía, kiếm pháp của hắn bén nhọn mà chuẩn xác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. Đúng lúc này, cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, giống như có đồ vật gì đang thức tỉnh. Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến khiêu chiến. Theo tiếng oanh minh tới gần, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là cả người khoác khải giáp, cầm trong tay cự kiếm chiến sĩ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận chiến ý cùng bá khí. Các ngươi chính là tới khiêu chiến ta thí luyện giả sao? Chiến sĩ âm thanh như sấm bên hai, chấn động đến bốn người màng nhĩ đau nhức. Đắc lực nắm chặt đuốc, ánh lửa trong mắt hắn nhảy bọn, chiếu rọi ra một tia quyết tuyệt. Chúng ta là đến thông qua thí luyện, chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng đạo sắc bén ám ảnh nhận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến sĩ, lực lượng của ngươi có thể cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo vòng phòng hộ, đem bốn người bao phủ trong đó. Chúng ta không sẽ cùng ngươi cứng đối cứng, mục tiêu của chúng ta là tìm đến thông qua thí luyện phương pháp. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến chiến sĩ hai mắt. Tân thiên địa, khảo nghiệm của ngươi ta Sở Ta một vừa tiếp xúc với dưới. Này chiến sĩ, chẳng qua là ta kiếm đạo trên đường lại một khối đá mài đao. Chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên, cự kiếm vung ấy, cùng Sở Ta kiếm quang đan vào một chỗ, bạo phát ra trận trận hỏa hoa. Chiến đấu dị thường kịch liệt, chiến sĩ sức mạnh kinh người, mỗi một lần công kích cũng chấn động đến bốn người dường như đứng không vững gót chân. Đắc lực dùng hỏa đem dẫn đốt trong cung điện ảnh đến, ngọn lửa như rồng, cố gắng phân tán chiến sĩ chú ý. Nam tử áo bào đen kỹ năng bóng tối tầng tầng lớp lớp, không ngừng thử nghiệm trói buộc chặt chiến sĩ hành động. Vân giật thì sử dụng quạt xếp phóng xuất ra từng đạo ánh sáng chữa trị, bảo đảm bốn thể lực của con người có thể duy trì. Nhưng mà chiến sĩ dường như có không chết thể phách, cho dù bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Chiến đấu lâm vào giằng co, bốn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của hắn. Đắc lực thở hổn hển, đuốc quang mang đã không bằng ban đầu như vậy sáng ngời. Nam tử áo bào đen cao mày, ám ảnh ở bên cạnh hắn xoay quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cơ hội đột phá. Khôi giáp của hắn quá mức cứng rắn, bình thường công kích căn bản là không có cách xuyên thấu. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rọi xét, cố gắng nhìn rõ chiến sĩ nội tâm. Ta cảm giác được, trái tim hắn vị trí dường như có dị thường ba động, nhưng trong này bị khải giáp nặng nề bảo hộ, chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận. Sở Ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Vậy liền để ta đi thử một chút, dùng ta kiếm phá vỡ khôi giáp của hắn. Chương 681, kiếm quang xuyên thấu khải giáp, thẳng vào trái tim. Chương 681, kiếm quang xuyên thấu khải giáp, thẳng vào trái tim. Dứt lời, Sở Ta trường kiếm chấn động, kiếm quang như hồng, ngưng tụ bốn người tất cả hy vọng cùng sức mạnh, bay thẳng chiến sĩ vị trí trái tim mà đi. Chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ dự cảm được nguy cơ, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang xuyên thấu khải giáp, thẳng vào trái tim, chiến sĩ thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù mệt mỏi, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta làm được. Chiến thắng chiến sĩ. Đắc lực cất bước, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thắng lợi lúc, cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi càng thêm trầm thấp tiếng oanh minh, giống như có đồ vật gì đang kêu gọi lấy bọn hắn. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lẽ nào, này còn không phải cuối cùng thí luyện? Đắc lực nắm chặt đuốc, ánh lửa chiếu rọi tại hắn khẩn trương trên mặt. Nam tử áo bào đen ám ảnh ở bên cạnh hắn khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Nhìn tới, chúng ta thí luyện còn xa xa còn chưa có kết thúc. Vân giật quạt xếp vung lên, luồng gió mát thổi qua, đem lại một tia ý lạnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì, mãi đến khi thông qua tất cả thí luyện. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân tiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà một bữa tiếp xúc với dưới, mặc kệ phía trước còn có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ không lùi bước. Theo tiếng oanh minh tới gần, một đạo càng thêm to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là cả người khoác áo bào đen, cầm trong tay pháp trượng pháp sư, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận trí tuệ cùng thần bí. Các ngươi chính là tới khiêu chiến ta cuối cùng thí luyện dũng sĩ sao? Giọng pháp sư du dương mà thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu tâm linh của người ta. Bốn người nhìn nhau, hít sâu một hơi, dứt khoát bước lên cuối cùng thí luyện con đường. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi trí tuệ cùng dũng khí đọ sức, một hồi sinh cùng tử khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Chúng ta là đến thông qua thí luyện, chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Giọng đắc lực kiên định mà hữu lực, đuốc quang mang tại trong hắc ám chập chờn bất định. Nam tử áo bào đen ám ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng đạo sắc bén ám ảnh nhận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Pháp sư, trí tuệ của ngươi có thể cao thâm, nhưng chúng ta thì có biện pháp của chúng ta. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rõ xét, cố gắng nhìn rõ pháp sư bí mật. Chúng ta sẽ không mù quáng xông vào, chúng ta sẽ dùng trí tuệ của ngươi đến phá giải ngươi thí luyện. Sở Tà cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến pháp sư hai mắt. Tân tiên địa, khảo nghiệm của ngươi ta Sở Tà một vừa tiếp xúc với dưới. Mà pháp sư này chính là ta dưới kiếm chinh phục cái cuối cùng địch nhân. Pháp sư hơi cười một chút, pháp trượng vung lên, một đạo ánh sáng bao phủ lại bốn người. Bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa mở mắt ra lúc đã thân ở một không gian kỳ dị trong. Nơi này tràn đầy các loại ảo giác cùng sương mù, phảng phất là một vô tận mê cung. Đây là mê cung ảo ảnh. Đắc lực lên tiếng kinh hô, đuốc quang mang trong mê vụ chập chờn bất định. Nam tử áo bào đen ám ảnh ở bên cạnh hắn khẽ đung đưa, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn được ra. Nơi này khí tức rất hỗn loạn, chúng ta nhất định phải gìn giữ thanh tỉnh, bằng không rất dễ dàng mất phương hướng. Vân giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rõ xét, cố gắng nhìn rõ mê cung bí mật. Mọi người theo sát ta, không muốn phân tán. Ta sẽ dùng trí tuệ của ta đến dẫn dắt chúng ta đi ra mê cung. Sở Tà cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác quét mắt bốn phía, kiếm pháp của hắn bén nhọn mà chuẩn xác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. Thân tiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà chưa bao giờ e ngại. Mê cung này chính là ta dưới kiếm chinh phục cái cuối cùng chiến trường. Bốn người tại trong mê cung gian nan tiến lên, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Ảo giác cùng sương mù không ngừng quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn cùng tư duy, để bọn hắn dường như lạc mất phương hướng. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt. Tại lần lượt nếm thử cùng thăm dò bên trong, bọn hắn rốt cuộc tìm được mê cung cửa ra vào. Làm bốn người đi ra mê cung, lần nữa nhìn thấy cung điện vàng son lộng lẫy lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Chúng ta làm được. Đi ra mê cung ảo ảnh. Đắc lực cất bước, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nam tử áo bào đen ám ảnh chậm rãi tiêu tán, hắn lộ ra một tia mỏi mệt lại thỏa mãn mỉm cười. Mỗi một lần thí luyện đều là đối với chúng ta một lần tẩy lễ. Chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Vân giật vung khẽ qua xếp, luồng gió mát thổi qua, đem lại một tia ý lạnh. Đúng vậy a, nhưng chúng ta thì hiểu thêm, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Tương lai đường còn rất dài. Sở Tà trường kiếm vào vỏ, nhưng này cố mũi nhọn vẫn như cũ. Thân tiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà một vừa tiếp xúc với dưới. Bất kể tương lai có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều đem dùng ta kiếm mở ra một cái con đường thuộc về mình. Đúng lúc này, ông lão mặc áo bào trắng kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vui mừng cùng tán thưởng. Chúc mừng các ngươi thông qua được cuối cùng thí luyện. Các ngươi dùng trí tuệ cùng dũng khí đã chứng minh thực lực của mình. Bốn người sững sờ, lập tức cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm cùng khảo nghiệm. Lão giả hơi cười một chút, nhấc vung tay một cái, một đạo ánh sáng bao phủ lại bốn người. Tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần các ngươi gìn giữ phần này trí tuệ cùng dũng khí, thì nhất định có thể đi được càng xa. Hiện tại, nhường ta đưa các ngươi rời khỏi mảnh này vùng đất thử luyện đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo lão giả chỉ dẫn, bốn người bước vào chỉ riêng mang trong, thân ảnh lần nữa biến mất tại trong cung điện. Khi bọn hắn lần nữa đứng vững lúc, đã thân ở một mảnh xa lạ trong rừng rậm. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, tiếng chim hót hết đợt này đến đợt khác, giống như mọi thứ đều tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Chúng ta thông qua được thí luyện. Đắc lực ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong lóe ra không dám tin chỉ riêng mang. Nam tử áo bào đen ám ảnh ở bên cạnh hắn khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Đúng vậy, chúng ta thông qua được thí luyện. Đây là khởi đầu mới, cũng là mới khiêu chiến. Vân giật quạt xếp vung lên, luồng gió mát thổi qua, đem lại một tia ý lạnh cùng thanh tỉnh. Tương lai đường còn rất dài, chúng ta muốn giữ cảnh giác cùng trí tuệ, tiếp tục tiến lên. Sở Tà cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà chưa bao giờ lùi bước. Tương lai đường, ta đem dùng ta kiếm đến thủ hộ cùng mở. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng hào hùng. Bốn người đứng ở rừng lối vào, ánh nắng loang lổ địa chiếu trên người bọn hắn, giống như là này lữ trình mới dắt lên một tầng màu vàng kim hy vọng. Đắc lực hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, đuốc đã dập tắt, nhưng trong mắt của hắn lại thiêu đốt lên bất diệt đấu trí. Dương dầm này, nhìn lên tới đây cung điện kia còn muốn thần bí khó lường. Nam tử áo bào đen ám ảnh dưới ánh mặt trời có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng như cũng lộ ra không dung khinh thường sức mạnh. Mỗi một bước cũng cần cẩn thận, nguy hiểm không biết thường thường giấu ở nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới. Vân giật nhẹ lay động nhìn qua xếp, nét miệng lên một vòng cười nhạt, nụ cười kia bên trong vừa có đối với không biết chờ mong, cũng có đối với khiêu chiến khát vọng. Nếu là khởi đầu mới, vậy liền để chúng ta vị trí lấy thắng, để lộ vùng rừng rậm này bí mật. Sở Tà Trường kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, hắn nhẹ nhàng vung lên, mũi kiếm xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Kiếm của ta đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp bất kỳ khiêu chiến nào. Thân thiên địa, ngươi thí luyện, ta Sở Tà thể phải một một chinh phục. Bọn hắn bước vào rừng, bốn phía cây cối cao vút trong mây, cành lá rậm rạp che cản phần lớn ánh nắng, có thể trong rừng chỉ riêng tuyến tối tăm, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Đắc lực nắm chặt tân nhóm lửa đuốc, ánh lửa tại trong hắc ám chợt trờn, chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Rừng rậm này cho người ta một loại cảm giác bất an. Đắc lực thấp giọng nói nói, trong giọng nói để lộ ra một tia cảnh giác. Nam tử áo bào đen ám ảnh giữa khu rừng xuyên thẳng qua, giống như cùng bóng tối hòa làm một thể. Giữ cảnh giác, không phải buông lỏng. Nơi này mỗi một tấc đất đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vân Dật quạt xếp nhẹ nhàng huy động, thanh phong mang theo từng đợt nhỏ xíu tiếng vang, dường như nói rừng bí mật. Mọi người theo sát, ta dùng thuật dò xét cảm giác xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Sở Tà đi ở đằng trước, trường kiếm hành ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Thân thiên địa, ngươi thí luyện cứ tới đi. Ta Sở Tà, không sợ hãi. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ tiền phương truyền đến. Đúng lúc này, một thân ảnh theo chỗ tối thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Đắc lực giật mình, đuốc kém chút tuột tay, nhưng Sở Tà phản ứng nhanh chóng, trường kiếm vung lên, đem thân ảnh kia bước lui. Ai? Sở Tà nghiêm nghị quát, kiếm quang như điện, nhắm thẳng vào thân ảnh kia. Thân ảnh kia dừng lại, hiện lộ ra một cái tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt, nàng mặc đơn giản, ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên nghị cùng bất khuất. Đừng hiểu lầm, ta không là địch nhân, ta là vùng rừng rậm này người bảo vệ, tên là Lâm Uyển. Bốn người sững sờ, lập tức buông lòng cảnh giác. Đắc lực thu hồi đuốc, hiếu kỳ hỏi, người bảo vệ, vùng rừng rậm này rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì? Lâm Uyển thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia yêu thương. Vùng rừng rậm này từng là một mảnh coi yên vui, nhưng năm gần đây bị một cô tà ác sức mạnh chỗ quấy nhiễu. Ta là người bảo vệ, một mực tìm kiếm có thể trợ giúp ta khu trừ người tà ác. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại Lâm Uyển bên cạnh khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Nhìn tới, chúng ta thí luyện còn chưa kết thúc. Nay tà ác sức mạnh có thể chính là chúng ta mới khiêu chiến. Chương 682, đến từ sâu trong rừng một di tích cổ xưa. Một, chương 682, đến từ sâu trong rừng một di tích cổ xưa. Một, Vân Giật nhẹ lay động nhìn qua sếp, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Lâm Uyển, nói cho chúng ta biết càng nhiều về này cỗ sức mạnh tà ác thông tin. Chúng ta có thể đến giúp ngươi. Lâm Uyển gật đầu một cái, cảm kích nhìn xem lấy bọn hắn. Kia cỗ sức mạnh tà ác đến từ sâu trong rừng một di tích cổ xưa. Chỗ nào đã từng là một ma pháp sư cường đại chỗ tu luyện, nhưng không biết sao, hắn trở nên điên cuồng, bắt đầu tàn sát bừa bãi vùng rừng rậm này. Ta thử qua nhiều lần ngăn cản hắn, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, kiếm quang ở trong bóng tối lấp lóe, giống như nói quyết tâm của hắn. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà một bữa tiếp xúc với dưới. Này sức mạnh tà ác, ta thể phải đem nó chặn trừ. Bốn người quyết định giúp đỡ Lâm Uyển, cùng nhau đi tới sâu trong rừng di tích. Đường xa gian nan, bọn hắn gặp phải các loại kỳ huyễn sinh vật cùng cạm bẫy, nhưng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn một một vượt qua. Cuối cùng, bọn hắn đi tới di tích lối vào. Đó là một cái cửa đá khổng lồ, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức ma quái. Đắc lực nắm chặt đuốc, chiếu sáng trên cửa đá phù văn, cau mày. Những phù văn này, thoạt nhìn như là nào đó phong ấn. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại trước cửa đá khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà thần bí. Những phù văn này, có thể chính là mở ra di tích mấu chốt. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, một sáng mở ra phong ấn, kia cỗ sức mạnh tà ác có thể biết càng thêm hung hăng ngang ngược. Vân Giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rọi xét, cố gắng nhìn rõ cửa đá bí mật. Để ta tới xem xét, những phù văn này rốt cuộc cần giấu đi thế nào sức mạnh. Trải qua một phen nghiên cứu, Vân Giật rốt cuộc tìm được cởi ra phù văn phong ấn phương pháp. Hắn nhẹ giọng niệm tụng nhìn chú ngữ cổ xưa, quạt xếp vung lên, một đạo ánh sáng bắn về phía cửa đá. Cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ cường đại hơi thở tà ác đập vào mặt. Bốn người nhìn nhau, hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào di tích trong. Bên trong di tích bộ tối tăm mà ẩm trầm, bốn phía hiện đầy quỷ dị tượng điêu khắc cùng cả bẫy. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh theo chỗ tối thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Đó là cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn pháp sư, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng tà ác chỉ riêng mang. Các ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta? Sở Tà cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến pháp sư vị trí trái tim. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà một vừa tiếp xúc với dưới. Nay tà ác ma pháp sư chính là ta dưới kiếm chinh phục địch nhân. Pháp sư lạnh hừ một tiếng, pháp trượng vung lên, một đạo bóng tối quang mang bao phủ lại bốn người. Bốn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như bị đẩy vào một vực sâu vô tận trong. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã thân ở một kỳ dị trong ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong, bốn phía tràn đầy quỷ dị ảo giác cùng sương mù, phảng phất là một vô tận mê cung. Đắc lực cơ bước, cố gắng chiếu sáng phía trước, nhưng ánh lửa trong mê vụ chập chờn bất định, không cách nào thấy rõ đường phía trước. Cái này, đây là mê cung ảo ảnh. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại ảo cảnh bên trong có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm thấp mà hữu lực. Gìn giữ thanh tỉnh, không nên bị ảo giác làm cho mê hoặc. Chúng ta nhất định phải tìm thấy phá giải ảo cảnh phương pháp. Vân Giật quạt xếp vung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rọi xét, cố gắng nhìn rõ ảo cảnh bí mật. Mọi người theo sát ta, không muốn phân tán. Ta sẽ dùng trí tuệ của ta đến dẫn dắt chúng ta đi ra ảo cảnh. Tại Vân Giật dẫn đầu xuống, bốn người vất vả tại ảo cảnh bên trong tiến lên. Bọn hắn gặp phải các loại quỷ dị ảo giác cùng cả bẫy, nhưng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn một một vượt qua. Cuối cùng, bọn hắn tìm được rồi ảo cảnh lối ra, đi ra cái đó vô tận mê cung. Khi bọn hắn lần nữa về đến di tích trong lúc, chỉ thấy cái đó tà ác ma pháp sư đang đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn. Các ngươi, lại đi ra ảo cảnh của ta. Nhìn tới, các ngươi quả thật có chút thực lực. Sở Tà cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến pháp sư hai mắt. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Tà chưa bao giờ lùi bước. Nay tà ác ma pháp sư, ta thể phải đem nó chặn trừ. Một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Pháp sư phóng xuất ra cường đại ma pháp hắc ám, cố gắng đem bốn người thôn vệ. Nhưng bốn người nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, cùng với giữa nhau ăn ý phối hợp, cuối cùng đem pháp sư đánh bại. Làm pháp sư ngã xuống lúc, bên trong di tích đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, đem bốn người bao vây trong đó. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như bị lực lượng nào đó tăng lên. Làm chỉ riêng mang tiêu tán lúc, bọn hắn phát hiện mình đã thân ở di tích bên ngoài, kia phiến đã từng bị sức mạnh tà ác chỗ quấy nhiễu rừng, bây giờ đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng xinh đẹp. Lâm Viễn đứng ở bên cạnh họ, cảm kích nhìn xem lấy bọn hắn. Cảm ơn mọi người, các ngươi cứu vớt vùng rừng rậm này, thì cứu vớt ta. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Chúng ta làm được, chúng ta chiến thắng tà ác. Nam tử áo bào đen ám ảnh dưới ánh mặt trời có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng thanh âm của hắn lại để lộ ra kiên định cùng sức mạnh. Mỗi một lần thí luyện đều là đối với chúng ta một lần tẩy lễ. Chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Vân giật nhẹ lay động nhìn qua sếp, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Đúng vậy a, nhưng chúng ta thì hiểu thêm, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Tương lai đường còn rất dài. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Chương 682, đến từ sâu trong rừng một di tích cổ xưa, 2, chương 682, đến từ sâu trong rừng một di tích cổ xưa, 2, Tân Thiên Điệu, ngươi thí luyện ta Sở Ta một vừa tiếp xúc với dưới. Bất kể tương lai có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều đem dùng ta kiếm, mở ra một cái con đường thuộc về mình. Bọn hắn bước lên lữ trình mới, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng hào hùng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mà kia phiến đã từng bị tà ác bao phủ rừng, bây giờ dưới sự giúp đỡ của bọn họ, lại lần nữa tỏa sáng sức sống cùng sức sống. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống sặc sỡ quang ảnh, cho mảnh đất này phủ thêm một tầng thần bí mà ấm áp. Sa Y Y đắc lực hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, đuốc đã dập tắt, nhưng trong mắt của hắn lại thiêu đốt lên bất diệt đấu trí. Rừng rậm này, bây giờ thực sự là đẹp không sao tả xiết. Nhưng chúng ta lữ trình còn không thể như vậy dừng bước. Nam tử áo bào đen ám ảnh dưới ánh mặt trời dần dần tiêu tán, nhưng thanh âm của hắn lại như là trầm thấp nhịp trống, đánh tại trái tim của mỗi người. Đúng vậy, chúng ta thí luyện dường như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng, nhưng mỗi một lần khiêu chiến cũng để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Vân giật nhẹ lay động nhìn qua sếp, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nụ cười kia bên trong vừa có đối với không biết tò mò, cũng có đối với khiêu chiến khát vọng. Hành trình mới luôn luôn nương theo lấy mới không biết, ta chờ mong con đường sau đó sẽ mang lại cho chúng ta thế nào kinh hỉ. Sở Ta trường kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, hắn nhẹ nhàng bung lên, mũi kiếm xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Kiếm của ta đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp bất kỳ khiêu chiến nào. Thân thiên địa, ngươi thí luyện, ta Sở Tà thể phải một chinh phục. Đúng lúc này, Lâm Viễn đi tới, trong mắt của nàng lóe ra cảm kích cùng kính nghệ. Các ngươi thực sự là không tầm thường dũng sĩ, không chỉ cứu vớt vùng rừng rậm này, cũng cho ta hy vọng mới. Vì biểu đạt lòng cảm kích của ta, ta vui lòng nói cho các ngươi biết một bí mật. Bốn người sững sờ, lập tức tò mò nhìn Lâm Viễn. Đắc lực không kịp chờ đợi hỏi, bí mật? Bí mật gì? Lâm Viễn hơi cười một chút, thần bí nói, tại vùng rừng rậm này chỗ sâu, ẩn giấu đi một trong truyền thuyết bảo tàng. Nghe nói, kia bảo tàng bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, có thể giúp đỡ người sở hữu thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại Lâm Viễn bên cạnh khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Bảo tàng? Này nghe tới như là một mới thí luyện. Chúng ta là có nên hay không đi tìm nó? Vân giật quạt xếp bung lên, luồng gió mát thổi qua, đem lại một tia ý lạnh cùng thanh tĩnh. Bảo tàng thường thường nương theo lấy nguy hiểm cùng hấp dẫn, nhưng nếu là chúng ta thí luyện con đường, chúng ta ha có thể lùi bước. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, kiếm quang dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta một vừa tiếp xúc với dưới. Nay bảo tàng, ta thể phải đem nó tìm thấy, xem xét nó đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Bốn người quyết định cùng nhau đi tới tìm kiếm bảo tàng. Bọn hắn vòng qua rừng, vượt qua sông núi cùng dòng sông, đã trải qua vô số gian khổ cùng hiểm trở. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một thần bí trước sơn động. Hang núi lối vào bị một cục đá to lớn chỗ phủ kín, trên tảng đá khắc đầy phù văn cổ xưa cùng chú ngữ. Đắc lực nắm chặt đuốc, chiếu sáng trên tảng đá phù văn, cau mày. Những phù văn này, thoạt nhìn như là nào đó phong ấn. Chúng ta nên như thế nào mở ra nó? Nam tử áo bào đen ám ảnh tại trước đá khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà thần bí. Những phù văn này có thể cùng bảo tàng liên quan đến, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, một sáng mở ra phong ấn, có thể biết phóng xuất ra không biết sức mạnh. Vân giật quạt xếp bung lên, thanh phong hóa thành từng đạo ánh sáng rõ xét, cố gắng nhìn rõ đá bí mật. Để ta tới xem xét, những phù văn này rốt cuộc cần giấu đi thế nào sức mạnh. Trải qua một phen nghiên cứu, Vân giật rốt cuộc tìm được cởi ra phù văn phong ấn phương pháp. Hắn nhẹ giọng niệm tụng nhìn chú ngữ cổ xưa, quạt xếp bung lên, một đạo ánh sáng bắn về phía đá. Đá ầm vang vỡ ra, lộ ra một thông hướng sơn động nội bộ lối đi. Bốn người nhìn nhau, hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào trong sơn động. Sơn động nội bộ tối tăm mà âm trầm, bốn phía hiện đầy quỷ dị tượng điêu khắc cùng cả bẫy. bọn hắn cẩn thận tiến lên, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh theo chỗ tối thoát ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Đó là cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn thủ vệ, trong mắt của hắn lóe ra hung ác cùng tàn nhẫn chỉ riêng mang. Các ngươi, dám xâm nhập nơi này, chịu chết đi. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến thủ vệ vị trí trái tim. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta một vừa tiếp xúc với dưới. Thủ vệ này chính là ta dưới kiếm chinh phục địch nhân. Một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai, thủ vệ phóng xuất ra cường đại sức mạnh hắc ám, cố gắng đem bốn người thôn vệ. Nhưng bốn người nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, cùng với giữa nhau ăn ý phối hợp, cuối cùng đem thủ vệ đánh bại. Làm thủ vệ ngã xuống lúc, trong sơn động đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, đem bốn người bao vây trong đó. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như bị lực lượng nào đó tăng lên. Làm chỉ riêng mang tiêu tán lúc, bọn hắn phát hiện mình đã thân ở một cái bảo tàng khổng lồ thất trong. Phòng chứa báu vật trong chất đầy vàng bạc châu báu, bảo thạch chân quý cùng cổ lão của chủ. Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, sợ hãi than nói, cái này là cái này trong truyền thuyết bảo tàng sao? Chương 683, cố gắng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, 1, chương 683, cố gắng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, 1, nam tử áo bào đen ám ảnh trong phòng chứa báu vật khẽ đung đưa, thanh âm của hắn để lộ ra khó mà che giấu kích động. Đúng vậy, là cái này bảo tàng. Chúng ta rốt cuộc tìm được nó. Vân Dật nhẹ lay động nhìn qua sếp, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Nhưng bảo tàng cũng không phải là chúng ta chuyến này mục đích thực sự. Chúng ta càng xem trọng là dọc theo con đường này thí luyện cùng trưởng thành. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang trong phòng chứa báu vật lóe ra hào quang chói sáng. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta một vừa tiếp xúc với dưới. Nay bảo tàng chỉ là chúng ta trưởng thành trên đường một chứng kiến. Đúng lúc này, một thanh âm thần bí đột nhiên trong phòng chứa báu vật vang lên. Các ngươi thực sự là không tầm thường dũng sĩ. Có thể đi đến nơi đây, nói do các ngươi đã cụ bị đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí. Bốn người sững sờ, lập tức ngắm nhìn một phía, cố gắng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy một ông lão mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vui mừng cùng tán thưởng. Chúc mừng các ngươi thông qua được cuối cùng thí luyện. Nay bảo tàng là đối với các ngươi nỗ lực khen thưởng. Lão giả hơi cười một chút, nhấc vung tay một cái, một đạo ánh sáng bao phủ lại bốn người. Nhưng nhớ kỹ, chân chính bảo tàng cũng không phải là những vàng bạc này tài bảo, mà là trong lòng các ngươi trí tuệ cùng dũng khí. Mang theo chúng nó, tiếp tục tiến lên đi. Theo lão giả chỉ dẫn, bốn người bước vào chỉ riêng mang trong, thân ảnh lần nữa biến mất tại trong sân động. Khi bọn hắn lần nữa đứng vững lúc, đã thân ở một mảnh xa lạ thảo nguyên phía trên. Ánh nắng vẩy khắp mặt đất, gió nhẹ lướt qua, đem lại từng đợt tươi mát hương cỏ. Chúng ta, đây là ở đâu trong? Đắc Lực ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong lóe ra mê man cùng tò mò. Nam tử áo bào đen ám ảnh dưới ánh mặt trời có vẻ hơi mờ nhạt, nhưng thanh âm của hắn lại để lộ ra kiên định cùng sức mạnh. Đây là một thế giới mới, một khởi đầu mới. Chúng ta thí luyện, dường như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Vân Dật nhẹ lay động nhìn qua sếp, nét miệng lên một vòng cười nhạt, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Nếu là khởi đầu mới, vậy liền để chúng ta vì càng thêm kiên định nhịp chân, nên đón tương lai khiêu chiến đi. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân thiên địa, ngươi thí luyện ta Sở Ta chưa bao giờ lùi bước. Tương lai đường, ta đem dùng ta kiếm đến thủ hộ cùng mở. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng hào hùng. Bọn hắn bước lên lữ trình mới, tiếp tục tiến lên tại thí luyện trên đường. Mà kia phiến đã từng bị tà ác bao phủ rừng, cùng với cái đó thần bí phòng chứa báu vật, cũng sẽ thành bọn hắn trưởng thành trên đường quý giá hồi ức. Tương lai đường còn rất dài, bọn hắn hiểu rõ, đều sẽ có càng nhiều khiêu chiến cùng thí luyện chờ đợi bọn hắn. Thảo Nguyên Phong mang theo vài phần giá tính cùng tự do, nhẹ nhàng phất qua bốn người hai gò má, tựa hồ tại hoang nên bọn hắn đến. Đắc Lực hít sâu một cái không khí thanh tân, ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Cái này Thảo Nguyên, so trong tưởng tượng của ta còn bao la hơn. Nhìn tới, chúng ta vùng đất thử luyện lại đổi một diện mạo mới. Nam tử áo bào đen hơi cười một chút, ám ảnh dưới ánh mặt trời dường như cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Mỗi cái thế giới cũng có hắn đặc biệt phong cảnh, cũng có hắn ẩn tàng thí luyện. Nơi này cũng không ngoại lệ. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, ánh mắt trông về phía xa, dường như đang tìm kiếm cái gì. Thế giới mới, mới quy tắc. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối, không thể phớt lờ. Sở Ta cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm phản xạ ánh nắng, lóe ra hào quang chói sáng. Bất kể thế giới làm sao biến hóa, kiếm của ta trước sau như một. Nó hội chỉ dẫn ta phá vỡ tất cả trở ngại. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ thảo nguyên yên tĩnh. Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang dị tộc trang phục kỵ sĩ chính hướng bọn họ chạy nhanh đến. Kẻ ngoại lai, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại chúng ta trên thảo nguyên? Dẫn đầu kỵ sĩ cao giọng quát hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng địch ý. Nam tử áo bào đen tiến lên một bước, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Chúng ta là người lữ hành, lần vào nơi đây cũng không ác ý, chỉ là hy vọng năng lực tại trên thảo nguyên tìm kiếm một mảnh nghỉ lại nơi. Vân Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, quạt xếp khẽ dương, giọng nói bình thản. Chúng ta vui lòng xem trọng quy củ của các ngươi, thì hy vọng các ngươi có thể cấp cho chúng ta vốn có xem trọng. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm khẽ nhếch, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xung đột. Chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Hy vọng chúng ta năng lực chung sống hòa bình. Dẫn đầu kỵ sĩ chầm chậm vào bốn người nhìn xem chỉ chốc lát, tựa hồ tại ước định bọn hắn thực lực cùng thành ý cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, giọng nói hòa hoãn rất nhiều. Được rồi, kẻ ngoại lai, chúng ta cùng tin thành ý của các ngươi. Nhưng trên thảo nguyên quy củ,
các ngươi nhất định phải tuân thủ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng âm thầm may mắn tránh khỏi một hồi xung đột không cần thiết. Bọn hắn đi theo các kỵ sĩ đi tới một dị tộc bộ lạc đám người mặc ngũ thải bàn lan trang phục, nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn đến. Tại bộ lạc đống lửa tiệc tối bên trên, bốn người được thỉnh mời ngồi ở vị trí tôn quý nhất bên trên. Bộ lạc thủ lĩnh, một cái lớn tuổi mà uy nghiêm lão nhân, vươn lên một chén rượu, hướng bọn hắn mời rượu. Kẻ ngoại lai, các ngươi mặc dù đến từ phương xa, nhưng dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ, để cho chúng ta kính nể. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, cộng đồng thủ hộ mảnh này thảo nguyên. Nam tử áo bào đen nhận lấy bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Chúng ta rất vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu của các ngươi. Trong cuộc sống tương lai, chúng ta hội tận chúng ta có khả năng, giúp đỡ bọn ngươi thủ hộ mảnh này thảo nguyên. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Với lại, nói không chừng chúng ta còn có thể theo các ngươi nơi này học được một ít tân thứ gì đó. Rốt cuộc, mỗi cái thế giới cũng có hắn đặc biệt trí tuệ. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, ngữ khí kiên định. Bất kể tương lai gặp được khó khăn gì, ta đều sẽ dùng kiếm của ta, thủ hộ hữu nghị của chúng ta cùng mảnh này thảo nguyên hòa bình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 683, cố gắng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, 2, chương 683, cố gắng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, 2, đắc lực thì bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta mặc dù bất thiện ngôn tử, nhưng ta sẽ dùng hành động chứng minh thành ý của ta. Trong cuộc sống tương lai, xin nhiều chỉ giáo. Bộ lạc đám người hoan hô lên, là bốn người hào hùng cùng thành ý mà lớn tiếng khen hay. Đống lửa muộn sẽ kéo dài đến đêm khuya, bốn người cũng cùng bộ lạc đám người thành lập thâm hậu hữu nghị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng có thể tại trên thảo nguyên an tâm lúc sinh sống, một đột nhiên xuất hiện thông tin phá vỡ phần này yên tĩnh. Bộ lạc thám tử trở lại báo cáo, nói có một đám dã thú hung manh chính đang áp sát bộ lạc, bọn chúng số lượng đông đảo, thực lực cường đại, tựa hồ là vì cướp đoạt trên thảo nguyên tài nguyên mà đến. Bộ lạc thủ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía bốn người. Kẻ ngoại lai, bộ lạc của chúng ta đang đối mặt nhìn nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, cộng đồng chống cự dã thú xâm nhập. Nam tử áo bào đen thần sắc kiên định, ám ảnh tại ánh lửa hạ lấp lóe. Chúng ta nếu là bằng hữu, tự nhiên sẽ kề vai chiến đấu. Dã thú đột kích, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Với lại, cũng đúng thế thật đối với chúng ta thí luyện. Chỉ có trải qua chiến đấu chân chính, chúng ta mới có thể tốt hơn địa trưởng thành. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, thân kiếm phản xạ đống lửa quan mang, lóe ra ánh sáng chói mắt. Dã thú đột kích, vừa vặn nhường mũi kiếm của ta uống máu. Ta sẽ dùng kiếm của ta thủ hộ hữu nghị của chúng ta cùng mảnh này thảo nguyên hòa bình. Đắc lực thì đứng lên, nắm chặt song quyền, ngữ khí kiên định. Ta mặc dù không am hiểu kiếm thuật, nhưng ta có lực lượng của ta. Ta sẽ ta tận hết khả năng giúp đỡ bộ lạc chống cự dã thú xâm nhập. Bộ lạc thủ lĩnh cảm kích gật gật đầu, lập tức bắt đầu bố trí kế hoạch chiến đấu. Bốn người thì bị phân phối đến khác nhau chiến đấu tiểu tổ, cùng bộ lạc các chiến sĩ kể vai chiến đấu. Chiến đấu tại lúc tờ mờ sáng khai hỏa, lũ dã thú gầm thét xông về bộ lạc phòng tuyến. Bốn người riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng lũ dã thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Nam tử áo bào đen ám ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua, không ngừng công kích tới dã thú nhược điểm. Vân Dật thì vận dụng trí tuệ, chỉ huy các chiến sĩ tiến hành có thứ tự phòng ngự cùng phản kích. Sở Tà mũi kiếm tựa như tia chớp hoa phá trường không, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi một con dã thú sinh mệnh. Đắc lực thì nương tựa theo lực lượng cường đại, cùng lũ dã thú tiến hành vật lộn. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, cuối cùng tại bốn người cùng bộ lạc các chiến sĩ cùng nhau nỗ lực dưới, lũ dã thú bị triệt để đánh bại. Bộ lạc đám người hoan hô lên, là bốn người anh dũng cùng trí tuệ mà lớn tiếng khen hay. Bốn người thì nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng nguy cơ đã giải trừ lúc, một càng thêm tin tức kinh người truyền đến. Nguyên lai, vậy dã thú này chỉ là tiền tiêu binh, chân chính thú triều còn ở phía sau. Với lại, lần này thú triều quy mô cùng thực lực cũng vượt xa trước đó dã thú nhóm. Bộ lạc thủ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía bốn người. Kẻ ngoại lai, bộ lạc của chúng ta đang đối mặt nhìn sinh tử tồn vong nguy cơ. Lần này thú triều quy mô cùng thực lực cũng quá mức cường đại, chúng ta có thể không cách nào ngăn cản. Các ngươi hay là mau rời khỏi đi, không nên ở chỗ này chôn cùng. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Chúng ta nếu là bằng hữu, cũng không cần ở thời điểm này rời khỏi. Bất kể tương lai gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự thú triều xâm nhập. Bộ lạc thủ lĩnh cảm kích gật gật đầu, lập tức bắt đầu chuẩn bị cuối cùng phòng ngự. Bốn người thì bị phân phối đến mấu chốt nhất phòng tuyến, cùng bộ lạc tinh anh các chiến sĩ kề vai chiến đấu. Thú triều tại đang lúc hoàng hôn đột kích, bầu trời bị mây đen bao phủ, tiếng sấm vang rền. Lũ dã thú gầm thét xông về bộ lạc phòng tuyến, bọn chúng số lượng đông đảo, như là dòng lũ đen ngòm một bao phủ tất cả thảo nguyên. Bốn người riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng lũ dã thú triển khai quyết tử đấu tranh. Nam tử áo bào đen ám ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua, không ngừng công kích tới dã thú nhược điểm. Vân Dật thì vận dụng trí tuệ, chỉ huy các chiến sĩ tiến hành có thứ tự phòng ngự cùng phản kích. Sở Tà mũi kiếm tựa như tia chớp hoa phá trường không, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi đến con dã thú sinh mệnh. Đắc lực thì nương tựa theo lực lượng cường đại, cùng lũ dã thú tiến hành vật lộn. Mỗi một lần huy quyền cũng có thể làm cho lũ dã thú kêu rền không thôi. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, bốn người cùng bộ lạc các chiến sĩ thể lực cùng linh lực cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Nhưng mà thú triều số lượng lại tựa hồ như không có giảm bớt bao nhiêu. Bọn hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ bị thú triều bao phủ. Đúng lúc này, một thanh âm thần bí đột nhiên trên chiến trường vang lên. Các dũng sĩ, không muốn từ bỏ.
ta là mảnh này thảo nguyên thủ hộ thần, ta sẽ cùng với các ngươi kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự thú triều xâm nhập. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Bốn người sửng sở, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc khải giáp màu vàng thần chỉ chính chậm rãi giáng lâm đến trên chiến trường. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra uy nghiêm cùng từ bi, giống như có thể nhìn rõ tất cả. Thần chỉ vung vung tay một cái, một đạo kim sắc chỉ riêng mang bao phủ lại bốn người cùng bộ lạc các chiến sĩ. Thể lực của bọn họ cùng linh lực trong nháy mắt đạt được khôi phục, giống như lại tràn đầy vô tận lực lượng. Đồng thời, thần chỉ còn phóng xuất ra một đạo cường đại kết giới, đem thú triều tạm thời ngăn cản tại bên ngoài. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh hỉ cùng cảm kích. Bọn hắn hiểu rõ, đây là bọn hắn chuyển cơ. Tại thần chỉ dưới sự trợ giúp, bọn hắn có lẽ có thể ngăn cản được thú triều xâm nhập, bảo hộ bộ lạc căn bình. Thế là, bọn hắn lần nữa tỉnh lại, cùng bộ lạc các chiến sĩ kề vai chiến đấu. Tại thần chỉ che chở cho, lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn không ngừng mà công kích tới ra thu nhược điểm, dần dần đem thú triều bức lui. Cuối cùng, tại bốn người cùng bộ lạc các chiến sĩ cùng nhau nỗ lực dưới, thú triều bị triệt để đánh bại. Thảo nguyên lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng hòa bình. Bộ lạc đám người hoan hô lên, là bốn người cùng thần chỉ anh dũng cùng trí tuệ mà lớn tiếng khen hay. Chương 684, đạt được tăng lên cực lớn. Chương 684, đạt được tăng lên cực lớn. Theo thú triều thối lui, thảo nguyên lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Bốn người cùng bộ lạc các chiến sĩ nhìn nhau mà cười, lẫn nhau trong mắt cũng tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng may mắn. Thần chỉ chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, hắn khải giáp màu vàng dưới ánh mặt trời long lánh hào quang chói sáng. Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Dũng khí của các ngươi cùng trí tuệ, để cho ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Thần chỉ âm thanh uy nghiêm mà hiền lành, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Bốn người liền vội vàng không người hành lễ, biểu đạt đối với thần chỉ kính ý cùng cảm kích. Đa tạ thần chỉ phù hộ cùng giúp đỡ, chúng ta mới có thể có vì vượt qua chảng nguy cơ này. Thần chỉ hơi cười một chút, nhấc vung tay một cái, một đạo kim sắc chỉ riêng mang lần nữa bao phủ lại bốn người. Biểu hiện của các ngươi, nhường ta thấy được tương lai hy vọng. Là khen thưởng, ta đem ban cho mỗi người các ngươi một phần đặc thù sức mạnh, giúp đỡ bọn ngươi tại con đường tương lai thượng càng thêm thuận lợi tiến lên. Theo thần con nói xong dưới, bốn người chỉ cảm thấy một cô ấm áp sức mạnh trào ra nhập thể nội, bọn hắn thực lực cùng linh lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh hỉ cùng kích động. Đa tạ thần chỉ ban ân, chúng ta nhất định sẽ gấp đôi chân quý phần này sức mạnh, dùng nó đến bảo hộ mảnh này thảo nguyên cùng hữu nghị của chúng ta. Nam tử áo bào đen âm thanh trầm thấp mà hữu lực, biểu đạt đối với thần chỉ cảm kích cùng quyết tâm. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, nét miệng lên một vòng cười nhạt. Với lại, có phần này sức mạnh, chúng ta có thể năng lực tốt hơn điệu thăm dò cái này thế giới mới, phát hiện nhiều bí mật hơn cùng bảo tàng. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, thân kiếm phản xạ ánh nắng, lóe ra ánh sáng chói mắt. Ta sẽ dùng kiếm của ta thủ hộ mảnh này thảo nguyên cùng hữu nghị của chúng ta, nhường bất luận cái gì có can đảm xâm phạm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Đắc Lực thì nắm chặt song quyền, ngữ khí kiên định. Ta mặc dù không am hiểu kiếm thuật, nhưng ta sẽ dùng lực lượng của ta, là bộ lạc cùng các bằng hữu cống hiến một phần của ta sức mạnh. Thần chỉ thấy bốn người, trong mắt lóe ra thỏa mãn quan mang. Rất tốt, quyết tâm của các ngươi cùng dũng khí, nhường ta thấy được tương lai hy vọng. Nhớ kỹ, bất kể tương lai gặp được khó khăn gì cùng tiêu chiến, cũng phải gìn giữ phần này quyết tâm cùng dũng khí, dũng cảm tiến tới. Nói xong, thần chỉ thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất trong không khí. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy đối với thần chỉ kính ý cùng cảm kích. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể vượt qua nguy cơ, may mắn mà có thần chỉ giúp đỡ cùng ban ân. Bộ lạc thủ lĩnh đi đến bốn người trước mặt, thần sắc kích động. Kẻ ngoại lai, các ngươi thật là chúng ta cứu tinh. Nếu như không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta bộ lạc có thể đã không cách nào ngăn cản thú triều xâm nhập. Mời tiếp nhận chúng ta tối chân thành cảm tạ cùng tình ý. Bốn người liền vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không tiếp thụ bộ lạc thủ lĩnh cảm tạ. Chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Với lại, lần này có thể vượt qua nguy cơ, cũng may mà thần chỉ giúp đỡ cùng ban ân. Bộ lạc thủ lĩnh cảm kích gật đầu, lập tức mời bốn người tham gia bộ lạc tiệc ăn mừng. Tại tiệc ăn mừng bên trên, bốn người bị bộ lạc đám người xem là anh hùng, bọn hắn nâng chén uống, tiếng cười cười nói không ngừng. Nhưng mà, ngay tại tiệc ăn mừng tiến hành đến thời điểm cao trào, một thanh âm thần bí đột nhiên tại bốn người vang lên bên tai. Các dũng sĩ, các ngươi thí luyện còn chưa kết thúc, chân chính tiêu chiến còn ở phía sau chờ đợi các ngươi. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Bất kể tương lai gặp được cái gì khiêu chiến, chúng ta đều sẽ kề vai chiến đấu, cộng đồng nên đón nó. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, mang theo vài phần khen ngợi cùng chờ mong. Rất tốt, quyết tâm của các ngươi cùng dũng khí nhường ta thấy được tương lai hy vọng. Nhớ kỹ, chân chính bảo tàng cũng không phải là vàng bạc châu báu, mà là trong lòng các ngươi trí tuệ cùng dũng khí. Mang theo chúng nó, tiếp tục tiến lên đi. Theo thanh âm thần bí biến mất, bốn người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh trào ra nhập thể nội, bọn hắn thực lực cùng linh lực lần nữa được tăng lên. Bọn hắn hiểu rõ, đây là thanh âm thần bí đối bọn họ khen thưởng cùng cổ vũ. Thức ăn mừng sau khi kết thúc, bốn người tìm được rồi bộ lạc thủ lĩnh, biểu đạt quyết định của bọn hắn. Thủ lĩnh, chúng ta quyết định tiếp tục tiến lên, tham dò cái này thế giới mới. Nhưng mà, xin yên tâm, bất kể chúng ta đi tới chỗ nào, đều sẽ nhớ kỹ chúng ta là bằng hữu, đều sẽ tận chúng ta có khả năng đến bảo hộ mảnh này thảo nguyên cùng các ngươi an bình. Bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt phức tạp nhìn bốn người, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, các dũng sĩ, ta đã hiểu quyết định của các ngươi. Nhưng mà, mời nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của các ngươi, chào đón ngươi nhóm tùy thời quay về. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, hướng bộ lạc thủ lĩnh tạm biệt. bọn hắn bước lên lữ trình mới, tiếp tục tiến lên tại thí luyện trên đường. Mà kia phiến đã từng bị thú triều bao phủ thảo nguyên, cùng với cái đó thần bí bộ lạc, cũng sẽ thành bọn hắn trưởng thành trên đường quý báu nhất, hồi ức một trong. Tương lai đường còn rất dài, bọn hắn hiểu rõ, đều sẽ có càng nhiều khiêu chiến cùng thí luyện chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không sợ. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn gìn giữ nội tâm trí tuệ cùng dũng khí, chỉ cần bọn hắn kề vai chiến đấu, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Bọn hắn xuyên qua thảo nguyên, đi tới một thần bí trong rừng rậm. Trong rừng rậm tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, giống như ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, nơi này chính là bọn hắn mới vùng đất thử luyện. Bọn hắn cẩn thận đi vào rừng, thời khắc duy trì cảnh giác. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Bốn người sửng sở, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang áo đen người bịt mặt chính hướng bọn họ chạy nhanh đến. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Dẫn đầu người bịt mặt cao giọng quát hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra địch ý cùng cảnh giác. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bốn người ánh mắt giao hội, nhanh chóng phán đoán nhìn tình thế. Nam tử áo bào đen trầm thấp mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, chúng ta là người lữ hành, lầm vào nơi đây, cũng không ác ý, ngược lại là các ngươi, vì sao ở đây lén lén lút lút, có gì ý đồ? Dẫn đầu người bịt mặt nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, âm thanh xuyên thấu qua khăn che mặt có vẻ đặc biệt âm trầm, người lữ hành. Hừ, đầu năm nay, người lữ hành cũng không phải cái gì ngăn nắp thân phận. Đến tại chúng ta, tự nhiên là rừng rậm này chủ nhân, há là các ngươi có thể tùy ý hỏi thăm. Vân Dật nhẹ nhàng lay động quạt xếp, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, nhìn như lưỡng hở, kỳ thực ánh mắt sắc bén như ưng, ồ. Rừng chủ nhân. Vậy chúng ta ngược lại muốn xem, rừng rậm này đến tột cùng cất giấu bí mật gì, có thể để các ngươi như thế đại phí khổ tâm. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngựa khí của hắn băng lãnh như sương, bớt nói nhiều lời, nếu các ngươi chân không ác ý, liền để mở con đường, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đắc lực thì đứng tiến lên đây, song quyền nắm chặt, cơ thể phồng lên, cho thấy hắn lực lượng cường đại cảm giác, chúng ta mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Đến đây đi, để các ngươi kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Người bịt mặt thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền bị bình tĩnh thay thế, thử, nhìn tới các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các huynh đệ, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Theo ra lệnh một tiếng, người bịt mặt nhóm sôi nổi rút ra vũ khí, thân hình giống như quỷ mị hướng bốn người đánh tới. Bốn người nhanh chóng ứng đối, nam tử áo bào đen phất tay, nguyên tố hắc ám ngưng tụ thành hộ thuẫn, chặn đột kích công kích, Vân Dật quạt xếp khẽ dương, nguyên tố gió vờn quanh quần thân, hình thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc, đem địch nhân thổi đến ngã trái ngã phải, Sở Ta trường kiếm vung đấy, kiếm quang như điện, những nơi đi qua, địch nhân sôi nổi ngã xuống, đắc lực thì bằng vào lực lượng cường đại, vọt thẳng tiến đụng vào địch nhóm, quyền quyền đến thịt, đánh cho địch nhân kêu rên không. Thôi, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại trong thời gian cực ngắn kết thúc. Bốn người lưng tựa lưng đứng vững, chung quanh là ngã xuống người bị mặt, bọn hắn hoặc tổn thương hoặc tàn, lại không sức đánh một trận. Dẫn đầu người bịt mặt dễ dỗi lấy bò lên, trong mắt tràn đầy không thể tin, các ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử áo bào đen chậm rãi tiến lên, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta không nghĩ đối địch với các ngươi, nhưng nếu có người dám ngăn cản chúng ta con đường, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vân Dật thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ vạt áo bên trên bụi đất, cười nói, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết bên trong vùng rừng rậm này rốt cục cất giấu bí mật gì sao? Chương 685, không thể tay trắng trở về. Chương 685, không thể tay trắng trở về. Người bịt mặt thủ lĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi mở miệng, được rồi, ta nói cho các ngươi biết, này sâu trong rừng ẩn giấu đi một cổ lão di tích, nghe nói bên trong giấu có bảo tàng vô tận cùng lực lượng cường đại, nhưng trong này cũng bị cường đại nguyền rủa bao phủ, bước vào người thường thường sống chết khó nói, chúng ta cũng chỉ là nghĩ thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy thứ gì. Bốn người nhìn nhau, trong lòng riêng phần mình có so đo. Sở Tà âm thanh lạnh lùng nói, di tích, nguyền rủa, hừ, những thứ này đối với chúng ta mà nói chẳng qua là mới khiêu chiến thôi. Đắc Lực, ngươi thấy thế nào? Đắc Lực chất phát cười một tiếng, ngựa khí kiên định, tất nhiên đến, đương nhiên không thể tay trắng trở về, chúng ta cùng đi xem nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới chút ít đối với chúng ta vật hữu dụng. Vân Dật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn về phía nam tử áo bào đen, ngươi đây có ý nghĩ gì? Nam tử áo bào đen trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, trong di tích sức mạnh có thể năng lực trợ giúp chúng ta tốt hơn bảo hộ mảnh này thảo nguyên cùng hữu nghị của chúng ta, ta đồng ý tiến về. Bốn người đạt thành nhất trí, quyết định xâm nhập rừng, tìm kiếm kia không biết di tích. Người bịt mặt thủ lĩnh thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn nhắc nhở, được rồi, đã các ngươi quyết định tiến về, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật. Di tích lối vào bị một đạo cường đại kết giới bảo vệ, chỉ có tìm thấy đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra, mà chiếc chìa khóa kia ngay tại bên trong vùng rừng rậm này một nơi nào đó, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, người bịt mặt thủ lĩnh liền mang theo thủ hạ rời đi hiện trường, lưu lại bốn người đứng tại chỗ nhìn chăm chú sâu trong rừng. Bốn người không có do dự, nhanh chóng chỉnh lý tốt trang bị, liền bước lên tìm kiếm di tích lữ trình. Trong rừng rậm sương mù cuốn lượn quanh, tầm mắt bị ngăn trở, nhưng bọn hắn nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng hơn người thực lực, hay là thành công tránh đi rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Trải qua một phen chật vật bôn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới một bị rậm rạp thảm thực vật che giấu trước cửa hang. Chỗ cửa hang, một đạo ánh sáng lấp lóe kết giới vắt ngang phía trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Nam tử áo bào đen tiến lên,
quan sát kỹ nhìn kết giới, cau mày, kết giới này quả nhiên cường đại. Nếu không có đặc biệt chìa khóa, chỉ sợ khó mà phá bỡ. Vân Dật ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, các ngươi nhìn xem, bên ấy có tấm bia đá, phía trên dường như có khắc chữ viết. Bốn người nhanh chóng zoom lại quá khứ, chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy một ít phù văn cổ xưa cùng đồ án, dường như ẩn giấu đi bí mật nào đó. Sở Ta cẩn thận nghiên cứu trên tấm bia đá chữ viết, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta hiểu được, những phù văn này, nhưng thật ra là một loại chỉ dẫn. Chỉ cần chúng ta dựa theo phía trên chỉ thị, tìm thấy đối ứng vật phẩm, thì có thể giải ra kết giới bí mật. Đắc Lực nghe vậy, ngay lập tức hưng phấn lên, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tìm đi. Bốn người phân công hợp tác, căn cứ trên tấm bia đá chỉ dẫn, trong rừng rậm bốn phía tìm kiếm. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng tìm đủ chỗ có cần vật phẩm, cũng dựa theo trên tấm bia đá phương pháp, thành công giải khai kết giới bí mật. Đến lúc cuối cùng một đạo ánh sáng tiêu tán, kết giới từ từ mở ra, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, di tích bảo tàng cùng sức mạnh đang ở trước mắt. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào di tích một khắc kia trở đi, một cú cường đại áp lực liền đập vào mặt. Bên trong di tích bộ, hiện đầy cổ lão cơ quan cùng cả bẫy, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực mất mạng tại đây. Bốn người không có lùi bước, bọn hắn nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng thực lực, một một phá giải trong di tích cơ quan cùng cả bẫy. Khi bọn hắn đi vào di tích chỗ sâu nhất lúc, chỉ thấy một chỉ riêng mang bắn ra bốn phía dương đáo lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, giống như chờ đợi bọn hắn đến. Nam tử áo bào đen tiến lên, cẩn thận mở ra dương đáo. Chỉ thấy dương đáo bên trong, từng kiện tản ra khí tức cường đại bảo vật đập vào mi mắt, nhường bốn người hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy đi bảo vật lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Bốn người sửng sở, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang kỳ dị trang phục người chính hướng bọn họ chạy tới, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng sát ý, các ngươi là ai? Dám xâm nhập chúng ta thánh địa, trộm lấy chúng ta bảo vật. Người đàn ông dẫn đầu cao giọng quát hỏi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nam tử áo bào đen âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là người lữ hành, lầm vào nơi đây. Những bảo vật này cũng không phải là chúng ta cố ý trộm lấy, chỉ là cái gì? Lẽ nào các ngươi muốn nói, những bảo vật này là tự động bay đến trên tay các ngươi sao? Dẫn đầu nam tử ngắt lời hắn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đừng nói nhảm, mau đưa bảo vật giao ra đây, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Bốn người không có lùi bước, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không thể tránh được. Thế là, bọn hắn nhanh chóng triển khai trận thế, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Dẫn đầu nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức phất tay ra hiệu thủ hạ phát động công kích. Một hồi chiến đấu kịch liệt, tại di tích chỗ sâu nhất bộc phát. Bốn người nương tựa theo hơn người thực lực cùng ăn ý phối hợp, thành công đánh lui địch nhân tới đánh. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là tạm thời thắng lợi, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau chờ đợi bọn hắn. Khi bọn hắn lần nữa về đến dương đáo lúc trước, chỉ thấy dương đáo bên trong, một kiện tản ra tia sáng chói mắt bảo vật đang lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, giống như nói bất phàm của nó. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, món bảo vật này đem vì bọn họ đem lại lực lượng mới cùng hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy đi bảo vật lúc, một thanh âm thần bí đột nhiên tại di tích bên trong vang lên, "Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Món bảo vật này là trong di tích quý giá nhất tồn tại, nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Nhưng xin nhớ kỹ, sức mạnh tuy tốt, lại không thể làm dụng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế nó." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bốn người sửng sở, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn hiểu rõ, thanh âm này là đến từ di tích người bảo vệ, cũng là đối bọn họ một loại tán thành cùng chúc phúc. Thế là, bọn hắn cung kính đối với di tích chỗ sâu bái, tỏ vẻ đối với người bảo vệ tính ý cùng cảm kích. Sau đó, bọn hắn cẩn thận lấy đi bảo vật, chuẩn bị rời khỏi di tích. Khi bọn hắn đi ra di tích lúc, chỉ thấy phía ngoài bầu trời đã trong, ánh nắng vẩy xuống trên người bọn hắn, giống như cho bọn hắn phủ thêm một tầng màu vàng kim áo ngoài. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cùng thí luyện cũng đem theo nhau mà tới. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn gìn giữ nội tâm trí tuệ cùng dũng khí, chỉ cần bọn hắn kề vai chiến đấu, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Thế là, bọn hắn bước lên lữ trình mới, tiếp tục tiến lên tại thăm dò con đường bên trên. Bốn người đi ra di tích, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, loang lổ địa vậy trên người bọn hắn, cho lần này thám hiểm hành trình thêm mấy phần ấm áp sát thái. Đắc Lực vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, ai nha, di tích này bên trong cơ quan thật đúng là đủ kích thích, hơi kém đem trái tim của ta cũng dọa cho hiện ra. Vân Dật nhẹ nhàng đong đưa quả xếp, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức, thôi đi, ngươi kia thân cơ thể còn không phải thế sao lớn lên công đòi, ta nhìn xem ngươi là càng đánh càng hăng mới đúng. Sở Ta trường kiếm vào vỏ, nét miệng lên một vòng cười nhạt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này có thể thuận lợi cầm tới bảo vật, may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực. Tiếp đó, chúng ta nhưng phải càng cẩn thận, đừng để bảo vật này thành khoai lang bằng tay. Nam tử áo bào đen trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, bảo vật tuy tốt, nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác những kia tham lam người. Thế giới này, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Bốn người đang nói, đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ rừng yên tĩnh. Bọn hắn nhanh chóng cảnh giác, quay người nhìn lại, chỉ thấy một đội thân mang hoa lệ khải giáp kỵ sĩ chính hướng bọn họ chạy nhanh đến, cầm đầu là một vị tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ, ánh mắt của nàng sắc bén như ưng, giống như năng lực nhìn rõ tất cả. Nữ kỵ sĩ nắm chặt dây cương, tuấn mã móng trước bay lên không, vững vàng đứng tại bốn người trước mặt. Nàng ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng rơi vào nam tử áo bào đen bảo vật trong tay bên trên, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, các ngươi bảo vật trong tay là vương quốc chúng ta thánh vật, nhất định phải ngay lập tức giao trả cho chúng ta. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng âm thầm đề phòng. Nam tử áo bào đen tiến lên một bước, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, bảo vật này là chúng ta trải qua gian nguy đoạt được, há lại ngươi nói muốn. Nữ kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, rút ra bên cạnh trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, "Hừ, nhìn tới các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đắc lực thấy thế, ngay lập tức đứng ra, song quyền nắm chặt, cơ thể phồng lên, nghi động đồ đạc của chúng ta, hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Vân Dật thì triển khai quạt xếp, nguyên tố gió tại quanh người hắn vờn quanh, hình thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, "Chúng ta vô ý đối địch với các ngươi, nhưng nếu chân muốn động thủ, chúng ta thì sẽ không sợ hãi." Sở Tà trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, hắn giọng nói băng lãnh như sương, "Đến đây đi, nhường ta xem các ngươi kỵ sĩ chi đạo, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng." Nữ kỵ sĩ ánh mắt run lên, phất tay ra hiệu sau lưng các kỵ sĩ chuẩn bị chiến đấu. Một hồi chiến đấu kịch liệt, trong rừng rậm hết sức căng thẳng. Bốn người nương tựa theo hơn người thực lực cùng ăn ý phối hợp, cùng các kỵ sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Nam tử áo bào đen phất tay, nguyên tố hắc ám ngưng tụ thành hộ thuẫn, chặn đột kích công kích, Vân Dật quạt xếp khẽ dương, nguyên tố gió hóa thành lưỡi đao sắc bén, cắt địch nhân phòng tuyến, Sở Tà trường kiếm vung lấy, kiếm quang như rồng, đánh đâu thằng đó, đắc lực thì bằng vào lực lượng cường đại, vọt thẳng tiến đụng vào địch nhóm, quyền quyền đến thịt, đánh cho địch nhân kêu rên không thôi. Nhưng mà, các kỵ sĩ thực lực thì không dung kinh thường, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, cho bốn người mang đến không nhỏ áp lực. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, lại lâm vào giằng co. Chương 686, cũng không phải là thật sự muốn đối địch với các ngươi, một, chương 686, cũng không phải là thật sự muốn đối địch với các ngươi, một, đúng lúc này, nữ kỵ sĩ đột nhiên thu kiếm lui lại, cao giọng quát, dừng tay. Chúng ta cũng không phải là thật sự muốn đối địch với các ngươi. Bảo vật này, đối với vương quốc chúng ta mà nói, quả thật có ý nghĩa không giống bình thường. Nhưng ta thì đã hiểu, nó là các ngươi trải qua gian nguy đoạt được. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng cũng không có ngay lập tức từ chối. Nam tử áo bào đen trầm giọng nói, giao dịch gì? Nữ kỵ sĩ chậm rãi mở miệng, chúng ta vui lòng dùng vương quốc một kiện bảo vật quý giá, cùng các ngươi trao đổi trong tay cái này. Vật bảo vật, đồng dạng ẩn chứa lực lượng cường đại, đối với các ngươi mà nói, có lẽ có không tưởng tượng được giúp đỡ. Vân Dật khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, ồ, bảo vật quý giá. Vậy nhưng phải để cho chúng ta nhìn một cái, đến tuột cùng là cái gì, có thể đáng chúng ta dùng món bảo vật này đến trao đổi. Nữ kỵ sĩ nghe vậy, từ trong ngực lấy ra một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch, đưa cho bốn người. Bốn người tiếp nhận bảo thạch, chỉ thấy nó tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Sở Tà cẩn thận nghiên cứu bảo thạch, cau mày, này bảo thạch dường như cùng trong di tích có chút cơ quan kêu gọi lẫn nhau. Như chân như lời ngươi nói, nó có thể vì chúng ta đem lại không tưởng tượng được thu hoạch. Đắc lực thì chất phát cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tò mò, vậy chúng ta thì thử một chút. Nói không chừng, này bảo thạch thật có thể cho chúng ta đem lại hảo vận đâu. Nam tử áo bào đen trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, được rồi, đã như vậy chúng ta sẽ đồng ý giao dịch này. Nhưng mà, các ngươi nhất định phải bảo đảm, món bảo vật này sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nữ kỵ sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, yên tâm, vương quốc chúng ta từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Món bảo vật này, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Với lại, ta tin tưởng, nó hội ở trong tay của các ngươi, phát huy ra càng lớn tác dụng. Thế là, bốn người đem bảo vật trong tay giao cho nữ kỵ sĩ, đổi lấy viên kia lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Nữ kỵ sĩ mang theo các kỵ sĩ rời đi hiện trường, lưu lại bốn người đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trong tay bảo thạch. Vân Dật khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, này bảo thạch, đến tuột cùng cất giấu bí mật gì đâu? Chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Sở Tà thì gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai, bất kể nó cất giấu bí mật gì, chúng ta đều phải đem nó đào ra. Lần này thám hiểm hành trình vừa mới bắt đầu đâu. Đắc lực chất phát cười một tiếng, vô bộ ngực, yên tâm đi, có ta ở đây, chúng ta cái gì đều không cần sợ. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng phải xông vào một lần. Nam tử áo bào đen trầm mặt một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, tốt, đừng chỉ cố lấy nói chuyện. Chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút này mai bảo thạch. Bốn người đạt thành nhất trí, nhanh chóng rời đi rừng, tìm được rồi một ẩn nấp hang núi. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nghiên cứu trong tay bảo thạch. Nam tử áo bào đen quan sát kỹ nhìn bảo thạch, cau mày, này bảo thạch dường như cùng trong di tích có chút sức mạnh kêu gọi lẫn nhau. Nếu chúng ta năng lực nắm giữ bí mật của nó, có thể phát huy ra càng lớn sức mạnh. Vân Dật khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, vậy thì phải nhìn xem chúng ta vật khí. Nói không chừng, này bảo thạch thật có thể cho chúng ta đem lại không tưởng tượng được kinh hỉ đâu. Sở Tà thì gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai, bất kể nó cất giấu bí mật gì, chúng ta đều phải đem nó đào ra. Lần này thám hiểm hành trình vừa mới bắt đầu đâu. Đắc lực thì ở một bên chất phát địa cười lấy, thỉnh thoảng chen vào một câu, ai nha, các ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, này bảo thạch rốt cục có cái gì dùng mà? Bốn người nghiên cứu một phen, cuối cùng phát hiện, này mai bảo thạch lại có thể hấp thụ chung quanh lực lượng nguyên tố, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm một loại đặc thù năng lượng. Tiểu này năng lượng không chỉ có thể tăng cường bọn hắn thực lực, còn có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn địa nắm giữ trong di tích sức mạnh. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, này Mai Bảo Thạch đem vì bọn họ đem lại lực lượng mới cùng hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi hang núi lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang hắc bào người thần bí chính hướng bọn họ chạy tới, ánh mắt bên trong lóe ra quỷ dị quan mang. Các ngươi là ai? Dám nhúng chàm chúng ta bảo vật? Dẫn đầu người áo bào đen cao giọng quát hỏi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nam tử áo bào đen âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là người lữ hành, này Mai Bảo Thạch là chúng ta đổi lấy, cùng các ngươi có liên căn gì? Dẫn đầu người áo bào đen cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ phát động công kích. Thử, đổi lấy. Vậy cũng phải xem xét các ngươi có hay không có mệnh hưởng thụ phần này chỗ tốt rồi. Một hồi chiến đấu kịch liệt, trong sơn động bộc phát. Bốn người nương tựa theo hơn người thực lực cùng ăn ý phối hợp, cùng người áo bào đen nhóm triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà người áo bào đen nhóm thực lực cường đại dị thường, bọn hắn dường như nắm giữ lấy nào đó quỷ dị ma pháp, cho bốn người mang đến không nhỏ áp lực. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, lại lâm vào giằng co. Bốn người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt người áo bào đen nhóm quỷ dị ma pháp, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích của địch nhân, lại không cách nào tìm thấy điểm đột phá. Đúng lúc này, nam tử áo bào đen đột nhiên nhớ tới trong tay bảo thạch. Hắn trong lòng hơi động, nhanh chóng đem bảo thạch nắm trong tay, cảm thụ lấy nó truyền đưa tới ôn hòa sức mạnh. Chỉ thấy ngọc bích vàng mang lóe lên, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, nhường thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chương 686, cũng không phải là thật sự muốn đối địch với các ngươi. 2, chương 686, cũng không phải là thật sự muốn đối địch với các ngươi. 2, nam tử áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay, nguyên tố hắc ám ngưng tụ thành một con to lớn hắc thủ, hướng người áo bào đen nhóm đánh tới. Hắc thủ những nơi đi qua, người áo bào đen nhóm sôi nổi ngã xuống, kêu rên không thôi. Vân Dật, Sở Tà cùng đắc lực thấy thế, thì sôi nổi bắt chước nam tử áo bào đen, đem bảo thạch nắm trong tay, cảm thụ lấy nó truyền đưa tới sức mạnh. Chỉ thấy ba người bọn họ trên người thì chỉ riêng mang lóe lên, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn nhanh chóng gia nhập chiến đấu, cùng nam tử áo bào đen cùng nhau, đem người áo bào đen nhóm đánh bại. Làm một tên sau cùng người áo bào đen ngã xuống lúc, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, này Mai Bảo Thạch không chỉ vì bọn họ mang đến lực lượng mới, còn để bọn hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ di tích bí mật. Nam tử áo bào đen nhìn xem trong tay bảo thạch, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang, này Mai Bảo Thạch có thể chính là chúng ta mở ra di tích thật sự bí mật chìa khóa. Chúng ta phải hảo hảo sử dụng nó, thăm dò nhiều hơn nữa không biết. Vân Dật khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, vậy thì phải nhìn xem chúng ta vận khí cùng thực lực. Nói không chừng, di tích này bên trong còn cất giấu nhiều hơn nữa bảo tàng cùng bí mật chứ. Sở Ta thì gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai, bất kể trong di tích cất giấu cái gì, chúng ta đều phải đem nó đào ra. Lần này thám hiểm hành trình vừa mới bắt đầu đâu. Đắc lực thì ở một bên chất phát địa cười lấy, thỉnh thoảng chen vào một câu, ai nha, các ngươi đừng nói là. Chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này, tiếp tục chúng ta thám hiểm hành trình đi. Bốn người đạt thành nhất trí, nhanh chóng nhanh rời đi hang núi, tiếp tục bước lên thám hiểm lữ trình. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cùng thí luyện cũng đem theo nhau mà tới. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn gìn giữ nội tâm trí tuệ cùng dũng khí, chỉ cần bọn hắn kề vai chiến đấu, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, đi tới một rộng lớn bình nguyên. Bên trên bình nguyên, từng bầy dã thú đang tùy ý lao nhanh, phản phất đang tuyên cáo lãnh địa của bọn nó. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, những thứ này dã thú có thể chính là bọn hắn tiếp xuống thí luyện. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị ứng đối dã thú lúc công kích, một hồi tiếng hát du dương đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Giọng ca thanh thúy êm tai, giống như có thể xuyên thấu lòng người, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, bài hát này âm thanh có thể chính là bọn hắn tiếp xuống chỉ dẫn. Thế là bọn hắn theo giọng ca phương hướng, bốn người theo tiếng mà đi, kia giọng ca dường như có loại ma lực, dẫn lĩnh bọn hắn xuyên qua bình nguyên, vượt qua dốc rách dòng suối, cuối cùng đi tới một phiến trong biển hoa. Trong biển hoa, đứng một vị thân mang thải y nữ tử, tay nàng cầm một cây ốm dài cây sáo, chính nhắm mắt lại, say mê tại chính mình thổi trong. Kia giọng ca chính là từ nàng bên môi chạy xuôi mà ra, như là tiếng trời, để người quên mất trần thế phiền não. Đắc lực cười ngây ngô nói, ai nha, này từ khúc thật là tốt nghe được ta cả người cũng nhẹ nhàng. Vân Dật nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, ánh mắt bên trong lóe ra tán thưởng, này khúc chỉ có ở trên trời, thế gian khó được mấy lần nghe. Vị cô nương này thực sự là vị âm nhạc kỳ tài. Sở Tà trường kiếm vào vỏ, nét miệng lên một vòng cười nhạt, nhưng cũng khó nén hắn đối với này từ khúc yêu thích. Đúng vậy à, này từ khúc khiến cho người tâm thần thanh thản, giống như năng lực rửa sạch tất cả bụi bặm. Nam tử áo bào đen mặc dù trầm mặc, nhưng ánh mắt bên trong thì để lộ ra đối với này từ khúc thưởng thức. Hắn chậm rãi tiến lên, đối với thải y nữ tử chắp tay, cô nương tiếng địch mỹ diệu, làm cho người say mê. Không biết có thể thỉnh giáo cô nương phương danh, cùng với này từ khúc lai lịch. Thải y nữ tử từ mở mắt, con mắt của nàng như là thu thủy thanh tịnh, giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Nàng hơi cười một chút, âm thanh như là gió xuân hiu hiu, tiểu nữ tử tên gọi Hoa Ngữ, này từ khúc là ta gia tộc chuyển thừa xuống, tên là Hoa Ngữ Tâm Kinh. Nó năng lực trấn an dã thú, cũng có thể tịnh hóa lòng người. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng, này từ khúc lại có thần kỳ như thế công hiệu. Hoa Ngữ tiếp tục nói, bốn vị nhìn lên tới cũng không phải người tầm thường, chẳng biết tại sao sẽ đến phía trên vùng bình nguyên này. Vân Dật khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, chúng ta là người lữ hành, lầm vào nơi đây. Không ngờ rằng, lại năng lực nghe được cô nương tuyệt vời như vậy tiếng địch, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Đắc Lực thì chất phát cười một tiếng, xen vào nói, đúng vậy à, chúng ta vốn đang lo lắng những dã thú kia đâu, không ngờ rằng cô nương một khúc cây sáo, thì để bọn chúng cũng yên tĩnh trở lại. Sở Tạt thì ánh mắt sắc bén, hắn bén nhạy đã nhận ra Hoa Ngữ lời nói bên trong thâm ý, Hoa Ngữ cô nương, ngươi này từ khúc, dường như không chỉ năng lực trấn an dã thú đơn giản như vậy, nó dường như còn ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Chương 687, để bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh, 1, chương 687, để bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh, 1, Hoa Ngữ nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành ôn nhu, Sở công tử quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Này Hoa Ngữ tâm kinh sát thực ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh. Nó năng lực cảm ứng được trong lòng người thiện ác, từ đó phát huy ra hiệu quả khác nhau. Đối với tốt bụng người, nó năng lực trấn an tâm linh, tịnh hóa tạp niệm, đối với tà ác người, nó thì năng lực trấn nhiếp tâm thần, thậm chí để bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Bọn hắn không ngờ rằng, này từ khúc lại có thần kỳ như thế công hiệu. Nam tử áo bào đen trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Hoa Ngữ cô nương, chúng ta chuyến này là vì dò tìm một chỗ di tích. Không biết cô nương có phải đối với kia di tích có hiểu biết?" Hoa Ngữ nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Kia di tích là gia tộc chúng ta cấm địa. Nghe nói bên trong giấu có bảo tàng vô tận cùng lực lượng cường đại, nhưng cũng bị cường đại nguyền rủa bao phủ. Bước vào người, thường thường sống chết khó nói. Các ngươi, vì sao muốn đi nơi nào?" Bốn người nhìn nhau, trong lòng riêng phần mình có so đo. Sở Tà âm thanh lạnh lùng nói, "Di tích, nguyền rủa. Hừ, những thứ này đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là mới khiêu chiến thôi. Chúng ta chỉ là muốn thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy thứ gì." Đắc Lực thì chất phát cười một tiếng, ngựa khí kiên định, tất nhiên đến, đương nhiên không thể tay trắng trở về. "Chúng ta cùng đi xem nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới chút ít đối với chúng ta vật hữu dụng." Vân Dật thì khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, với lại, có Hoa Ngữ cô nương Hoa Ngữ tâm kinh tại, những dã thú kia cùng nguyền rủa, lại sao có thể làm gì được chúng ta? Hoa Ngữ nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Nàng hiểu rõ, kia di tích mức độ nguy hiểm, xa không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Nhưng nhìn xem lấy bọn hắn ánh mắt kiên định, nàng tối cuối cùng vẫn gật đầu, "Được rồi, đã các ngươi quyết định tiến về, vậy ta thì mang bọn ngươi đi. Nhưng làm ơn phải cẩn thận, kia trong di tích nguy hiểm, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng." Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, có Hoa Ngữ cô nương chỉ dẫn, bọn hắn thám hiểm hành trình đều sẽ càng thêm thuận lợi. Thế là, Hoa Ngữ mang theo bốn người, xuyên qua biển hoa, đi tới di tích lối vào. Chỉ thấy di tích bị một đạo ánh sáng lấp lóe kết giới bảo vệ, giống như ngăn cách hai thế giới. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, kết giới này chính là bọn hắn bước vào di tích thứ một cửa ải khó. Hoa Ngữ nhẹ nói, "Kết giới này là gia tộc chúng ta bố trí, chỉ có lòng mang thiện ý cùng người chính nghĩa mới có thể thông qua. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Bốn người gật đầu một cái, hít sâu một hơi, liền hướng phía kết giới đi đến. Chỉ thấy trên người bọn họ chỉ riêng mang lóe lên, giống như bị lực lượng nào đó bao vây, trong nháy mắt xuyên qua kết giới, đi tới di tích nội bộ. Bên trong di tích bộ, hiện đầy cổ lão cơ quan cùng cả bẫy, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực mất mạng tại đây. Nhưng bốn người nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng thực lực, cùng với Hoa Ngữ cô nương chỉ dẫn, một phá giải trong di tích cơ quan cùng cả bẫy. Khi bọn hắn đi vào di tích chỗ sâu nhất lúc, chỉ thấy một chỉ riêng mang bắn ra bốn phía tế đàn lặng lặng địa nằm ở nơi đó, giống như chờ đợi bọn hắn đến. Tế đàn bên trên, trưng bày lấy một quyển ố vàng cổ tịch, cùng với một viên lóe ra tia sáng kỳ dị chiếc nhẫn. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, này cổ tịch cùng chiếc nhẫn chính là trong di tích quý giá nhất, bảo tàng. Nam tử áo bào đen tiến lên, cẩn thận cầm lấy cổ tịch, chỉ thấy phía trên ghi lại một loại ma pháp cổ xưa, nghe nói có thể khống chế nguyên tố sức mạnh, để người thực lực tăng nhiều. Mà chiếc nhẫn kia thì là một mai không gian giới chỉ, bên trong cất giấu một thần bí không gian, có thể cất giữ vô số bảo vật. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thám hiểm hành trình, bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi di tích lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang hắc bảo người thần bí chính hướng bọn họ chạy tới, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam cùng sát ý, các ngươi là ai? Dám xâm nhập chúng ta cấm địa, trộm lấy chúng ta bảo vật. Dẫn đầu người áo bào đen cao giọng quát hỏi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, những người áo đen này có thể chính là di tích người bảo vệ, cũng là bọn hắn tiếp xuống thí luyện. Hoa Ngữ cô nương thấy thế, ngay lập tức đứng ra, tay nàng cầm cây sáo, âm thanh thanh lãnh mà kiên định, các ngươi là di tích người bảo vệ à? Chúng ta là lầm vào nơi đây người lữ hành, cũng không phải là cố ý trộm lấy bảo vật. Với lại, bảo vật này cũng không phải các ngươi có khả năng độc hữu. Dẫn đầu người áo bào đen cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ phát động công kích, thử, lầm vào nơi đây. Vậy cũng phải xem xét các ngươi có hay không có mệnh rời đi nơi này. Một hồi chiến đấu kịch liệt, tại di tích chỗ sâu nhất bộc phát. Bốn người nương tựa theo hơn người thực lực cùng ăn ý phối hợp, cùng người áo bào đen nhóm triển khai giao phong kịch liệt. Mà Hoa Ngữ cô đường thì cầm trong tay cây sáo, thổi lên Hoa Ngữ tâm kinh kia từ khúc phảng phất có ma lực bình thường, nhưng người áo bào đen nhóm động tác trở nên chậm chạp, thậm chí có ít người lầm vào trong ảo cảnh. Chương 687, để bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh. 2. Chương 687, để bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh. 2. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại trong nháy mắt kết thúc. Bốn người nương tựa theo thực lực cường đại cùng Hoa Ngữ cô nương giúp đỡ, thành công đánh lui địch nhân tới đánh. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là tạm thời thắng lợi, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau chờ đợi bọn hắn. Khi bọn hắn lần nữa về đến tế đàn lúc trước, chỉ thấy kêu bản cổ tịch cùng chiếc nhẫn đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó, giống như nói bất phàm của bọn nó. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, nay cổ tịch cùng chiếc nhẫn đem vì bọn họ đem lại lực lượng mới cùng hy vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy đi bảo vật lúc, một thanh âm thần bí đột nhiên tại di tích bên trong vang lên, "Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Nay cổ tịch cùng chiếc nhẫn là trong di tích quý giá nhất tồn tại. Chúng nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, nhưng xin nhớ kỹ, sức mạnh tuy tốt, lại không thể lạm dụng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế chúng nó." Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn hiểu rõ, thanh âm này là đến từ di tích chân chính người bảo vệ, cũng là đối bọn họ một loại tán thành cùng chúc phúc. Thế là, bọn hắn cung kính đối với di tích chỗ sâu bái, tỏ vẻ đối với người bảo vệ kính ý cùng cảm kích. Sau đó, bọn hắn cẩn thận thu hồi cổ tịch cùng chiếc nhẫn, chuẩn bị rời khỏi di tích. Khi bọn hắn đi ra di tích lúc, chỉ thấy phía ngoài bầu trời đã trong, ánh nắng vẩy xuống trên người bọn hắn, giống như cho bọn hắn phủ thêm một tầng màu vàng kim áo ngoài. Hoa Ngữ cô nương đứng ở một bên, mỉm cười nhìn bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng cùng chúc phúc. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cùng thí luyện cũng đem theo nhau mà tới. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn gìn giữ nội tâm trí tuệ cùng dũng khí, chỉ cần bọn hắn kề vai chiến đấu, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Thế là, bọn hắn bước lên lữ trình mới, tiếp tục tiến lên tại thăm dò con đường bên trên. Mà Hoa Ngữ cô đường thì lưu tại trong biển hoa, tiếp tục thổi nhìn cây sáo của nàng, thủ hộ lấy mảnh này xinh đẹp thổ địa. Bốn người vòng qua bình nguyên, lướt qua gò núi, đi tới một phồn hoa thị trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn đi trên đường, cảm thụ lấy phần này nguyên náo cùng náo nhiệt, nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Đắc Lực cười ngây ngô nói, "Ai nha, này thị trấn nhỏ có thể thật là náo nhiệt, ai chúng ta phải hào hào dạo chơi, nói không chừng có thể tìm tới chút đồ ăn ngon đây này." Vân Dật khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, đúng vậy a, với lại, này trong trấn nhỏ có thể còn cất giấu chút ít chúng ta không biết bí mật chứ." Sở Tà thì ánh mắt sắc bén, hắn bén nhạy đã nhận ra trong trấn nhỏ khác thường, này thị trấn nhỏ nhìn như phồn hoa, lại quần quần sóng ngầm. "Chúng ta phải cẩn thận chút, khác bị cuốn vào phiền toái gì trong." Nam tử áo bào đen thì gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Sở Tà nói đúng. Chúng ta phải giữ cảnh giác, đừng bị mặt ngoài phồn hoa làm cho mê hoặc." Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm đề phòng. Bọn hắn hiểu rõ, này trong trấn nhỏ có thể cũng không như bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi thị trấn nhỏ lúc, một hồi dồn dập tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên. Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang hoa lệ trang phục người chính hướng bọn họ chạy tới, thần sắc bối rối, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. "Cứu mạng a, có dị thú, nhanh cứu lấy chúng ta." Người đàn ông dẫn đầu cao giọng kêu cứu, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng, nay trong trấn nhỏ, vậy mà sẽ có dị thú xuất hiện. Đắc Lực cười ngây ngô nói, "Ai nha, có dị thú. Vậy chúng ta nhưng phải đi nhìn một cái, nói không chừng còn có thể vì dân trừ hại đâu." Vân Dật thì khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, đúng vậy a, với lại, này dị thú, có thể còn cất giấu thứ gì?" "Dị thú? Hừ, như thế cái mới mẹ đồ chơi." Sở Tài nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Hắn trường kiếm lắc một cái, thân hình đã như mũi tên, hướng tiếng kêu cứu chuyển đến phương hướng lao đi. Nam tử áo bào đen theo sát phía sau, cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nay trong trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện dị thú, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phía sau, có thể ẩn giấu đi càng thêm âm thầm âm mưu. Vân Dật cùng Đắc Lực thì không cam chịu tự hậu, bốn người cùng nhau đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Chỉ thấy một tòa xa hoa trước phủ đệ, một đám người chính hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn tứ phía, trong miệng không ngừng la lên dị thú hai chữ. "Đứng lại, đừng hoảng hốt." Nam tử áo bào đen trầm giọng quát, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Đám người kia sững sờ, lập tức dừng bước, thần sắc sợ hãi nhìn bọn hắn. "Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Người đàn ông dẫn đầu run giọng tra hỏi, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng sợ hãi. "Chúng ta là người lữ hành, đi ngang qua nơi đây. Nghe nói nơi này có dị thú ẩn hiện, đặc biệt tới trước xem xét." Vân Dật khép cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, giống như cũng không đem này dị thú để vào mắt. Chương 688, hung hăng ngang ngược dị thú, 1, chương 688, hung hăng ngang ngược dị thú, 1. Dẫn đầu nam tử nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn cũ căng thẳng không thôi, "Kia dị thú? Kia dị thú ngay tại trong phủ đệ. Nó đang thôn phệ gia sản của chúng ta cùng người hầu." Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. "Này dị thú, vậy mà như thế hung hăng ngang ngược. Đi, chúng ta vào xem." Nam tử áo bào đen trầm giọng nói, dẫn đầu mở ra nhịp chân. Còn lại ba người theo sát phía sau, cùng nhau bước vào tòa kia xa hoa phủ đệ. Trong phủ đệ, vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng. Nhưng mà, phần này xa hoa phía dưới, lại ẩn giấu đi một loại khó nói lên lời âm trầm cùng khủng bố. Bốn người cẩn thận xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó, tìm kiếm lấy kia dị thú tung tích. Đột nhiên, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tiền phương truyền đến. Bốn người sững sờ, lập tức bước nhanh hơn. Chỉ thấy cửa một căn phòng, mấy cái người hầu chính ngã trên mặt đất, trên người tràn đầy máu tươi cùng vết thương. Mà kia dị thú đang đứng trong phòng, thân hình khôi ngô, mặt mày dữ tợn, giống như một đầu dã thú hung mãnh. "Hừ, chính là ngươi này dị thú ở chỗ này quấy rối sao?" Sở Ta quát lạnh một tiếng, trường kiếm đã tựa như tia chớp bổ về phía kia dị thú. Dị thú sững sờ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đón nhận Sở Ta công kích. Hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ, triển khai giao phong kịch liệt. Kia dị thú lực lớn vô cùng, quyền phong như sấm, mỗi một kích cũng ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà Sở Ta thì thân hình mạnh mẽ, kiếm pháp bén nhọn, mỗi một lần xuất kiếm cũng nhắm thẳng vào dị thú yếu hại. Vân Dật, đắc lực cùng nam tử áo bào đen cũng không có nhàn rỗi. Mỗi người bọn họ thi triển ra tuyệt học, cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, này dị thú thực lực lại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nó phảng phất có được thân thể bất tử, bất kể nhận thương nặng cỡ nào hại, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Chiến đấu trong nháy mắt lâm vào giằng co. Bốn người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt này dị thú ương ngạnh cùng kỳ dị, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được dị thú công kích, lại không cách nào tìm thấy điểm đột phá. Đúng lúc này, nam tử áo bào đen đột nhiên nhớ tới viên kia lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Hắn trong lòng hơi động, nhanh chóng đem bảo thạch nắm trong tay, cảm thụ lấy nó chuyển đưa tới ôn hòa sức mạnh. Chỉ thấy ngọc bích vàng mang lóe lên, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, nhường thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Nam tử áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay, nguyên tố hắc ám ngưng tụ thành một con to lớn hắc thủ, hướng dị thú đánh tới. Hắc thủ những nơi đi qua, dị thú cơ thể trong nháy mắt bị xé nứt ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vân Dật, Sở Tà cùng đắc lực thấy thế, thì sôi nổi bắt chước nam tử áo bào đen, đem bảo thạch nắm trong tay, cảm thụ lấy nó truyền đưa tới sức mạnh. Chỉ thấy ba người bọn họ trên người thì chỉ riêng mang lóe lên, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn nhanh chóng gia nhập chiến đấu, cùng nam tử áo bào đen cùng nhau đem dị thú đánh bại. Làm dị thú ngã xuống lúc, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, này mai bảo thạch không chỉ vì bọn họ mang đến lực lượng mới, còn để bọn hắn thành công giải quyết cái này nguy cơ. Dẫn đầu nam tử cùng bọn người hầu thấy thế, sôi nổi xuống tới, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ bốn vị tráng sĩ. Nếu không phải các ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang này dị thú chi thủ. Bốn người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần phải khách khí. Bọn hắn hiểu rõ, nay chỉ là bọn hắn đang đi đường một việc nhỏ xen giữa, chân chính khiêu chiến cùng thí luyện còn ở phía sau chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi phủ đệ lúc, một thanh âm thần bí đột nhiên tại vang lên bên tai, "Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi đánh bại dị thú. Nhưng xin nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính nguy hiểm còn ở phía sau chờ đợi các ngươi." Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, thanh âm này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nó phảng phất là đang nhắc nhở bọn hắn, tương lai đường đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm. "Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Nhưng mà, cái thanh âm kia lại cũng không trả lời. Nó chỉ là nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền biến mất ở trong không khí. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ, thanh âm này có thể chính là bọn hắn tiếp xuống chỉ dẫn. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục tiến lên, thăm dò cái này thần bí thị trấn nhỏ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn giữ cảnh giác cùng dũng khí, bất kể gặp được khó khăn gì cùng nguy hiểm, đều có thể một một vượt qua. Thị trấn nhỏ trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, tại bốn người trong mắt, lại giống như nhiều hơn một phần thần bí cùng kỳ dị. Bọn hắn hiểu rõ, cái trấn nhỏ này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại đường đi cùng ngõ hẻm làm trong lúc đó, tìm kiếm lấy cái đó thanh âm thần bí nơi phát ra. Nhưng mà, bất kể bọn hắn đi như thế nào, đều không thể tìm thấy cái thanh âm kia tung tích. Nó giống như dường như là một u linh, vẫn luôn bồi hồi tại bên tai của bọn hắn, lại không cách nào chạm đến. Đúng lúc này, một thần bí bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bóng người kia người mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ, giống như bị một tầng hắc vụ bao phủ. Hắn đứng bình tĩnh ở đâu, giống như cùng thế giới này không hợp nhau. "Các ngươi là đang tìm ta sao?" Bóng người kia đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, bóng người này có thể chính là bọn hắn một thằng đang tìm đáp án. Chương 688, hung hăng ngang ngược dị thú 2, chương 688, hung hăng ngang ngược dị thú 2, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Bóng người kia hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng tò mò. "Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể vì các ngươi cung cấp một phần sức mạnh, một phần đủ để cho các ngươi tại cái trấn nhỏ này thượng đặt chân sức mạnh." Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ, bóng người này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn có lẽ có mục đích nào đó, hoặc là hắn chính là cái này trong trấn nhỏ chân chính trưởng khống giả. "Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Sở Ta âm thanh lạnh lùng nói, trường kiếm đã tựa như tia chớp bổ về phía bóng người kia. Nhưng mà, bóng người kia lại giống như cũng không thèm để ý công kích của hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Sở Ta công kích hóa giải thành vô hình trong. "Ta dựa vào cái gì để các ngươi tin tưởng?" "Hừ, chỉ bằng ta có thể để các ngươi nhìn thấy thế giới này chân chính diện mạo." Bóng người kia cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng sức mạnh. Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, bóng người này có thể thật sự có nhìn nào đó lực lượng thần bí. Thế là, bọn hắn quyết định đi theo bóng người kia, thăm dò cái trấn nhỏ này chân chính diện mạo. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn giữ cảnh giác cùng dũng khí, bất kể gặp được khó khăn gì cùng nguy hiểm, đều có thể một một vượt qua. Bóng người kia mang lấy bọn hắn, xuyên thẳng qua tại đường đi cùng ngõ hẻm làm trong lúc đó. Bọn hắn đi tới một góc vắng vẻ, chỉ thấy chỗ nào có một tòa cổ xưa miếu thờ cửa, đứng mấy cái thân mặc hắc bào người thần bí. Nơi này là? Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời cảnh giác cùng tò mò. Bóng người kia hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý kinh ngạc của bọn hắn cùng tò mò. Nơi này là cái trấn nhỏ này thượng lực lượng chân chính nguồn suối. Chỉ muốn các ngươi năng lực nắm giữ nơi này sức mạnh, có thể tại cái trấn nhỏ này thượng đặt chân. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ, cái này miếu thờ có thể chính là cái này trong trấn nhỏ chân chính chỗ bí mật. Thế là, bọn hắn quyết định bước vào miếu thờ, thăm dò nơi này sức mạnh. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn giữ cảnh giác cùng dũng khí, bất kể gặp được khó khăn gì cùng nguy hiểm, đều có thể một một vượt qua. Miếu thờ nội bộ tối tăm mà thần bí. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó, tìm kiếm lấy sức mạnh nguồn suối. Nhưng mà, bất kể bọn hắn đi như thế nào, đều không thể tìm thấy cái đó sức mạnh tung tích. Nó giống như dường như là một u linh, vẫn luôn bồi hồi tại bên cạnh của bọn hắn, lại không cách nào chạm đến. Đúng lúc này, một thanh âm thần bí đột nhiên tại miếu thờ bên trong vang lên, "Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi đến nơi này. Nhưng xin nhớ kỹ, sức mạnh cũng không phải là vật năng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế nó." Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, thanh âm này có thể chính là cái này miếu thờ chân chính người bảo vệ. "Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng kính sợ. Cái thanh âm kia hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng tò mò. "Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể vì các ngươi cung cấp một phần sức mạnh, một phần đủ để cho các ngươi tại cái trấn nhỏ này thượng đặt chân sức mạnh." Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ, thanh âm này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn có lẽ có mục đích nào đó, hoặc là hắn chính là cái này miếu thờ thượng chân chính trưởng khống giả. Thế là bọn hắn quyết định tiếp nhận phần này sức mạnh, thăm dò cái trấn nhỏ này chân chính diện mạo. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn gìn giữ nội tâm chính nghĩa cùng dũng khí, bất kể gặp được khó khăn gì cùng nguy hiểm, đều có thể một một vượt qua. Cái thanh âm kia giống như xem thấu tâm tư của bọn hắn, khẽ cười một tiếng, "Tốt, đã các ngươi vui lòng tiếp nhận phần này sức mạnh, vậy ta liền đem phần này sức mạnh ban cho các ngươi. Nhưng xin nhớ kỹ, sức mạnh tuy tốt, lại không thể lạm dụng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế nó." Nói xong, cái thanh âm kia liền biến mất ở trong không khí. Mà bốn người thì cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn thực lực trong nháy mắt đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, phần này sức mạnh đem vì bọn họ đem lại hy vọng mới cùng có thể. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi miếu thờ lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Bọn hắn sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mặc hắc bào người thần bí chính hướng bọn họ chạy tới, thần sắc lạnh lùng, phảng phất muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. "Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Dẫn đầu người áo bào đen lạnh giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời sát ý cùng uy hiếp. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, những người này có thể chính là cái này trong trấn nhỏ chân chính địch nhân. "Chúng ta là..." Chương 689, hoài nghi chúng ta làm cái gì? Một, chương 689, hoài nghi chúng ta làm cái gì? Một, chúng ta là đến thăm dò cái trấn nhỏ này chân tướng lưu nhân. Nam tử áo bào đen trầm ổn địa trả lời, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng dẫn đầu người áo bào đen, không chút nào lộ e sợ sắc. Đắc lực ở một bên, hai tay nắm chặt thành quyền, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình, mà Vân Dật cùng Sở Tạt thì chia ra đứng ở hai bên, tạo thành một loại y mắng ăn ý, bốn người dựa lưng vào nhau, giống như một tòa không thể lay động thành lũy. Dẫn đầu người áo bào đen cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại trống trải trong miếu thờ quanh quẩn, có vẻ đặc biệt tâm trầm, thăm dò chân tướng. "Hừ, các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, biết được quá nhiều, chỉ làm cho chính mình đưa tới tai họa." "Tai họa?" Nam tử áo bào đen nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, "Chúng ta cùng nhau đi tới, cái gì tai họa chưa từng thấy? Ngược lại là ngươi, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người, đến tột cùng có gì ý đồ?" Dẫn đầu người áo bào đen nghe vậy, ánh mắt run lên, quanh thân hắc khí cuốn lượn quanh, phảng phất có như thực chất cảm giác gáp bách hướng bốn người vào tới. Nhưng bốn người đều là tu vi thâm hậu hạng người, như thế nào tùy tiện bị khí thế kia chấn nhiếp? Mỗi người bọn họ vận chuyển công pháp, quanh thân chỉ riêng mang lấp lóe, đem bố kia hắc khí ngăn tại bên ngoài cơ thể. "Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi." Dẫn đầu người áo bào đen giận quát một tiếng, "Hôm nay thì để các ngươi hiểu rõ, tự tiện xông vào cấm địa kết cục." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị nào về phía bốn người. Còn lại người áo bào đen thì sôi nổi ra tay, trong lúc nhất thời, trong miếu thờ kiếm ảnh giao thoa, nguyên khí khuấy động, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Bốn người lưng tựa lưng, phối hợp ăn ý, riêng phần mình thi triển tuyệt học, cùng những người áo đen kia đánh đến khó phân thắng bại. Nam tử áo bào đen nguyên tố hắc ám như sóng dữ mãnh liệt, đắc lực thì hóa thân thành một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua tại địch nhân trong lúc đó, Vân Dật kiếm pháp phiêu giật linh động, mỗi một kích cũng vừa đúng, mà Sở Tà trưởng kiếm thì như là rồng ngâm hổ gầm, uy mãnh vô song. Nhưng mà, những người áo đen này thực lực lại cũng không thể coi thường,
bọn hắn dường như nắm giữ lấy nào đó quỷ dị công pháp, có thể hấp thụ chúng quanh nguyên khí, có thể bốn người công kích dần dần trở nên không còn chút sức lực nào. Theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hô hấp thì dần dần dồn dập lên. Đúng lúc này, nam tử áo bào đen đột nhiên nhớ tới trước đó cái đó thanh âm thần bí lời nói, sức mạnh tuy tốt, lại không thể lạm dụng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế nó. Hắn trong lòng hơi động, la lớn, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta lòng mang chính nghĩa, nhất định có thể chiến thắng những thứ này tà ác chi đồ. Còn lại ba người nghe vậy, mừng rỡ, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình rót nhập thể nội. Bọn hắn sôi nổi điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, cùng những người áo đen kia triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, những người áo đen kia cuối cùng bắt đầu lộ ra bại tướng. Bọn hắn công kích trở nên ngày càng lộn xộn, thân hình thì bắt đầu lảo đảo lên. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, dẫn đầu người áo bào đen bị nam tử áo bào đen một kích trọng thương, ngã trên mặt đất. Còn lại người áo bào đen thấy thế, sôi nổi chạy tứ tán. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo chính nghĩa cùng dũng khí, cuối cùng chiến thắng tà ác. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi miếu thờ lúc, cái đó thanh âm thần bí vang lên lần nữa, "Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt, nhưng xin nhớ kỹ, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Cái trấn nhỏ này bí mật, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng." Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân, nhất định cùng cái trấn nhỏ này bí mật có vô số liên hệ. "Ngươi là ai? Có thể hay không nói cho chúng ta biết càng nhiều về cái trấn nhỏ này bí mật?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời khát vọng. Cái thanh âm kia hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn tò mò, bí mật nha, luôn luôn phải từ từ để lộ. Các ngươi chỉ cần biết, cái trấn nhỏ này ẩn giấu đi một kinh thiên bí mật, mà các ngươi có thể chính là để lộ bí mật này mấu chốt. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân có thể chính là bọn hắn tiếp xuống người chỉ dẫn. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò cái trấn nhỏ này, để lộ sau lưng nó bí mật kinh thiên. Bọn hắn đi ra miếu thờ, lại lần nữa về tới náo nhiệt trên đường phố. Nhưng mà, bọn hắn lúc này đã không còn là mới đến lữ nhân, mà là gánh vác để lộ thị trấn nhỏ bí mật sứ mệnh dũng sĩ. Bọn hắn xuyên thẳng qua trong đám người, dùng ánh mắt lợi hại quan sát đến bốn phía tất cả, cố gắng tìm kiếm bí mật kia manh mối. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng phát hiện một khả nghi chỗ. Đó là một tòa nhìn như bình thường trạch viện, nhưng trạch viện chung quanh lại hiện đầy quỷ dị phù văn, phảng phất là từng đạo thần bí bình chướng, đem trạch viện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, nơi này có thể chính là bọn hắn tìm kiếm đã lâu chỗ bí mật. Thế là, bọn hắn quyết định chui vào trạch viện, tìm tòi hư thực. Bọn hắn lặng lẽ tiếp cận trạch viện, sử dụng riêng phần mình tuyệt kỹ, tránh đi những kia quỷ dị phù văn cùng cả bẫy. Cuối cùng, bọn hắn thành công địa tiềm nhập trạch viện nội bộ. Trạch viện nội bộ bố trí được cực kỳ xa hoa, nhưng lại để lộ ra một loại khó nói lên lời âm trầm cùng quỷ dị. Bốn người cẩn thận xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó, tìm kiếm lấy bí mật kia tung tích. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng từ tiền phương truyền đến. Bốn người sững sờ, lập tức bước nhanh hơn. Chỉ thấy cửa một căn phòng, mấy cái thân mặc hắc bào người thần bí chính vây quanh một tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất đang tiến hành nào đó quỷ dị nghi thức. Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rõ, cái này nghi thức có thể chính là bí mật kia nơi mấu chốt. Thế là, bọn hắn quyết định ngắt lời cái này nghi thức, để lộ bí mật kia khuôn mặt thật. Chương 689, hoài nghi chúng ta làm cái gì? 2, chương 689, hoài nghi chúng ta làm cái gì? 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn lặng lẽ tiếp cận những người áo đen kia, sử dụng riêng phần mình tuyệt kỹ, đem bọn hắn một chế phục. Sau đó, bọn hắn đi tới tế đàn trước, chỉ thấy tế đàn bên trên trưng bày lấy một khối lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch, trong bảo thạch giống như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng bí mật. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kích động cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, khối này bảo thạch có thể chính là bí mật kia hạch tâm chỗ. Thế là, bọn hắn quyết định cùng nhau thăm dò khối này bảo thạch bí mật, để lộ cái trấn nhỏ này phía sau kinh thiên trận tướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đụng vào khối kia bảo thạch lúc, một lạnh lẽo âm thanh đột nhiên vang lên, dừng tay. "Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, lại dám xông vào cấm địa, quấy rầy chúng ta nghi thức." Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng người thần bí đang đứng tại phía sau bọn họ, ánh mắt như lao, nhìn thẳng bọn hắn. "Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Người thần bí kia cười lạnh một tiếng, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng tò mò, "Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi tự tiện xông vào cấm địa, quấy rầy chúng ta nghi thức, nhất định phải nhận trừng phạt." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị nào về phía bốn người. Bốn người thấy thế, sôi nổi vận chuyển công pháp, cùng người thần bí kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Người thần bí kia thực lực cực kỳ cường hãn, hắn giống như nắm giữ lấy nào đó quỷ dị công pháp, có thể điều khiển chúng quanh nguyên khí, có thể bốn người công kích trở nên ngày càng không còn chút sức lực nào. Theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hô hấp thì dần dần dồn dập lên. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có kiên trì mới có thể để lộ bí mật này khuôn mặt thật. Thế là, bọn hắn sôi nổi cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng người thần bí kia chiến đấu. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, người thần bí kia cuối cùng bắt đầu lộ ra bại tướng. Công kích của hắn trở nên ngày càng lộn xộn, thân hình thì bắt đầu lảo đảo lên.
Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hắn bị nam tử áo bào đen một kích trọng thương, ngã trên mặt đất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên trì cùng dũng khí, cuối cùng chiến thắng người thần bí kia, mở ra bí mật này một góc. Bọn hắn đi tới tế đàn trước, cẩn thận quan sát đến khối kia lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Chỉ thấy trong bảo thạch giống như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng bí mật, để người không nhịn được muốn xâm nhập thăm dò. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, cái đó thanh âm thần bí vang lên lần nữa, "Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Nhưng xin nhớ kỹ, chân chính bí mật cũng không phải dễ dàng như vậy để lộ. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế phần này sức mạnh." Bốn người sững sờ, lập tức nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân, nhất định cùng bí mật này có càng sâu liên hệ. "Ngươi là ai? Có thể hay không nói cho chúng ta biết càng nhiều về này cái chuyện bí mật?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời khát vọng. Cái thanh âm kia hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn tò mò, "Bí mật nha, luôn luôn phải từ từ để lộ. Các ngươi chỉ cần biết, phần này sức mạnh cũng không phải là các ngươi có khả năng khống chế. Chỉ có chân chính lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể có đến nó tán thành." Bốn người nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân, có thể chính là bọn hắn tiếp xuống người chỉ dẫn. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò bí mật này, để lộ sau lưng nó chân tướng. Bọn hắn đi ra trại viện, lại lần nữa về tới náo nhiệt trên đường phố. Nhưng mà, bọn hắn lúc này đã không còn là mới đến lữ nhân, mà là gánh vác để lộ bí mật sứ mệnh dũng sĩ. Bọn hắn xuyên thẳng qua trong đám người, dùng ánh mắt lợi hại quan sát đến bốn phía tất cả, cố gắng tìm kiếm bí mật kia nhiều đầu mối hơn. Trải qua một phen tìm kiếm cùng nghe ngóng, bọn hắn cuối cùng biết được một về thị trấn nhỏ bí mật truyền thuyết. Nghe nói, cái trấn nhỏ này ẩn giấu đi một kinh thiên bí mật, mà bí mật này cùng một khối bảo thạch thần bí liên quan đến. Khối này bảo thạch, nghe nói cũng có vô tận lực lượng, có thể sửa đổi thế giới vận mệnh. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kích động cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, cái này truyền thuyết có thể chính là bí mật kia chân tướng chỗ. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò cái này truyền thuyết, để lộ khối kia bảo thạch thần bí khuôn mặt thật. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi khối kia bảo thạch thần bí manh mối, hỏi trấn trên cư dân, dò xét cổ lão văn hiến cùng truyền thuyết. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được một có thể có dấu bảo thạch địa điểm, một tòa cổ xưa phế tích trong. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thám hiểm có thể chính là bọn hắn để lộ bí mật, sửa đổi vận mệnh nơi mấu chốt. Thế là, bọn hắn bước lên tiến về phế tích hành trình, chuẩn bị để lộ cái đó bí mật kinh thiên khuôn mặt thật. Chương 690, thấp phẩm lại mạo xương đầy mong đợi. Chương 690, thấp phẩm lại mạo xương đầy mong đợi. Bốn người bước lên tiến về phế tích hành trình, trong lòng vừa thấp phẩm lại mạo xương đầy mong đợi. Phế tích ở vào thị trấn nhỏ biên giới, bị một mảnh khu rừng rậm rạp trô vây quanh, có vẻ đặc biệt thần bí khó lường. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, loang lổ địa vậy trên mặt đất, hình thành từng mảnh cuốn sáng, phảng phất là thiên nhiên đặc biệt vì bọn hắn trải con đường. Đắc lực, ngươi xác định này trong phế tích thật có khối kia bảo thạch? Vân Dật khẽ hỏi, ánh mắt tại bốn phía cảnh giác liếc nhìn. Đắc lực gật đầu một cái, cau mày, căn cứ trấn trên truyền thuyết và văn hiến ghi chép, nơi này hẳn là có khả năng nhất có dấu bảo thạch chỗ. Bất quá, chúng ta thì phải cẩn thận, trong phế tích có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Sở Tà nắm chặt trường kiếm trong tay, giọng nói lạnh băng mà kiên định, mặc kệ có nguy hiểm gì, chúng ta cũng muốn tìm tới khối kia bảo thạch, để lộ bí mật này khuôn mặt thật. Nam tử áo bào đen thì im lặng, chỉ là yên lặng đi ở trước nhất, phản phất đang dùng hắn hành động nói cho mọi người, bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bọn hắn vòng qua rừng, đi tới phế tích lối vào. Chỉ thấy một mảnh đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, giống như nói đã từng huy hoàng cùng hiện tại hoang vu. Bốn người nhìn nhau, hít sâu một hơi, bước vào phế tích trong. Phế tích nội bộ, bố cục phức tạp, phản phất là một mê cung. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó, tìm kiếm lấy khối kia bảo thạch thần bí tung tích. Mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là càng thêm kiên định tín nhiệm. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, phá vỡ phế tích yên tĩnh. Bốn người sững sờ, lập tức bước nhanh hơn. Chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh đang đứng tại trước mặt bọn hắn, hai mắt như bước, nhìn thẳng bọn hắn. Đây là quái vật gì? Vân Dật hoảng sợ nói, kiếm trong tay đã nắm chặt. Đắc lực thì nhanh chóng vận chuyển công pháp, quanh thân chỉ riêng mang lớp lóe, chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Sở Tà thì tỉnh táo phân tích quái vật nguy điểm, tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội. Nam tử áo bào đen thì trầm giọng nói, đây là phế tích người thủ vệ, nhìn tới chúng ta muốn tìm được bảo thạch, trước hết thông qua khảo nghiệm của nó. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị nhào về phía quái vật kia. Còn lại ba người thì sôi nổi ra tay, cùng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Quái vật thực lực cực kỳ cứng hãn, nó giống như nắm giữ lấy nào đó lực lượng ma quái, có thể điều khiển chung quanh nguyên khí, có thể bốn người công kích trở nên ngày càng không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có kiên trì mới có thể tìm được khối kia bảo thạch, để lộ bí mật này khuôn mặt thật. Thế là, bọn hắn sôi nổi cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng quái vật chiến đấu. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, quái vật cuối cùng bắt đầu lộ ra bại tướng. Công kích của nó trở nên ngày càng lộn xộn, thân hình thì bắt đầu lảo đảo lên. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, nó bị nam tử áo bào đen một kích trọng thương, ngã trên mặt đất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên trì cùng dũng khí, cuối cùng chiến thắng quái vật, cách này viên bảo thạch lại tới gần một bước. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu phế tích, tìm kiếm lấy bảo thạch tung tích. Trải qua một phen tìm, bọn hắn cuối cùng tại một căn phòng bí ẩn trong tìm được rồi khối kia lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Chỉ thấy trong bảo thạch giống như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng bí mật, để người không nhịn được muốn xâm nhập thăm dò. Là cái này khối kia bảo thạch thần bí sao? Vân Dật hoảng sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng tò mò. Đắc Lực thì cẩn thận đến gần bảo thạch, quan sát kỹ nhìn nó mỗi một chỗ chi tiết. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, cảnh giác thủ hộ lấy bảo thạch, phòng ngừa có người đột nhiên xâm nhập. Nam tử áo bào đen thì im lặng, chỉ là yên lặng đứng tại trước bảo thạch, phản phất đang cùng nó tiến hành nào đó im ắng giao lưu. Đột nhiên, hắn giống như cảm ứng được cái gì, biến sắc, la lớn, "Mọi người cẩn thận, có người đang đến gần." Bốn người sửng sở, lập tức nhanh chóng vận chuyển công pháp, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy mấy cái thân mặc hắc bào người thần bí chính lặng lẽ tiếp cận bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng âm tàn. "Các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Những thần bí nhân kia thì cười lạnh một tiếng, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng tò mò, chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi tìm được rồi khối này bảo thạch, mà nó vốn nên thuộc tại chúng ta. Nói xong, bọn hắn thân hình khẽ động, giống như quỷ mị nhào về phía bốn người. Bốn người thấy thế, sôi nổi vận chuyển công pháp, cùng những thần bí nhân kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Những thần bí nhân kia thực lực cực kỳ cường hãn, bọn hắn giống như nắm giữ lấy nào đó quỷ dị công pháp, có thể điều khiển chúng quanh nguyên khí, có thể bốn người công kích trở nên ngày càng không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có kiên trì mới có thể bảo vệ khối này bảo thạch, để lộ bí mật này khuôn mặt thật. Thế là, bọn hắn sôi nổi cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng những thần bí nhân kia chiến đấu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Đắc Lực hóa thân thành một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua tại địch nhân trong lúc đó, mỗi một lần ra tay cũng tinh chuẩn không sai, Vân Giật kiếm pháp phiêu giật linh động, mỗi một kích cũng vừa đúng, để người khó lòng phòng bị. Sở Tà trường kiếm thì như là rồng ngâm hổ gầm, uy mãnh vô song, mỗi một lần huy kiếm cũng nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nam tử áo bào đen thì trầm ổn địa ứng đối nhìn công kích của địch nhân, hắn nguyên tố hắc ám như là như sóng dữ mãnh liệt, đem những thần bí nhân kia một kích lui. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hô hấp thì dần dần dồn dập lên. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ hao hết nguyên khí, rơi vào tay địch. Đúng lúc này, nam tử áo bào đen đột nhiên nhớ tới trước đó cái đó thanh âm thần bí lời nói, sức mạnh tuy tốt, lại không thể lạm dụng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể chân chính khống chế nó. Hắn trong lòng hơi động, la lớn, "Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta lòng mang chính nghĩa, nhất định có thể chiến thắng những thứ này tà ác chi đồ." Còn lại ba người nghe vậy, mừng rỡ, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình rót nhập thể nội. Bọn hắn sôi nổi điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, cùng những thần bí nhân kia triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, những thần bí nhân kia cuối cùng bắt đầu lộ ra bại tướng. Bọn hắn công kích trở nên ngày càng lộn xộn, thân hình thì bắt đầu lảo đảo lên. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, dẫn đầu người thần bí bị nam tử áo bào đen một kích trọng thương, ngã trên mặt đất. Còn lại người thần bí thấy thế, sôi nổi chạy tứ tán. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo chính nghĩa cùng dũng khí, cuối cùng chiến thắng tà ác, bảo vệ khối này bảo thạch. Bọn hắn cẩn thận thu hồi bảo thạch, chuẩn bị rời khỏi phế tích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người một khắc này, một lạnh lẽo âm thanh đột nhiên vang lên, "Các ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi hả?" Bốn người sửng sở, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng người thần bí đang đứng tại phía sau bọn họ, ánh mắt như lao, nhìn thẳng bọn hắn. Hắn quanh thân hắc khí cuốn lượn quanh, phảng phất có như thực chất cảm giác gáp bách hướng bốn người vào tới. "Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Người thần bí kia thì cười lạnh một tiếng, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng tò mò, "Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi tìm được rồi khối này bảo thạch, mà nó cũng không thể thay đổi vận mệnh của các ngươi." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị nào về phía bốn người. Bốn người thấy thế, sôi nổi vận chuyển công pháp, cùng người thần bí kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, thần bí nhân này thực lực lại vượt xa bọn hắn trước đó tưởng tượng. Hắn giống như nắm giữ lấy nào đó quỷ dị công pháp, có thể điều khiển chúng quanh nguyên khí, thậm chí có thể hấp thụ bốn người sức mạnh công kích. Theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hô hấp thì dần dần dồn dập lên. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ hao hết nguyên khí, rơi vào tay địch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tuyệt vọng một khắc này, nam tử áo bào đen đột nhiên nhớ tới trước đó cái đó thanh âm thần bí lời nói, chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người mới có thể có đến nó tán thành. Hắn trong lòng hơi động, la lớn, "Mọi người không muốn từ bỏ, chúng ta lòng mang chính nghĩa, định có thể được đến khối này bảo thạch tán thành." Còn lại ba người nghe vậy, mừng rỡ, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình rót nhập thể nội. Bọn hắn sôi nổi điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, cùng người thần bí kia triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Đồng thời, bọn hắn thì bắt đầu đếm thử cùng bảo thạch thành lập liên hệ, hy vọng có thể đạt được nó tán thành. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, người thần bí kia cuối cùng bắt đầu lộ ra bại tướng. Công kích của hắn trở nên ngày càng lộn xộn, thân hình thì bắt đầu lảo đảo lên. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hắn bị nam tử áo bào đen một kích trọng thương, ngã trên mặt đất. Mà khối kia bảo thạch
thì tại thời khắc này giống như cảm ứng được bốn tâm ý của người ta, lóe lên càng thêm hào quang chói sáng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, khối này bảo thạch đã công nhận bọn hắn, mà bọn hắn thì cuối cùng mở ra bí mật này khuôn mặt thật. Bọn hắn cẩn thận thu hồi bảo thạch, chuẩn bị rời khỏi phế tích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đi ra phế tích một khắc này. Chương 691, đem là các ngươi để lộ thị trấn nhỏ bí mật. Chương 691, đem là các ngươi để lộ thị trấn nhỏ bí mật. Một ấm áp âm thanh đột nhiên vang lên, các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Khối này bảo thạch, đem là các ngươi để lộ thị trấn nhỏ bí mật mấu chốt. Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bạch bào, khuôn mặt hiền hòa người thần bí đang đứng tại phía sau bọn họ, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú bọn hắn. Hắn quanh thân chỉ riêng mang lấp lóe, phản phất có một loại khó nói lên lời thần thánh khí tức. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời kính sợ. Người thần bí kia thì hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng tò mò. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đã được đến khối này bảo thạch tán thành, mà nó đem mang dẫn các ngươi để lộ thị trấn nhỏ bí mật. Nói xong, hắn quay người rời đi, biến mất tại phế tích chỗ sâu. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, thần bí nhân này xuất hiện, nhất định cùng thị trấn nhỏ bí mật có càng sâu liên hệ. Bọn hắn đi ra phế tích, lại lần nữa về tới náo nhiệt trên đường phố. Nhưng mà, bọn hắn lúc này đã không còn là mới đến lữ nhân, mà là gánh vác để lộ thị trấn nhỏ bí mật sứ mệnh dũng sĩ. Bọn hắn xuyên thẳng qua trong đám người, dùng ánh mắt lợi hại quan sát đến bốn phía tất cả, cố gắng tìm kiếm bí mật kia nhiều đầu mối hơn. Mà khối kia bảo thạch thì ở trong tay bọn họ lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là chỉ dẫn bọn hắn đi tới đèn sáng. Bốn người mang theo bảo thạch, quyết định trước tìm một địa phương an tĩnh cẩn thận nghiên cứu, xem xét có thể hay không từ đó phát hiện về thị trấn nhỏ bí mật càng nhiều thông tin. Bọn hắn đi tới thị trấn nhỏ một nhà khách sạn, mở một cái phòng, ngồi vây chung một chỗ, đem bảo thạch đặt lên bàn, bắt đầu cẩn thận chú đáo. Này trong bảo thạch dường như ẩn chứa lực lượng nào đó, nhưng cụ thể là cái gì, ta còn không cảm giác được. Đắc Lực nhíu mày nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào bảo thạch, giống như cố gắng cùng trong đó sức mạnh câu thông. Vân Dật thì hiếu kỳ hỏi, Đắc Lực, ngươi nói này bảo thạch cùng thị trấn nhỏ bí mật có quan hệ gì đâu? Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đắc Lực do dự một lát, nói ra, căn cứ trấn trên truyền thuyết, khối này bảo thạch là cởi ra thị trấn nhỏ bí mật mấu chốt. Nhưng cụ thể sao cởi ra, chúng ta còn cần nhiều hơn nữa manh mối. Ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể đi trấn trên thư viện hoặc là lịch sử quán tra tìm tài liệu tương quan, xem xét có thể hay không tìm thấy cái gì tin tức hữu dụng. Sở Ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, ý kiến hay. Bất quá, chúng ta thì phải cẩn thận, người thần bí kia đã từng nói, khối này bảo thạch cũng không thể thay đổi vận mệnh của chúng ta, cái này khiến ta cảm thấy có chút bất an. Chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác, phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Nam tử áo bào đen thì im lặng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú bảo thạch, giống như đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ta nghĩ, chúng ta không chỉ muốn tra tìm tài liệu, còn nhiều hơn chú ý chấn trên người và sự việc. Bí mật này có thể liên quan đến rất nhiều người, chúng ta phải theo nhiều phương diện tới tay, mới có thể tìm được chân tướng. Bốn người thương nghị một phen, quyết định chia ra hành động. Đắc Lực cùng Vân Dật tiến về thư viện tra tìm tài liệu, Sở Ta cùng nam tử áo bào đen thì tại chấn trên bốn phía nghe ngóng, xem xét có thể hay không tìm thấy cái gì đầu mối lưu dụng. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được một ít về thị trấn nhỏ bí mật dấu vết để lại. Nguyên lai, cái trấn nhỏ này đã từng là một phồn hoa trung tâm thương mại, nhưng bởi vì một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn mà suy bại. Mà vụ tai nạn kia dường như cùng khối này bảo thạch có quan hệ mật thiết. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã rời chân tướng càng ngày càng gần. Thế là, bọn hắn quyết định lần nữa tiến về phế tích, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Bọn hắn vòng qua rừng, đi tới phế tích lối vào. Lần này, bọn hắn càng thêm cảnh giác, cẩn thận xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó. Tại phế tích chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một căn phòng bí ẩn. Cửa phòng đóng chặt lại, giống như ẩn giấu đi bí mật gì. Bốn người nhìn nhau, quyết định cùng nhau đẩy cửa ra, xem xét bên trong rốt cục có cái gì. Môn từ từ mở ra, chỉ thấy trong phòng trưng bày lấy một tế đàn cổ xưa. Tế đàn bên trên khắc lấy một ít kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, phản phất là một loại văn tự cổ xưa. Mà ở tế đàn trung ương thì để đó một cùng khối kia bảo thạch hình dạng tương tự lỗ khảm. Bốn người sững sờ, lập tức đã hiểu cái gì. Bọn hắn sôi nổi đem trong tay bảo thạch lấy ra, đặt ở lỗ khảm bên trong. Chỉ thấy bảo thạch cùng lỗ khảm hoàn mỹ phù hợp, giống như vốn là một thể. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên phát ra một hồi hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang bên trong, một hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một người mặc áo choàng dài, khuôn mặt hiền hòa lão giả, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn chăm chú bốn người. Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng tự ái. Khối này bảo thạch là cởi ra thị trấn nhỏ bí mật mấu chốt, mà các ngươi thì là được tuyển chọn dũng sĩ, gánh vác để lộ bí mật này sứ mệnh. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn rốt cuộc tìm được chân tướng lối vào. Lão giả, mời nói cho chúng ta biết, bí mật này đến cùng là cái gì? Đắc Lực không kịp chờ đợi hỏi. Lão giả hơi cười một chút, nói ra, bí mật này liên quan đến thị trấn nhỏ quá khứ cùng tương lai. Nó liên quan đến nhìn thị trấn nhỏ hưng suy cùng tồn vong. Mà các ngươi là được tuyển chọn dũng sĩ, đem gánh vác lên cứu vớt thị trấn nhỏ sứ mệnh. Chỉ có cởi ra bí mật này, các ngươi mới năng lực thực sự hiểu rõ thị trấn nhỏ tất cả. Nói xong, lão giả thân ảnh dần dần tiêu tán, mà tế đàn bên trên quang mang thì dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bốn người nhìn nhau,
trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã tìm được để lộ thị trấn nhỏ bí mật manh mối. Bốn người vây quanh ở tế đàn bên cạnh, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đắc Lực hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, lão giả tất nhiên nói chúng ta là được tuyển chọn dũng sĩ, vậy chúng ta liền không thể cô phụ cái này sứ mệnh. Thị trấn nhỏ bí mật, chúng ta nhất định phải để lộ. Vân Dật gật đầu một cái, kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, phát ra thanh thúy tiếng vang, không sai, chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, chính là vì tìm thấy bí mật này. Hiện tại, chúng ta đã rời chân tướng gần như thế, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Sở Tàn nắm chặt song quyền, giọng nói lạnh băng mà kiên định, bất kể bí mật này là cái gì, chúng ta đều muốn đối mặt. Chỉ có để lộ nó, chúng ta mới năng lực thực sự hiểu rõ cái trấn nhỏ này, thì mới có thể bảo vệ nó khỏi bị nguy hiểm không biết. Nam tử áo bào đen thì im lặng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú tế đàn, giống như đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ta nghĩ, bí mật này có thể so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng, nên đón có thể đến khiêu chiến. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu bí mật này tầm quan trọng. Bọn hắn quyết định lần nữa chia ra hành động, tìm kiếm càng nhiều về bí mật này manh mối. Đắc Lực cùng Vân Dật lần nữa tiến về thư viện, bọn hắn lật xem sách cổ, tìm kiếm lấy về thị trấn nhỏ lịch sử cùng tai nạn ghi chép. Mà Sở Tà cùng nam tử áo bào đen thì tại trấn trên bốn phía nghe ngóng, bọn hắn cùng trấn trên cư dân trò chuyện, cố gắng theo trong miệng của bọn hắn biết được càng nhiều về thị trấn nhỏ bí mật. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được một ít mấu chốt manh mối. Nguyên lai, cái trấn nhỏ này đã từng là một phồn hoa trung tâm thương mại, nhưng bởi vì một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn mà suy bại. Mà vụ tai nạn kia lại cùng một khối bảo thạch thần bí liên quan đến. Khối này bảo thạch nghe nói cũng có lực lượng vô tận, nhưng cũng bởi vậy đưa tới vô số người tham lam. Cuối cùng, hai nạn giáng lâm, thị trấn nhỏ cơ hồ bị hủy diệt, mà khối kia bảo thạch cũng đã biến mất. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn hiểu rõ, trong tay bọn họ khối này bảo thạch, rất có thể liền là vụ tai nạn kia đầu nguồn. Mà để lộ bí mật này, cũng có thể mang ý nghĩa muốn đối mặt vô tận nguy hiểm. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có để lộ bí mật này, mới năng lực thực sự hiểu rõ cái trấn nhỏ này, thì mới có thể bảo vệ nó khỏi bị nguy hiểm không biết. Thế là bọn hắn quyết định lần nữa tiến về phế tích, tìm kiếm càng nhiều về khối này bảo thạch cùng vụ tai nạn kia manh mối. Bọn hắn vòng qua rừng, đi tới phế tích lối vào. Lần này, bọn hắn càng thêm cảnh giác, cẩn thận xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó. Tại phế tích chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tận tàng tầng hầm. Tầng hầm cửa đóng chặt, giống như ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bốn người nhìn nhau, quyết định cùng nhau đẩy cửa ra, xem xét bên trong rốt cục có cái gì. Môn từ từ mở ra, chỉ thấy trong tầng hầm ngầm trưng bày lấy một cái cự đại tượng đá. Tượng đá khuôn mặt không rõ ràng, giống như bị năm tháng ăn mòn không cách nào phân biệt. Mà ở tượng đá trong tay thì cầm một khối cùng bốn trong tay người bảo thạch hình dạng tương tự đá. Bốn người sững sờ, lập tức đã hiểu cái gì. Bọn hắn sôi nổi đem trong tay bảo thạch lấy ra, cùng tượng đá trong tay đã đặt chung một chỗ. Chỉ thấy hai tảng đá đột nhiên phát ra một hồi hào quang chói sáng, phảng phất có một loại lực lượng thần bí tại giữa bọn chúng lưu động. Đúng lúc này, tầng hầm đột nhiên chấn động. Bốn người giật mình, vội vàng ổn định thân hình. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm tượng đá đột nhiên vỡ ra, lộ ra một bí ẩn lối đi. Trong thông đạo tràn ngập một loại khí tức thần bí, giống như thông hướng một cái khác không biết thế giới. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn ngập tò mò cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, cái lối đi này rất có thể liền là để lộ thị trấn nhỏ bí mật mấu chốt. Thế là, bọn hắn quyết định cùng nhau bước vào cái lối đi này, tìm kiếm chân tướng. Trong thông đạo đen kịt một màu, chỉ có bốn trong tay người bảo thạch phát ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn cẩn thận đi tới, sợ chạm đến cái gì cơ quan. Trải qua một phen quanh co hành động, bọn hắn cuối cùng đi tới cuối lối đi. Chỉ thấy nơi cuối cùng là một cái cự đại hang động, trong huyệt động tràn ngập một loại khí tức thần bí. Tại hang động trung ương, thì trưng bày lấy một tế đàn cổ xưa. Tế đàn bên trên khắc lấy một ít kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, cùng lúc trước tại phế tích bên trong phát hiện tế đàn không có sai biệt. Chương 692, khó nói lên lời uy nghiêm cùng tự ái, 1, chương 692, khó nói lên lời uy nghiêm cùng tự ái, 1, bốn người sững sờ, lập tức đã hiểu cái gì. Bọn hắn sôi nổi đi ra phía trước, đem trong tay bảo thạch phóng tại trên tế đàn. Chỉ thấy tế đàn đột nhiên phát ra một hồi hào quang chói sáng, đem toàn bộ hang động chiếu lên sáng trưng. Tại chỉ riêng mang bên trong, một hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một người mặc áo choàng dài, khuôn mặt hiền hòa lão giả. Cùng lúc trước tại phế tích bên trong xuất hiện lão giả giống nhau như lúc, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn chăm chú bốn người, phản phất có một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng tự ái. Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời sức mạnh. Các ngươi đã tìm được để lộ thị trấn nhỏ bí mật mấu chốt. Hiện tại, thì để ta tới nói cho các ngươi biết bí mật này chân tướng đi. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn sắp để lộ cái trấn nhỏ này ẩn giấu đi nhiều năm bí mật, mà bí mật này cũng có thể sửa đổi vận mệnh của bọn hắn. Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, cái trấn nhỏ này đã từng là một phồn hoa trung tâm thương mại, nhưng bởi vì một khối bảo thạch thần bí mà lâm vào tai nạn. Khối kia bảo thạch cũng có lực lượng vô tận, nhưng cũng bởi vậy đưa tới vô số người tham lam. Bọn hắn vì tranh đoạt bảo thạch, không tiếc phát động chiến tranh, cuối cùng đưa đến thị trấn nhỏ suy bại. Mà trong tay các ngươi khối này bảo thạch, chính là vụ tai nạn kia đầu nguồn. Nó cũng có lực lượng vô tận, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người, mới có thể khống chế lực lượng của nó, bảo hộ thị trấn nhỏ khỏi bị nguy hiểm không biết. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, trong tay bọn họ khối này bảo thạch lại có to lớn như vậy sức mạnh cùng nguy hiểm, mà bọn hắn thì được tuyển chọn là để lộ bí mật này dũng sĩ. Lão giả, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đắc Lực nhịn không được hỏi nói, chúng ta nên như thế nào khống chế khối này sức mạnh của bảo thạch, bảo hộ thị trấn nhỏ đâu? Lão giả hơi cười một chút, nói ra, cái này cần chính các ngươi đi thăm dò cùng lĩnh ngộ. Trong lòng của mỗi người cũng có chính nghĩa cùng dũng khí, chỉ có đưa chúng nó phát huy ra, mới có thể chân chính khống chế khối này sức mạnh của bảo thạch. Mà thấy nhỏ trấn tương lai, thì nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Nói xong, lão giả thân ảnh dần dần tiêu tán. Mà tế đàn bên trên quang mang thì dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã tìm được để lộ thị trấn nhỏ bí mật manh mối. Kế tiếp, bọn hắn đem gánh vác lên bảo hộ thị trấn nhỏ sứ mệnh, tham dò làm sao khống chế khối này sức mạnh của bảo thạch. Trận này mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đi ra hang động, lại lần nữa về tới phế tích trong. Lúc này sắc trời đã dần tối, phế tích bên trong tràn ngập một loại thần bí mà khí tức ma quái. Nhưng bọn hắn cũng không có sợ sệt, ngược lại tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có để lộ bí mật này, mới năng lực thực sự hiểu rõ cái trấn nhỏ này, thì mới có thể bảo vệ nó khỏi bị nguy hiểm không biết. Thế là, bọn hắn quyết định tại phế tích bên trong qua đêm, tiếp tục tìm kiếm càng nhiều về khối này bảo thạch cùng vụ tai nạn kia manh mối. Màn đêm buông xuống, phế tích bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có bốn trong tay người bảo thạch phát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng lấy bọn hắn tiến lên con đường. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua tại hành lang cùng căn phòng trong lúc đó, tìm kiếm lấy có thể manh mối. Trải qua một phen tìm, bọn hắn cuối cùng tại một căn phòng bí ẩn trong tìm được rồi một quyển cổ lão nhật ký. Trong nhật ký ghi chép một về bảo thạch cùng tai nạn bí mật chuyện xưa. Nguyên lai, khối kia bảo thạch đã từng là một ma pháp sư cường đại vốn có, hắn vì bảo hộ thị trấn nhỏ khỏi bị bên ngoài tới xâm lược, đem bảo thạch nút trong phế tích trong. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, sức mạnh của bảo thạch dần dần bị người tham lam phát hiện, cuối cùng đưa đến tai nạn giáng lâm. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, bí mật này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định để lộ bí mật này quyết tâm. Bọn hắn tiếp tục lật xem nhật ký, tìm kiếm lấy càng nhiều về bảo thạch cùng tai nạn manh mối. Nhưng mà, đúng lúc này, một lạnh lẽo âm thanh đột nhiên vang lên, các ngươi cho rằng như vậy có thể để lộ bí mật sao? Bốn người giật mình, ngay cả đội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng người thần bí đang đứng tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt như lao, nhìn thẳng bọn hắn. Hắn quanh thân hắc khí cuốn lượn quanh, phản phất có một loại khó nói lên lời hơi thở tà ác. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nam tử áo bào đen trầm giọng tra hỏi, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời cảnh giác cùng địch ý. Người thần bí kia thì cười lạnh một tiếng, giống như cũng không thèm để ý bọn hắn cảnh giác cùng địch ý. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đã tìm được khối này bảo thạch manh mối, mà nó cũng không thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị nào về phía bốn người. Bốn người giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp, cùng người thần bí kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà người thần bí kia thực lực lại vượt xa bọn hắn trước đó tưởng tượng, hắn giống như nắm giữ lấy nào đó quỷ dị công pháp, có thể điều khiển chúng quanh nguyên khí, thậm chí có thể hấp thụ bốn người sức mạnh công kích. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Đắc Lực hóa thân thành một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua tại địch nhân trong lúc đó, mỗi một lần ra tay cũng tinh chuẩn không sai, vân giật kiếm pháp phiêu giật linh động, mỗi một kích cũng vừa đúng, để người khó lòng phòng bị. Sở Tà trường kiếm thì như là rồng ngâm hổ gầm, uy mãnh vô song, mỗi một lần huy kiếm cũng nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nam tử áo bào đen thì trầm ổn địa ứng đối nhìn công kích của địch nhân, hắn nguyên tố hắc ám như là như sóng dữ mãnh liệt, cố gắng đem người thần bí kia bao phủ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà, mặc dù bốn người đem hết toàn lực, nhưng người thần bí kia thực lực thực sự quá mức cường đại. Bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ hao hết nguyên khí, rơi vào tay địch. Đúng lúc này, Đắc Lực đột nhiên nhớ tới lão giả trước đó đã nói, trong lòng của mỗi người cũng có chính nghĩa cùng dũng khí, chỉ có đưa chúng nó phát huy ra, mới có thể chân chính khống chế khối này sức mạnh của bảo thạch. Hắn trong lòng hơi động, la lớn, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta lòng mang chính nghĩa, nhất định có thể chiến thắng cái này tà ác chi đồ. Chương 692, khó nói lên lời uy nghiêm cùng tự ái, 2, chương 692, khó nói lên lời uy nghiêm cùng tự ái, 2, còn lại ba người nghe vậy, mừng rỡ, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình rót nhập thể nội. Bọn hắn sôi nổi điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí, cùng người thần bí kia triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Đồng thời, bọn hắn thì bắt đầu nếm thử cùng trong tay bảo thạch thành lập liên hệ, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của nó đến chiến thắng địch nhân. Tại bốn người cùng nhau nỗ lực dưới, người thần bí kia cuối cùng bắt đầu lộ ra bại tướng. Công kích của hắn trở nên ngày càng lộn xộn, thân hình thì bắt đầu lảo đảo lên. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hắn bị nam tử áo bào đen một kích trọng thương, ngã trên mặt đất. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn nương tựa theo chính nghĩa cùng dũng khí, cuối cùng chiến thắng tà ác, bảo vệ khối này bảo thạch cùng thị trấn nhỏ an toàn. Bọn hắn cẩn thận thu hồi bảo thạch cùng nhật ký, chuẩn bị rời khỏi phế tích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đi ra phế tích một khắc này, một ấm áp âm thanh đột nhiên vang lên, "Các dũng sĩ, các ngươi làm rất tốt. Khối này bảo thạch cùng nhật ký, đem là các ngươi để lộ thị trấn nhỏ bí mật mấu chốt." Bốn người sững sờ, lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy cái đó thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt hiền hòa người thần bí xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú bọn hắn. Hắn quanh thân chỉ riêng mang lớp lóe, phản phất có một loại khó nói lên lời thần thánh khí tức. "Lão giả, ngươi lại tới." Nam tử áo bào đen trầm giọng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời kính sợ cùng cảm kích. Lão giả hơi cười một chút, nói ra, ta một thằng đang chú ý các ngươi làm rất tốt, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Hiện tại, lão giả hơi cười một chút, nói ra, ta một thằng đang chú ý các ngươi làm rất tốt, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Hiện tại, là lúc nói cho các ngươi biết nhiều hơn nữa chân tướng. Bốn người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Bọn hắn hiểu rõ, lão giả này nhất định hiểu rõ càng nhiều về thị trấn nhỏ cùng bảo thạch bí mật. Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, khối này bảo thạch tên là đá vận mệnh. Nó cũng có lực lượng vô tận, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí người mới có thể khống chế lực lượng của nó, bảo hộ thị trấn nhỏ khỏi bị nguy hiểm không biết. Mà các ngươi chính là được tuyển chọn dũng sĩ. Sự xuất hiện của các ngươi là sự an bài của vận mệnh, cũng là thị trấn nhỏ hy vọng. Chỉ có các ngươi mới có thể để lộ bí mật này, cứu vớt thị trấn nhỏ ở trong cơn nguy khốn. Bốn người nghe vậy, chấn động trong lòng. Bọn hắn hiểu rõ, nhiệm vụ này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn gian khổ cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định để lộ bí mật này quyết tâm. Lão giả, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đắc Lực nhịn không được hỏi nói, chúng ta nên như thế nào khống chế khối này sức mạnh của bảo thạch, bảo hộ thị trấn nhỏ đâu? Lão giả do dự một lát, nói ra, cái này cần chính các ngươi đi thăm dò cùng lĩnh ngộ. Trong lòng của mỗi người cũng có chính nghĩa cùng dũng khí, chỉ có đưa chúng nó phát huy ra, mới có thể chân chính khống chế khối này sức mạnh của bảo thạch. Mà thấy nhỏ trấn tương lai, thì nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Nói xong, lão giả từ trong ngực lấy ra một quyển sách cổ, đưa cho bốn người, đây là một quyển về đá vận mệnh bí tịch, bên trong ghi chép làm sao khống chế lực lượng của nó cùng tránh nguy hiểm phương pháp. Các ngươi phải thật tốt nghiên cứu, lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Bốn người tiếp nhận bí tịch, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, quyển bí tịch này chính là bọn hắn để lộ bí mật, bảo hộ thị trấn nhỏ quan trọng vũ khí. Lão giả, cảm ơn ngươi tín nhiệm cùng giúp đỡ. Nam tử áo bào đen trầm giọng nói, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lão giả hơi cười một chút, nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại, các ngươi có thể rời khỏi nơi này trước, về đến trong trấn nhỏ đi. Ngày mai, ta sẽ tại trấn trên quảng trường chờ các ngươi, mang bọn ngươi đi một thần bí chỗ, chỗ nào cất giấu càng nhiều về bảo thạch cùng thị trấn nhỏ bí mật. Bốn người gật đầu một cái, hướng lão giả cáo biệt về sau, liền rời đi phế tích. Bọn hắn vòng qua rừng, về tới trong trấn nhỏ. Lúc này thị trấn nhỏ đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy ngọn đèn lồng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Bọn hắn đi vào khách sạn, ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nghiên cứu quyển kia về đá vận mệnh bí tịch.